Chương 776, ngươi có phải hay không đối với Bình Dị gần gũi có cái gì hiểu lầm đi tới đón khách đỉnh, Tư Đồ Kiếm đã sớm chờ đã lâu. Tư Đồ Kiếm đạo, tới. Các ngươi trưởng lão đem sự tình nói rõ với ngươi sao? Diệp Huyền đạo, yên tâm, cũng nói rõ ràng, không phải là đi tìm Duật Minh Trạch, sau đó nghĩ biện pháp thông qua hắn đi ẩn sơn, thấy Duật Minh Phong Lôi sao? Tư Đồ Kiếm gật gật đầu nói, vậy chúng ta lên đường đi. Diệp Huyền đạo, hay lại là Nguyệt Lương Sơn? Tư Đồ Kiếm đạo, không, Nguyệt Lương Sơn tập thị nhưng mà Duật Minh thị dành chỗ tiếp theo sản nghiệp mà thôi, Duật Minh Trạch nhưng mà thỉnh thoảng sẽ ở bên kia mà thôi, chúng ta lần này trực tiếp đi Sa Châu Bạch Vân Sơn, Duật Minh Trạch sơn trang liền xây ở Bạch Vân Sơn thượng. Diệp Huyền đạo, có chút xa. Tư Đồ Kiếm đạo, sẽ không trì hoãn quá lâu, chúng ta đi trước biên thành, nơi đó có một tòa tu sĩ tập thị cũng là Duật Minh thị sản nghiệp, từ nơi đó thông qua liên kết trận pháp, có thể trực tiếp chuyển tống đi Bạch Vân Sơn chân núi, 2 giờ đã đủ. Diệp Huyền đạo, vậy thì lên đường đi. Diệp Huyền nhất với tay, huyết hà phiêu hốt, đem Tư Đồ Kiếm gói ở sau, liền hướng vào để thành phương hướng đi. Chỗ kia tu sĩ tập thị ngay tại biên thành ra. Biên thành cũng coi là Thiên Môn Tông lãnh địa, Vũ Vân trưởng lao trước thời hạn chào hỏi, hai người rất nhanh thì thông qua liên kết trận pháp, đến Bạch Vân Sơn chân núi. Bạch Vân Sơn không là ngọn núi có danh tiếng gì, một tòa núi nhỏ đỉnh mà thôi, bất quá, linh khí sung túc, cũng coi là một thế ngoại chỗ tu luyện. Nhưng nhìn thấy Duật Minh Trạch Sơn trang sau, cũng cảm giác với cái gọi là thế ngoại hai chữ hoàn toàn không dựng xa hoa, vô cùng xa hoa sơn trang rất lớn, chiếm cứ nơi giữa sườn núi một khối núi bãi, hai bên tường rào liên miên vài trăm thước. Hai tòa bạch ngọc điêu sư tử bằng đá sắp xếp ở cửa, chu hồng sắc đại môn thượng, vòng cửa dùng là bằng dòng, bảng hiệu là phỉ thúy, sau đó dùng kê huyết thạch giáp thành kiểu chữ. Trung bim mà nói chính là ba chữ, thổ tài chủ hay lại là cái loại này một đêm trận giàu, trừ có tiền chính là một dế nhũi bộ dáng thổ tài chủ, mặc dù cảm giác tục không chịu được, nhưng rất nhiều người cũng thật muốn trở thành loại này thổ tài chủ. Tư Đồ Kiếm lấy ra một tờ bài thiếp, tiến lên kéo vàng dòng vòng cửa đụng xuống. Một lát sau, thiên về cửa bị mở ra, một tên quản sự bộ dáng trung niên nam nhân đi ra, sắc mặt lãnh đạm nói, người nào gõ cửa? Tư Đồ Kiếm tiến lên đưa lên bái thiết đạo, Tuyết vực Tư Đồ gia đệ tử Tư Đồ Kiếm, Thiên Môn Tông đệ tử Diệp Huyền, giáp tay nhau tới thăm viếng Bạch Vân Sơn trang trang chủ Duật Minh Trạch. Tên quản sự kia mặt vô biểu tình, thu danh thiết đạo, cánh cửa chờ. Phanh tên quản sự kia thuận tay đóng cửa lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Diệp Huyền đạo, người này rất phách lối à, tỏ rõ là đang ở cho chúng ta bỏ rơi sắc mặt nhìn. Tư Đồ Kiếm vung tay đạo, ở Nguyệt Lương Sơn thời điểm, Vũ Lộ Thần bị ngươi chém thành một đường thần, người ta nhìn chúng ta khó chịu cũng là bình thường, vân vân chứ sao? Diệp Huyền nhún vai một cái đạo, ngươi cao hứng liền có thể, vậy thì chờ chứ sao? Chỉ bất quá, bực này thời gian quả thực có chút lâu. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm đến thời điểm hay lại là vào lúc giữa trưa, nhưng một giờ thời gian, Thái Dương cũng chuyển một bên, cửa kia như cũng không có mở ra. Diệp Huyền nhìn Tư Đồ Kiếm đạo, một giờ, đây cũng không phải là khó chịu vấn đề. Tư Đồ Kiếm đạo, ta biết. Diệp Huyền đạo, còn chờ. Tư Đồ Kiếm mặt nhăn xuống lông mi, ngay sau đó lại lần nữa tiến lên, kéo động vòng cửa gõ gõ. Người tốt, lần này liền mở cửa quản sự cũng không có. Tư Đồ Kiếm thở dài, ngay sau đó đi tới, ở trước đại môn đứng lại. Diệp Huyền đạo, hoàn. Cứ như vậy hoàn. Tư Đồ Kiếm vung tay đạo, nếu không ngươi có biện pháp gì tốt, theo ý ngươi phải làm gì? Diệp Huyền đạo, dĩ nhiên hẳn là như vậy. Nói rơi trong nháy mắt, Diệp Huyền đống nhiên nhấc chân, hung hăng đá vào kia cánh cửa thượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang vang lớn, kia đỏ thắm đại môn liền hướng phía sau đảo sụp xuống, đập xuống đất, phát ra to lớn tiếng nổ. Diệp Huyền bước qua ngưỡng cửa đạo, này, chết hết ánh mắt à? Có việc người không có, đi ra cổ họng cái khí. Diệp Huyền đi về phía trước, phiến khắc thời gian, trước gặp qua tên quản sự kia mang theo một nhóm lớn người từ mặt bên hành lang chạy đến, chỉ Diệp Huyền cả giận nói, vô lễ đồ. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Há lại để cho ngươi dương oai Diệp Huyền đạo, ngươi đáng là gì à? Để cho Duật Minh Trạch đi ra nói chuyện với ta. Hôn vọng, gia chủ tên là ngươi tùy tiện đều. Quản sự cả giận nói, người vừa tới. Chờ một chút, chờ một chút. Tư Đồ Kiếm hướng đối phương đưa tay tỏ ý, sau đó chuyển hướng Diệp Huyền, thấp giọng nói, Diệp Huyền, Vũ Vân trưởng lão cho ngươi trước khi tới, không có gì dặn dò qua ngươi cái gì không? Diệp Huyền đạo, nói, để cho ta khách khí một chút. Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi cảm giác mình dưới mắt coi như là khách khí. Diệp Huyền đạo, dĩ nhiên. Chẳng lẽ ta thái độ còn chưa đủ bình dị gần gũi? Bình dị gần gũi? Ngươi có phải hay không đối với bình dị gần gũi cái này thành ngữ có cái gì hiểu lầm? Tư Đồ Kiếm đạo, hoặc là nói cho ta biết, chẳng phải bình dị gần gũi cách làm là như thế nào? Trực tiếp đem địa phương quỷ quái này đập, sau đó đánh Duật Minh Trạch một hồi, cho đến hắn chịu dẫn chúng ta đi ẩn sơn mới thôi. Diệp Huyền đạo, ta bây giờ chỉ đập một cánh cửa, với đập chết cả địa phương so với, ta cảm giác mình đã vô cùng bình dị gần gũi. Tư Đồ Kiếm che cái chắn đạo, ta thiên. Diệp Huyền đưa tay đem Tư Đồ Kiếm đẩy ra đạo, này, thừa dịp ta hoàn nguyện ý thật dễ nói chuyện. Tranh thủ thời gian để cho Duật Minh Trạch ra nơi này là Duật Minh thị địa bàn, nơi này là Bạch Vân Sơn Trang, đừng tưởng rằng là bát phương chiến lược đệ tử liền có thể ở chỗ này dương ai. Kia quản sự lạnh rên một tiếng đạo, đem hai cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa đánh cho ta đi ra ngoài. Tên quản sự kia sau lưng một đám tu sĩ đáp đáp một tiếng, lập tức về phía trước mà lưỡng danh tu sĩ tả hữu dựng ở Diệp Huyền bả vai, liền định đem Diệp Huyền ném ra ngoài. Này, buông tay. Diệp Huyền đạo, ta lời nói không nói hai lần, các ngươi đừng cho động thủ lý do. Kia lưỡng danh tu sĩ lạnh rên một tiếng, lộ ra vẻ khinh miệt, đột nhiên phát lực, muốn đem Diệp Huyền cho dơ lên nhưng là vẫn không nhúc nhích. Diệp Huyền đứng ở nơi đó, giống như khối bàn thạch, tùy ý hai người dùng sức thế nào, Diệp Huyền bước chân chính là không chuyển phân nửa. Kia lưỡng danh tu sĩ nhất thời sắc mặt thay đổi, ta đã cho các ngươi cơ hội. Diệp Huyền thở dài nói, đầu năm nay tại sao sẽ không người nguyện ý thật tốt nói sao? Phanh, phanh hai tiếng trầm đục tiếng vang bỗng nhiên chuyển tới, ngay sau đó kia lượng danh tu sĩ liền trực đỉnh định hướng phía sau bay ra ngoài, một cái đụng chúng trong sân núi giả, đem núi giả đụng ầm ầm nát bấy, một cái khác đụng chúng lang trụ tử, vậy có nam nhân bình thường eo lớn bằng tay cột, trong nháy mắt liền cắt thành hai khúc. Mọi người chung quanh trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin nhìn Diệp Huyền. Người đã bay ra ngoài, tất nhiên là Diệp Huyền độc thủ, nhưng là bọn họ thậm chí không nhìn thấy Diệp Huyền là thế nào xuất thủ, Diệp Huyền liền đứng ở nơi đó, căn chưa từng động tới, hai tay một mực chắp sau lưng, phảng phất chưa bao giờ giơ lên qua. Chương 777, Kính Nguyệt Tiên Sinh Duật Minh Thị danh tiếng rất vang dội, bất quá Diệp Huyền rêu cợt nói, nhưng chọn người làm ánh mắt chưa ra hình dáng gì, tất cả đều là một ít dạng không đứng đắn tới. Tên quản sự kia giận dữ nói, cũng nỡ ra làm gì? Thượng, lên cho ta tổng cộng hơn 10 người tu sĩ, nhìn dáng dấp đều là Duật Minh trạch nuôi gia đình người hầu, bị quản sự hò hét một phen, từ trong kinh ngạc định thần đến, lập tức rồi rít hướng Diệp Huyền đánh Diệp Huyền nếp mép, sải bước đi về phía trước. Phanh, phanh, phanh Diệp Huyền chắp tay mà đi, hai tay một mực đuổi ở sau lưng, căn không có động thủ ý tứ. Nhưng là sẽ ở đó quần tu sĩ xông lên trong nháy mắt, trầm muộn tiếng va chạm không ngừng vang lên, tiếp lấy những tu sĩ kia liền một tên hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Tên quản sự kia cũng nhìn ngây ngô, là thế nào chuyện? Diệp Huyền căn bản không hề ra quyền, những tu sĩ kia giống như là chạy xông về Diệp Huyền, sau đó lại đem mình ném bay ra ngoài tựa như, thậm chí với Diệp Huyền cũng không có trên thân thể tiếp xúc. Tư Đồ Kiếm bĩu môi một cái, những thứ này Duật Minh Trạch người làm tiêu chuẩn xác thực chưa ra hình dáng gì, Diệp Huyền không phải là không có xuất thủ, mà là xuất thủ đối phương căn không nhìn thấy mà thôi. Diệp Huyền nhanh chóng ra quyền, đánh trúng đối phương sau, lại đem để tay nguyên lai vị trí, tốc độ nhanh đối phương căn không có thấy rõ, hoàn toàn là nghiền ép, thực lực kém quá xa. Phanh quyền kia đầu đánh kích thân thể thanh âm vang lên lần nữa, một tên sau cùng tu sĩ hướng phía sau bay ra ngoài, rào một tiếng, trực tiếp ngã vào trong sân cái ao. Diệp Huyền nhìn về phía tên quản sự kia đạo, bây giờ liền còn dư lại một mình ngươi, muốn đi qua vui đùa một chút sao? Đối mặt Diệp Huyền từng bước ép tới gần, tên quản sự kia không khỏi hướng phía sau thối lui, chân xuống lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Diệp Huyền đưa tay, hướng tên quản sự kia bắt đi, lại vào lúc này một bàn tay bất thình lình từ mặt bên vươn ra, bắt Diệp Huyền cổ tay. Diệp Huyền gò má nhìn, tại chính mình bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên bạch y liền nam nhân, đại khái 40 tuổi bộ dáng, khóe mắt có chút nhăn văn, giữ lại một đống rõ ràng chú tâm xử lý qua dâu dê. Quản sự nhất thời hô lớn, Kính Nguyệt Tiên Sinh, cứu ta! Diệp Huyền thiết đối phương một cái nói, ngươi từ đâu xuất hiện? Kính Nguyệt Tiên Sinh lòng ra Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu, có lời thật tốt nói, nơi này cũng không phải có thể mặc cho các ngươi lô mãng địa phương, còn có trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, nhưng nếu như quá mức xuất sắc, chính là không biết trời cao đất rộng. Diệp Huyền chỉ chung quanh tu sĩ nói, lời này ta mới vừa rồi nghe qua, cho nên bọn họ biến thành bộ dáng kia, ngươi có phải hay không cũng muốn theo chân bọn họ như thế? Không biết điều quản sự lập tức nói, Kính Nguyệt Tiên Sinh, còn làm phiền ngài xuất thủ. Kính Nguyệt Tiên Sinh trên mặt vô hỉ vô bi đạo, các ngươi hay lại là rời đi đi, ta không nghĩ khi dễ tiểu bối. Diệp Huyền đạo, vậy không bằng ngươi cũng ngay, ta còn không nghĩ khi dễ lao đầu từ đây. Kính Nguyệt Tiên Sinh nụ cười rốt cuộc dần dần biến mất đạo, ta dưới mắt nhưng là đang cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ta cũng ở đây thật tốt nói a. Diệp Huyền giơ lên quả đấm đạo, ngươi nghĩ tưởng biết một chút về, ta không thật dễ nói chuyện dáng vẻ sao? Kính Nguyệt Tiên Sinh meo mắt lại đạo, xem ra là không có biện pháp thật dễ nói chuyện. Đương nhiên, Kính Nguyệt Tiên Sinh thân thể phiêu hốt, tựa như cùng đung đưa sóng gợn một dạng không ngừng lay động, thân thể thậm chí xuất hiện xé trạng thái. Cảm giác kia, giống như là huyễn tượng một dạng mà không phải chân thực người, nhưng nếu quả thật là huyễn tượng, như vậy huyễn tượng thật là vụ về. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng kinh phong, Kính Nguyệt Tiên Sinh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, đưa tay bấm lên Diệp Huyền bả vai. Diệp Huyền nhất phía đầu, trực tiếp đánh một tủi cho hướng phía sau đập tới. Nhưng là không có thật cảm giác Diệp Huyền nhất đánh rõ ràng rơi vào Kính Nguyệt Tiên Sinh trên người, lại trực tiếp xuyên qua Kính Nguyệt Tiên Sinh thân thể, căn không có trúng mục tiêu. Huyễn tượng sao? Diệp Huyền cũng không cảm thấy như vậy, Kính Nguyệt Tiên Sinh bàn tay nhưng là thật thật tại tại khấu ở trên bả vai mình, huyễn tượng cũng sẽ không có thật thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền xoay người, Kính Nguyệt Tiên Sinh giống như quỷ mị, lại biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đi tới mặt bên một ngọn núi giả bên cạnh, vung ống tay áo lên, kia núi giả liền bay lên, hướng Diệp Huyền rơi lập. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực Long Chiến Vu Giá. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trực tiếp giơ quyền mà ra, kim thuộc tính linh khí chảy xuôi, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm vang lên. Kim Long hiện thế kèm theo Diệp Huyền đấm ra một quyền, kia dũng động kim thuộc tính linh khí hóa thành một kim long, dương nhanh múa vút lên đón. Oanh một tiếng, kia bay tới núi giả bị đánh nát bấy, kia kim long nhưng là thế đầu không giảm, tiếp tục hướng phía trước bay vút đi ra ngoài. Uy thế hiển hách kia kim long về phía trước mà đi, xét qua chỗ, mặt đất liên tục nổ tung, không gãy vỡ mở một đạo mạng nhện vết nứt. Nhưng Kính Nguyệt Tiên Sinh hiển nhiên không có ngăn cản ý tứ, tùy ý đến kia kim long đến ẩm tiếp theo một cái chớp mắt, kim long trúng mục tiêu Kính Nguyệt Tiên Sinh ngực, lại trực tiếp từ Kính Nguyệt Tiên Sinh ngực đi xuyên qua, đánh trúng cách đó không xa hành lang, một tiếng vang thật lớn sau, kia hành lang liền bị nổ một mảnh. Kính Nguyệt Tiên Sinh thân thể như ảo tựa như ảnh, phá toái biến mất, nhưng rất nhanh thì ở cách đó không xa lần nữa hiện hiện ra Diệp Huyền đạo, có chút ý tứ a. Tư Đồ Kiếm đạo, người này luyện công pháp gọi là Tịnh Trung Nguyệt, ngươi nếu là cảm thấy phiền toái, có thể đến lượt ta Tư Đồ Kiếm cũng là vào đã mẹ lại sức, hắn tới cũng không tính là cái tính khí tốt, nhưng phải cầu cạnh người. Tư Đồ Kiếm cũng chuẩn bị ăn nói khép nép một ít. Bất quá, Diệp Huyền này cũng cùng người làm hơn vậy còn ăn nói khép nép cái giam à, đổi liền xong. Không cần Diệp Huyền khoát tay một cái nói, chút tài mọn. Thư Kính Nguyệt Tiên Sinh lạnh rên một tiếng đạo, người tuổi trẻ chưa từng bị thất bại, trung quy là ưa thích khẩu suất của ngôn, đã như vậy, sẽ để cho ta thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là khiêm tốn. Kính Nguyệt tiên sinh vừa nói, một bên hai tay nâng lên một chút, trên người bộc phát ra cực kỳ hùng hậu linh khí. Nguyên tông cảnh cựu giai đỉnh phong Kính Nguyệt tiên sinh tu vi không yếu, thấm nhuần đại tông sư chi cảnh nhiều năm, nhưng mà khổ nỗi không có thế giới pháp tắc, cho nên mới dừng lại ở nguyên tông cảnh mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo kia linh khí sóng trào loạn vũ, một vòng hạ bạch trăng non đột nhiên xuất hiện ở không trung. Kính Nguyệt tiên sinh hai tay về phía trước đẩy một cái, kia luân trăng non liền điên cuồng bắt đầu bay vòng vòng, hướng Diệp Huyền hạ xuống. Bạch bên trong mang hoàng quang huy không ngừng hướng bốn phía tản ra, lộ ra một cổ vắng lặng cảm giác. Bốn phía nhiệt độ phảng phất chợt giảm xuống mấy phần, vắng lặng bên trong nhiều mấy phần âm hàn. Mặt đất phát ra rắc rắc thanh âm, bị đóng kết một mảnh, kia luân trăng non phát ra huy hoàng, giống như là một tòa thật to nhà tù, hướng Diệp Huyền phương hướng, cái lồng rơi xuống, muốn đem Diệp Huyền cho nhốt ở trong đó. Chương 778, Duật Minh Trạch tuy nói Kính Nguyệt tiên sinh là nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, lại chỉ là bởi vì không có thế giới pháp tắc mà thôi. Mà một kích này uy lực, linh khí hùng hậu, còn có linh khí độ tinh khiết, nhưng là vững vàng cũng đạt tới nguyên vương cảnh tiêu chuẩn. Người trước mắt này, là một chỉ cần tìm được thế giới pháp tắc, là có thể lập tức phong vương ra hỏa. Tiên tâm Kính Nguyệt tiên sinh quát lên, ta nương tay, sẽ không cứ như vậy giết người, nhưng mà thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi một chút mà thôi. Ngươi biết sư phụ ta là ai chăng? Liền dám thay nàng giáo huấn ta. Diệp Huyền cười lên đạo, hơn nữa, ngươi hoàn toàn không cần nương tay, loại trình độ này công kích, ta còn không coi vào đâu. Diệp Huyền nói rơi, trực tiếp đưa ngón tay ra. Ba Diệp Huyền đầu ngón tay một đống, thanh thúy hưởng chỉ âm thanh xuất hiện, kia hạ xuống trăng non, trực tiếp liền treo ở giữa không trung. Kính Nguyệt tiên sinh kinh hãi nói, thời gian pháp tắc. Không thể nào, ta không có từ trên người ngươi cảm giác bất kỳ thế giới nào pháp tắc lực lượng. Hả, nguyên lai đây chính là ngươi dám hướng ta xuất thủ lý do sao? Diệp Huyền đạo, vậy làm phiền ngươi bây giờ lần nữa cảm thụ một chút sợ hãi. Diệp Huyền tiến vào tiểu ngọc nhân trạng thái, cặp mắt trở nên vô cùng thâm u, thâm thúy giống như vực sâu, con ngươi màu đen lộ ra một cổ tịch diệt cảm giác, phảng phất tùy thời có thể đem người kéo vào trong bóng tối. Kính Nguyệt tiên sinh thân thể không ngừng run rẩy, không ngừng lui về phía sau, cho đến đụng vào phía sau lang chủ tử. Hỗn độn pháp tắc Kính Nguyệt tiên sinh khuyến khích hầu thiết đạo, ngươi lại là chân chính đại tông sư, nắm giữ thế giới pháp tắc. Diệp Huyền đạo, cho nên ta không phải nói sao? Đến lượt thừa dịp ta còn dự định thật dễ nói chuyện thời điểm tức thời một chút. Kính Nguyệt tiên sinh cắn răng một cái, bóng người bỗng nhiên đung đưa, thân thể kia lần nữa trở nên giống như ảo ảnh một dạng gió thổi qua, không ngừng hiện lên sóng gợn. Kính Nguyệt tiên sinh hung hăng nói, cho dù có hỗn độn pháp tắc thì thế nào, ngươi công kích không cách nào trúng mục tiêu ta, liền không có chút ý nghĩa nào. Vùng gây dây chết. Diệp Huyền đạo, ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, nếu như vậy chấp mê bất ngộ lời nói. Diệp Huyền hai tay chặp lại, sau đó từ từ mở ra, kèm theo hỏa thuộc tính linh khí dũng động, một quả hỏa cầu xuất hiện ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay, sau đó không ngừng trở nên lớn. Diệp Huyền quét miệng giữ tợn cười một tiếng nói, ta đây thành toàn cho ngươi. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Long Tước Vũ Long Tước Thiên Hỏa. Diệp Huyền hung hăng đem cái viên này hỏa cầu hướng xuống đất một khấu, một tiếng ầm vang, hỏa cầu kia ầm ầm nổ tung, vô số hỏa diễm hướng bốn phía đầy ra, tạo thành một cái biển lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, ngay sau đó Kính Nguyệt tiên sinh thân thể liền từ trong biển lửa bay ra ngoài, thân thể đã biến thành một mảnh nám đen màu sắc, ghé rất ở cách đó không xa. Sau một kích, Diệp Huyền nhìn về phía tên quản sự kia. Tên quản sự kia nhất thời ù một tiếng ngồi sập xuống đất, không ngừng dãy rủa thân thể hướng phía sau thối lui. Lại vào lúc này, tên quản sự kia cảm giác chính mình thật giống như đụng vào cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hô lớn, lao ra. Duật Minh Trạch Duật Minh Thị nhìn 50 tuổi trên dưới, có đầu đầy tóc dài màu bạc, nhưng gương mặt đó lại bảo dưỡng cứ tốt, thậm chí không có dù là một đạo nếp nhăn. Duật Minh Trạch quát lạnh, là đang làm gì? Quản sự vội vàng nói, lao ra, không liên quan chuyện ta à, là hai người này cố xông vào. Rốt cuộc bỏ ra được. Diệp Huyền cười nói, yên tâm đi, nhà ta trưởng lão dặn dò qua ta, muốn khách khí một chút, cho nên nơi này một người cũng chưa chết. Duật Minh Trạch nhìn về phía Diệp Huyền, rên một tiếng đạo, Thiên Môn Tông Diệp Huyền, Tư Đồ gia Tư Đồ Kiếm. Diệp Huyền đạo, chính vâng. Duật Minh Trạch đạo, các ngươi chuyển danh thiếp muốn bái kiến ta, kết quả chính là như vậy bái kiến. Xem ra hai vị chính là cái gọi là ác khách. Diệp Huyền đạo, làm chủ nhân không hiểu đạo đại khách, chúng ta có thể làm sao đây? Chỉ có thể làm một tác khách. Duật Minh Trạch chắp tay tới đến trong đình viện đạo, nếu như các ngươi thật có thành ý, chờ thêm một chút lại ngại gì? Diệp Huyền đạo, ngươi làm một chuyện. Duật Minh Trạch nhìn về phía Diệp Huyền đạo, là cái gì? Diệp Huyền đạo, chúng ta thành ý là để lại cho Duật Minh Thị, ngươi mặc dù họ Duật Minh, nhưng ngươi là Duật Minh Thị sao? Làm cho người ta làm cậu phải có làm cậu dạng tử, chủ nhân mình khách tới người, liền ngoan ngoãn kêu hai tiếng, để cho chủ nhân biết, mà không phải hướng về phía cánh cửa đại hống đại thiếu, biết chưa? Giáp Duật Minh Trạch bàn tay trong nháy mắt bóp thành quả đấm, khớp xương phát ra thanh thúy tiếng vang, có thể thấy Duật Minh Trạch giờ phút này trong lòng tức giận. Đả nhân không đánh mặt, mang chửi người không đại quyết điểm. Duật Minh Trạch mặc dù đối với mình có thể nắm giữ Duật Minh Thị họ rất là kiêu ngạo, dù sao đây là từ thái cổ thời kỳ truyền lưu đến nay họ, chính là truyền thuyết với vĩ đại tồn tại. Nhưng trong mắt người ngoài, Duật Minh Trạch từ đầu đến cuối không phải chân chính Duật Minh Thị, nhưng mà Duật Minh Thị nô bộc là Duật Minh Thị trông coi hồng trần thế tục mà thôi. Cho dù Duật Minh Trạch minh bạch đây là sự thật, cũng không bài xích lấy phương thức như vậy nắm giữ Duật Minh Thị họ, nhưng nhìn thấu không nói toạc, bởi vì bị nói toạc sau, đó chính là ngoài ra một chuyện. Nô bộc tóm lại, nhưng mà nô bộc Duật Minh Trạch đạo, Diệp Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi là Thiên Môn Tông đệ tử, ta cũng không dám đem ngươi như thế nào đây. Vậy ngươi liền lầm to, bát phương chiến lực ở Duật Minh Thị trong mắt cũng không tính cái gì. Diệp Huyền rêu cợt nói, có thể ngươi coi như là Duật Minh thì sao? Không phải là ban cho họ sao? Duật Minh chậc cắn răng nói, xem ra ngươi thật là tại tìm chết. Diệp Huyền đạo, cho nên để cho chúng ta dùng đơn giản điểm phương pháp tới đánh một trận đi. Ngươi coi như Duật Minh thị nô tài, nghĩ đến cũng với ngươi chủ nhân học không ít chuyện, nể mặt tử, để cho ta biết một chút về như thế nào. Nếu như ta thua, ta đem đầu cho ngươi. Nếu như ngươi thua, liền ngoan ngoãn đóng vai tốt nô tài nhân vật, mang chúng ta đi gặp Duật Minh phong lôi. Có thể a, muốn gặp gia chủ thật sao? Duật Minh chậc đạo, nếu như ngươi có thể còn sống, ta liền dẫn ngươi đi thấy. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tới đi, còn chờ cái gì? Vội vã đầu thai đúng không? Duật Minh chạch quát lên, ta tác thành ngươi. Duật Minh chạch đưa tay, hất một cái ống tay áo. Cổ bị pháp. Duật Minh chạch quát khẽ, vạn vật kỳ hình cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh bởi vì chiến đấu mà sinh ra đá vụn, trong nháy mắt liền bay lên, hướng Diệp Huyền phương hướng oanh kích. Phanh, 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 những thứ kia đá vụn không ngừng giáng xuống, đập trúng mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn. Diệp Huyền lộ vẻ rất là linh hoạt, thân thể liên tục chuyển, từ những thứ kia đá vụn trong khe hở qua lại mà qua. Duật Minh chạch sắc mặt không thay đổi, đưa ra lượng căn đầu ngón tay, tùy ý vung lên. Phanh đỉnh viện trong ao, đông nhiên phát ra tiếng nổ vàng, một dòng nước đông nhiên bật lên, hướng Diệp Huyền phương hướng bay. Diệp Huyền câu miệng đến rác, ngay sau đó một quyền đánh về phía trước. Chương 779, vạn vật kỳ hình. Diệp Huyền quả đấm đánh trúng nước kia lưu trong nháy mắt, liền đông nhiên cảm giác không đúng. Nước kia lưu cơ hồ là trong nháy mắt liền nổ bể ra, quá yếu đối như vậy uy lực công kích quả thực có chút tạm được, hoặc có lẽ là nước kia lưu không hề giống là tiến hành công kích. Quả nhiên, ngay tại nước chảy nổ tung trong nháy mắt, đông nhiên phân hóa thành một cổ, giống như cái một con rắn độc, nhanh chóng leo lên Diệp Huyền thân thể. Hoặc như là dây thừng một dạng đem Diệp Huyền vững vàng khổn trói ở. Duật Minh Trạch cười lạnh nói, nghĩ tưởng biết một chút về Duật Minh thị chuyện. Ngươi bây giờ thấy, ngươi cho rằng là ở năm tháng rất dài bên trong, Duật Minh thị có thể trường tồn lại là bởi vì cái gì? Trí tuệ, còn có thực lực, cho dù là thái cổ thời kỳ đã thất truyền công pháp vũ kỹ, Duật Minh thị tàng bảo các bên trong đều có nguyên, Duật Minh thị cường đại, không phải là ngươi có thể đủ hiểu, bát phương chiến lực. Ở những địa phương khác, danh tiếng này đủ hiển hách, nhưng ở Duật Minh thị trước mặt, không đáng giá một đồng là thế này phải không? Diệp Huyền cười nhìn một chút trên người mình nước chảy. Thẳng thắn nói, vô cùng thần kỳ. Nước kia lưu đương nhiên là thủy dịch tạo thành, nhưng bó ở trên người mình lại đúng như cùng dây thừng một dạng, thậm chí sẽ không thấm ướt Diệp Huyền quần áo. Bất quá, Diệp Huyền đạo, trong mắt của ta cũng không coi là nhiều không khởi sự đây. Đột nhiên, một mảnh màu trắng bạc hàn vụ từ trên người Diệp Huyền lan ra, kia cuộn trói ở Diệp Huyền thân thượng thủy lưu, cơ hồ là trong nháy mắt đông, sau đó phát ra rắc rắc tiếng vang, đột nhiên pha thoái, biến thành băng phiến tán loạn trên mặt đất. Diệp Huyền đạo, nói cho cùng, như cũng nhưng mà thủy mà thôi. Thủy thuộc tính linh khí. Duật Minh Trạch nhìn chung quanh một chút nám đen mặt đất, dù gì nói, thủy hỏa song thuộc tính thân thể. Diệp Huyền cười nói, nhỏ yếu hạn chế ngươi tưởng tượng. Diệp Huyền nhất với tay, kim sắc kim thuộc tính linh khí từ Diệp Huyền trưởng chỉ sắc nhọn lưu lững lờ trôi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia kim thuộc tính linh khí liền biến thành lưỡi đao sắc bén, hướng Duật Minh Trạch bay đi. Duật Minh Trạch quát tay, bốn phía đá vụn nhanh chóng tràn lên, ngăn cản đang công kích. Ầm, ầm, nham thạch không ngừng vỡ vụn, bị kim loại linh khí hóa thành lưỡi đao cho không ngừng chém ra. Nhưng ngay tại nham thạch đem kim thuộc tính linh khí ngăn cản trong nháy mắt kế tiếp, âm trầm, tĩnh mịch vô cùng khí tức âm trầm của tới, cảm giác kia làm cho không người nào so với run rẩy, không tự chủ được muốn run rẩy thân thể. Bởi vì đó là tử vong lực lượng, ai đều sợ tử vong âm thuộc tính linh khí chiêu này thật lâu không cần. Diệp Huyền cười nói, để cho ta tới thử một lần, có hay không không quen tay. Diệp Huyền vừa nói, một bên cong ngón đúng ra, ngay sau đó chung quanh âm thuộc tính linh khí hóa thành nhất căn châm nhỏ. Huyền giai vũ kỹ thượng phẩm, sinh tử phán, sinh tử phán, sử sinh tử. Duật Minh Trạch mặt không đổi sắc, hướng mặt bên một tấm tay, trong sân nhà trồng mỗi thân cây cối đột nhiên lóe lên lục sắc quang mang. Cây kia một chi điều không ngừng tăng gọn, giao thoa ngang dọc, giống như vách tường một dạng ngăn ở Duật Minh Trạch bên cạnh. Nhưng là ngay tại linh khí châm trúng mục tiêu trong nháy mắt, kia chi điều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô đét đi xuống. Khô héo, điều linh cây kia xanh um tươi tốt đại thụ, trong nháy mắt thì trở thành khô cằn bộ dáng, hoàn toàn khô chết. Cùng lúc đó, Diệp Huyền lần nữa hoán đổi trên người linh khí, sau đó đưa tay khấu trên mặt đất. Thổ thuộc tính linh khí ẩm, ẩm đại địa rung rung, chung quanh mặt đất không ngừng rung động lên vô số kẽ hở xuất hiện, điên cuồng lan tràn, cơ hồ trải rộng khắp đỉnh viện. Sau đó từng khối nham thạch từ mặt đất dâng lên, đem Duật Minh Trạch cho hút bay đến không trung. Duật Minh Trạch bay trên không trung, ngược lại như cũ lãnh, hai tay hướng phía dưới hư ép, lần nữa nói, vạn vật kỳ hình kia bị hút bay đến không trung nham thạch, bị gắng gượng khấu tới mặt đất thượng, thậm chí, những nham thạch đó dọc theo mặt đất kẽ hở, từng khối hợp lại đi, trừ kẽ hở không thể nghịch chuyển ra, mỗi một khối nham thạch cũng với nguyên lai vị trí không kém chút nào. Diệp Huyền hí mắt đạo, cái này thì có ý tứ thổ thuộc tính linh khí có thể điều khiển mỏm đá đất không phải là cái gì chuyện kỳ quái, nhưng Duật Minh Trạch lại cũng có thể. Nhưng là Diệp Huyền dám dùng tánh mạng mình bảo đảm, Duật Minh Trạch dùng tuyệt đối không phải thổ thuộc tính linh khí, mà là một loại cổ quái lực lượng. Hơn nữa, nói là điều khiển thổ thạch cũng không quá chính xác, Duật Minh Trạch còn điều khiển thủy dịch với cây cối. Nếu như Duật Minh Trạch có thủy thuộc tính linh khí với một thuộc tính linh khí lời nói, tự nhiên mới có thể làm được. Cũng không phải là đặc thù linh khí, thậm chí, Duật Minh Trạch căn bản ngay cả phổ thông linh khí đều không có dùng. Cho nên, Diệp Huyền chỉ có thể đem hết thể quy về cổ quái lực lượng năm chữ. Duật Minh Trạch đạo, ngươi cũng rất ra ta dự liệu, dùng mấy bên trong linh khí, bốn loại, hay lại là năm loại linh khí. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi nên có bảy đi linh khí chứ? Diệp Huyền đạo, ngươi đoán a? Duật Minh Trạch đạo, ta không cần đoán, bảy đi thân thể theo người ngoài là hoàn toàn chuyện không có khả năng, nhưng ta là Duật Minh thị, ta biết đồ vật so với người bên ngoài nhiều hơn, ta ở Duật Minh thị tàng các trong xem qua một văn hiến, phía trên ghi lại, thái cổ thời kỳ thật có tu sĩ nắm giữ bảy đi thân thể, nắm giữ trên thế giới này toàn bộ linh khí hình thái, ta chỉ là kinh ngạc với ở nơi này xa suốt thời đại, vẫn còn có bảy đi thân thể. Duật Minh Trạch đứng chắc tay, từ từ đi. Bảy đi thân thể rất khủng bố, âm dương ngũ hành chính là vạn vật chí lý, coi lời này hết thảy đều là từ bên trong diễn sinh, cho nên vô cùng cường đại, nhưng là ngươi không phải chân chính bảy đi thân thể chứ? Ngươi không làm được bảy hình thăng bằng, linh khí giữa quan hệ nếu như không cân bằng lời nói, liền không cách nào tương sinh tương khắc. Diệp Huyền đạo, sau đó thì sao? Sau đó, Duật Minh Trạch cười nói, sau đó ta ý tứ chính là, ngươi cũng không như trong tưởng tượng như vậy không nổi. Diệp Huyền đạo, so với ngươi không nổi liền đủ, cho nên tiếp tục. Duật Minh Trạch thanh âm chuyển lãnh đạo, chưa tới phút cuối chưa thôi, Duật Minh Trạch khoát tay chặn lại, trung quanh cây cối lần nữa đung đưa, chi điều hướng phía trước bay lượn, trực bức Diệp Huyền mà ẩm làm chi điều đi tới Diệp Huyền bên cạnh trong nháy mắt. Diệp Huyền trên người màu đỏ thấm hỏa thuộc tính linh khí bộc phát ra, cháy hừng hực đến, trung quanh chi điều hóa thành cho bụi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia thiêu đốt hỏa diễm, rất sắp hóa thành long tước bộ dáng. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Long Tước Vũ. Long tước ảo ảnh, hai đầu long tước ảo ảnh rất nhanh bị huyễn hóa ra đến, vỗ cánh, hướng Duật Minh Trạch phương hướng bay vô dụng. Duật Minh Trạch đạo, trừ phi ngươi là chân chính bảy đi thân thể, nếu không lấy cái gì linh khí cũng đối với ta vô dụng. Duật Minh Trạch vừa nói, một vừa đưa tay hướng long tước ảo ảnh một chút. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia bay tới long tước ảo ảnh giải tán, biến thành vô số cầu lửa, lại hướng Diệp Huyền phương hướng lần nữa bay. Diệp Huyền hỏa diễm lại bắt đầu công kích Diệp Huyền. Chương 780, nôn linh nhầm ở những ngọn lửa kia bay tới trong nháy mắt, Diệp Huyền trên người mới hỏa diễm xuất hiện. Hai mảnh hỏa diễm đụng nhau hòa hợp, cuối cùng một tiếng ầm vang nổ tung, trung quanh hết thảy đều bị tạc bay ra ngoài. Diệp Huyền liệt miệng đến, Duật Minh Trạch người này còn thật khó đối phó. Duật Minh Trạch để cho Diệp Huyền cảm giác khó dây dưa địa phương có không ít, kia cổ quái năng lực là một trong số đó. Hai hẳn là Duật Minh Trạch nhãn giới. Duật Minh Trạch vẫn là thứ nhất cho là Diệp Huyền nắm giữ bảy loại linh khí người. Bảy đi linh khí, rất không tưởng tượng nổi, nhưng Diệp Huyền chưa bao giờ che giấu, bởi vì người bên ngoài nhìn cũng không tin, sẽ không thật cho là Diệp Huyền nắm giữ bảy loại linh khí, chỉ sẽ cảm thấy là công pháp gì mô phỏng đi ra mà thôi. Nhưng là, Duật Minh Trạch nhìn ra, kia không phải là cái gì công pháp, chính là Diệp Huyền linh khí. Phần này nhãn lực, thật ra thì từ mặt bên có thể thấy được, Duật Minh thị coi như từ thái cổ thời kỳ, cổ xưa nhất họ truyền lưu đến nay, thật có lợi hại địa phương. Bởi vì cổ lão, cho nên Duật Minh thị biết rất nhiều người thường không biết sự tình. Dần dần, trước mắt nổ tung hỏa diễm tản ra, Duật Minh Trạch như cũ đứng chắc tay, một bộ kiêu căng bộ dáng, khinh miệt nhìn Diệp Huyền đạo, tiểu quỷ, lại để cho ngươi biết một chút về, trong mắt ngươi có thể xưng là không tưởng tượng nổi lực lượng. Duật Minh Trạch nhìn Diệp Huyền, đột nhiên liền cười lên, cười có chút quỷ dị. Duật Minh Trạch đạo, nhân loại cổ xưa nhất lực lượng là cái gì? Diệp Huyền đạo, ngươi nói nhảm so với ta tưởng tượng phải nhiều. Tiểu quỷ, kiên nhẫn một chút, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Ngôn ngữ chính là xưa nhất lực lượng một trong, từ nhân loại sinh ra, có thể mở miệng nói chuyện, cũng đã tồn tại. Duật Minh Trạch nhìn Diệp Huyền, nạt nhỏ, quỳ xuống cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền con ngươi chợt co rút lại, vô cùng lực lượng kinh khủng chống rông xuất hiện. Cổ lực lượng kia vô hình vô tướng, hoàn toàn không cách nào dùng mắt nhìn đến, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng. Cổ lực lượng kia chính đang điên cuồng chèn ép Diệp Huyền, có loại khó mà kháng cự cảm giác. Diệp Huyền không tự chủ được túi đầu nhìn mình hai chân, chính mình hai chân khẽ run, lại cong mấy phần, mà động tác này lại hoàn toàn không chịu Diệp Huyền ý chí khống chế. Duật Minh Trạch lần nữa nói, quỳ xuống, Diệp Huyền cảm giác có vật gì ở bên thai mình nổ tung, cổ lực lượng kia lộ vẻ cường đại hơn, Diệp Huyền hai chân có giúp càng rõ ràng hơn, thân thể dần dần lún thấp, càng ngày càng đến gần mặt đất. Duật Minh Trạch đi tới, trực tiếp đi tới Diệp Huyền bên cạnh đạo, rất thống khổ chứ, vô cùng khổ cực chứ, khó mà chống cự chứ. Đây chính là Duật Minh thị nắm giữ lực lượng, ngươi muốn gặp gỡ lực lượng, là vượt qua ngươi nhận thức đồ vật. Tiểu quỷ, nghĩ tưởng ở chỗ này của ta kêu la om sòm, ngươi còn sớm 1 triệu năm. Duật Minh Trạch lộ ra sung sướng biểu tình, sau đó sẽ một lần mở miệng. Ta cho ngươi, Duật Minh Trạch lần thứ 3 quát lên, quỳ xuống ầm. Diệp Huyền dưới chân địa mặt hoàn toàn nát bấy, Diệp Huyền thân thể đều đã cong lên, tư đồ kiếm từ từ duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm. Thật là có cốt khí, như vậy cũng có thể chống nổi, bất quá, ngươi có thể chống bao lâu đây? Duật Minh Trạch đạo, như vậy đi, xem ở ngươi là bát phương chiến lược đệ tử phân thượng, ta cũng không khả năng thật cho ngươi đi chết, cứ như vậy quỳ xuống đi, ở chỗ này quỳ thượng 3 ngày 3 đêm, coi như ngươi đắc tội ta trừ phạt, ta liền dẫn ngươi đi kiến gia chủ. Lại vào lúc này Diệp Huyền đỗng nhiên ngẩng đầu, với Duật Minh Trạch tứ tương đối đạo, ta chính là cho ngươi cao hứng một chút mà thôi. Phanh cơ hồ là ở mở miệng trong nháy mắt, Diệp Huyền đột nhiên ra quyền. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực. Long chiến vu giá, Diệp Huyền quả đấm đột nhiên liền đánh về phía trước, một tiếng rồng gầm sợ khắp nơi, từ Diệp Huyền quyền gian xông ra kim thuộc tính linh khí rất sắc hóa thành một kim long, hung hăng trúng mục tiêu Duật Minh Trạch ngực, đem Duật Minh Trạch một quyền đánh bay ra ngoài. Duật Minh Trạch không ngừng lùi lại, liên tục 10 sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ngay sau đó cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết. Không thể nào, Duật Minh Trạch lộ ra không thể tin biểu tình, cắn răng nói, ngươi làm sao có thể ngăn cản luân linh cổ thuật? Cái gì? Diệp Huyền nhất mặt tiện hề hề biểu tình, đưa bàn tay khép tại bên lỗ tai đạo, ngươi nói cái gì? Là đang nói chuyện với ta phải không? Tư Đồ Kiếm không khỏi cười lên, cầm trôi kiếm tay trái cũng lần nữa lỏng ra. Đây chính là Diệp Huyền, hắn quen thuộc cái đó Diệp Huyền. Coi là, mặc dù không nghe được, nhưng ta đại khái cũng có thể đoán được ngươi đang ở đây nói cái gì. Diệp Huyền đạo, thật tò mò tại sao ngươi chiêu số đối với ta vô dụng, đúng không? Rất đơn giản, ta bất kể ngươi chiêu đó cân nhắc có bao nhiêu kỳ lạ, nếu phải nghe đến mới có thể tạo được tác dụng lời nói, kia làm cho mình không nghe được, không là tốt rồi. Diệp Huyền dùng hỗn độn pháp tắc phong bế chính mình nắm thấy, nghiêm khắc nói hẳn là chỉ đem tính giác cho phong bế. Ngôn linh thuật, ngôn ngữ lực lượng, nhưng môi giới nhưng là tính giác, không nghe được cũng sẽ không có hiệu lực. Rất đơn giản đạo lý. Duật Minh Trạch sắc mặt vô cùng khó coi, khẽ quát một tiếng, hướng mặt bên với tay, mặt đất đá vụn lần nữa dâng lên, hướng Diệp Huyền không ngừng bay về phần một chiêu này. Diệp Huyền đạo, nhìn liền sau, cũng không có thần kỳ như vậy, không đó là có thể khống chế hết thảy vật thể di động với hình thái mà thôi. Diệp Huyền đưa tay ra tay trái, ngón tay một đống, ba thanh thúy hưởng chỉ âm thanh xuất hiện, những thứ kia bay tới hòn đá liền toàn bộ lơ lửng giữa trời. Thánh Ma Văn Chương, sát lực lượng kia thời gian dừng. Diệp Huyền đạo, ngươi có thể di động thời gian, hơn nữa khống chế thời gian hình thái sao? Duật Minh Trạch sắc mặt trở nên hơn âm trầm, ngực không ngừng phập phồng, lộ vẻ ra bản thân tức giận. Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi là không thể. Diệp Huyền đưa ra hai ngón tay, che lại chính mình tà nhãn. Thời gian thúc đẩy kia đông lại đá vụn đột nhiên gia tốc, chỉ bất quá, cũng không phải là hướng Diệp Huyền phương hướng bay ra ngoài, mà là lui ngược lại, hướng Duật Minh Trạch bay qua. Phanh, phanh đá lớn đánh vào Duật Minh Trạch ngực, Duật Minh Trạch nhất thời miệng phun tiên huyết, thân thể hướng phía sau bay ra ngoài. Nhưng ở trong chốc ngắn này, Diệp Huyền đem hai ngón tay từ tà nhãn rời được mắt phải. Thời gian chậm, tốc độ Duật Minh Trạch bay ra thân thể giống như là treo trên không trung một dạng, tốc độ trở nên thật chậm, bước xin trèo tựa như trên không trung từng điểm bay về phía sau đi. Diệp Huyền bước về phía trước, một cước đạp phá hư không, đi tới Duật Minh Trạch bên cạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung quanh thời gian khôi phục lại trạng thái bình thường. Sát lực lượng kia có thể khống chế thời gian, bao gồm thời gian gia tốc, dừng, còn có chậm tốc độ, bất quá, tam giả đều không thể trực tiếp tiến hành công kích. Ở thời gian sinh ra tác dụng thời điểm, chỉ cần có bất luận ngoại lực gì tiếp xúc, thời gian lực lượng trong nháy mắt sẽ giải trừ. Bất quá, lợi dụng giải trừ trong nháy mắt, làm một ít chuyện vẫn là có thể. Giống như là lợi dụng thời gian gia tốc thúc đẩy vật phẩm, sau đó ở muốn chết bên trong nháy mắt giải trừ, liền có thể làm được vật thể gia tốc hiệu quả. Thời gian dừng với thời gian chậm tốc độ cũng là đồng lý, mặc dù không có thể trực tiếp công kích, nhưng ở hiệu quả giải trừ trong nháy mắt xuất thủ, liền thật khó bị né tránh đi. Tỷ như, giờ phút này chương 781, không trung tiểu ở thời gian khôi phục bình thường trong nháy mắt, Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, nắm được Duật Minh Trạch cổ họng, sau đó đưa hắn cho khâu ở hành lang trên cây cột. Khắc Duật Minh Trạch ho khan, ngực lên xuống. Diệp Huyền đạo, cho nên ta không phải nói, nên thừa dịp ta còn dự định thật dễ nói chuyện thời điểm, nhu thuận một ít. Diệp Huyền buông tay, Duật Minh Trạch giáng cây cột chân nhắn rơi xuống đất, hít thở không thông cảm giác biến mất. Duật Minh Trạch từng ngụm thở hào hẹn. Được, dẫn chúng ta đi ẩn sơn thấy Duật Minh Phong Lôi. Diệp Huyền nhìn Duật Minh Trạch đạo, ta nghĩ, coi như Duật Minh Thị, hẳn không làm được thua không nhận chướng sự tình, đúng không? Duật Minh Trạch cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Hoặc là ngươi cho là chiến đấu vẫn chưa kết thúc? Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Duật Minh Trạch bả vai nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục lời nói, ta ngược lại thật ra sẽ không để ý, nhưng bạn bè nhắc nhở một câu, đến trước mới thôi, vẫn chỉ là luận bản trình độ mà thôi. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục lời nói, ta liền không dám hứa chắc chính mình có thể hay không đánh chết ngươi. Duật Minh Trạch sắc mặt hơn âm trầm, nhìn Diệp Huyền sau một hồi, thở phào một hơi đạo, ta chỉ có thể mang bọn ngươi đi ẩn sơn, về phần đi sau, gia chủ có nguyện ý hay không thấy các ngươi có thể hay không thấy gia chủ, ta cũng không biết. Diệp Huyền đạo, không sao, đó chính là chúng ta hai chuyện này, ngươi chỉ phải phụ trách thông báo liền có thể. Duật Minh Trạch đạo, Lý quản sự. Trước tiên quản sự kia mau tới trước đạo. Lao ra, ta ở. Duật Minh Trạch đạo, chuẩn bị đồ vật, ta muốn đi ẩn sơn. Tên quản sự kia đáp đáp một tiếng, ngay sau đó tấn nhanh rời đi. Diệp Huyền đi Tư Đồ Kiếm bên người, buông tay đạo, giải quyết tốt đẹp. Tư Đồ Kiếm nhìn chung quanh một chút, nhưng là một mảnh hỗn độn, ngươi đến cùng từ chỗ nào nhìn ra là giải quyết tốt đẹp? Đại khái một khắc đồng hồ, tên quản sự kia nắm một đại bao đồ vật đi đình viện. Diệp Huyền đụng lên đi nhìn một cái, nhất thời đầu óc mơ hồ, cái gì đồ chơi? Kia một đại bao trong túi vải chứa đại lượng linh ngọc, còn có một khối kim bài, mấy khối quái dị mỏ sắt, hay lại là một ít linh tài. Diệp Huyền nguyên tưởng rằng chuẩn bị đồ vật là chuẩn bị ngựa loại chuẩn bị xuất hành ý tứ, kết quả cầm đến như vậy bao đồ vật coi là chuyện gì? Duật Minh Trạch đem mấy thứ nhắc tới, sau đó nói, đi thôi. Duật Minh Trạch tâm tình lẫn nhau không đảm đương nổi, đổi thành ai bị đánh một trận, tâm tình cũng sẽ không được, rời núi trang, liền một đường theo sơn đạo hướng đỉnh núi đi tới. Alo. Diệp Huyền không nhịn được nói, ta là để cho dẫn chúng ta đi ẩn sơn thấy Duật Minh Phong Lôi. Duật Minh Trạch đạo, ta bây giờ không phải là đang ở mang bọn ngươi đi không? Diệp Huyền đạo, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, ẩn sơn chính là Bạch Vân Sơn chứ? Duật Minh Thị là ẩn tu, ẩn với thế gian tu luyện, không hỏi hồng trần tục sự, mà Duật Minh Thị cụ thể ở địa phương nào ẩn tu đây? Cõi đời này rất nhiều người đều biết, là ở một tòa được đặt tên là Ẩn Sơn địa phương, nhưng ẩn sơn ở nơi nào, chỗ phương nào, lại hoàn toàn không có bất kỳ người nào biết được. Thậm chí, ẩn sơn thuyết pháp này cũng không thấy là chân thật, nhưng mà phố phường ngõ hẻm trong như thế truyền lưu mà thôi. Duật Minh Trạch lộ ra vẻ khinh miệt, nhìn Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm đạo, rất nhiều người đều muốn cầu kiến gia chủ, lại không có bất kỳ biện pháp nào, tại sao? Bởi vì cho dù muốn cầu kiến, cũng không biết đi nơi nào cầu kiến. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, thế giới tuy lớn, nhưng nếu có trong đầu nghĩ phải tìm, tóm lại vẫn có thể tìm ra Diệp Huyền đạo, ngươi là muốn nói, ẩn sơn thật ra thì không ở cái thế giới này. Đần Tư Đồ Kiếm đạo, Duật Minh Thị tại sao có thể là những thế giới khác nhân vật? Bọn họ từ thái cổ thời kỳ liền ở cái thế giới này đời đời truyền lưu, nhưng vừa tồn tại ở cái thế giới này, lại không tìm được lời nói, chỉ có một cái khả năng, phong đế cường giả tiểu thế giới. Duật Minh Phong Lôi nhưng là phong đế cường giả tuyệt đỉnh. Duật Minh Trạch đạo, đối với một nửa, nhưng muốn một mực duy trì tiểu thế giới, cũng là cái rất mệt mỏi nhân sự tình. Diệp Huyền chợt nói, thái cổ chiến trường. Duật Minh chật đạo, lần này hoàn toàn đúng. Tư Đồ kiếm đạo, nguyên lai không chỉ Dạ Hậu làm loại chuyện này, Duật Minh phong lôi cũng liên quan, hắn đem một nơi thái cổ chiến trường cho luyện chế thành tiểu thế giới, trở thành một cái kỳ bảo, giống như là hư không thành như vậy, đúng không? Trực tiếp chiếm cứ thái cổ chiến trường là không có khả năng, trên thế giới này thái cổ chiến trường là nắm chắc, bát phương chiến lực cũng không cho phép Duật Minh thị độc chiếm một nơi thái cổ chiến trường liền là ẩn tu. Lùi một bước nói, nếu là ẩn tu, dĩ nhiên chú trọng thanh tịnh vô vi, ở thái cổ chiến trường như vậy địa phương, thanh tịnh cái giám ác kia liền chỉ có một cái khả năng, đem thái cổ chiến trường luyện chế thành một món kỳ bảo. Sau đó, tựu ra hiện tại một cái rất lúng túng sự tình. Muốn thăm viếng Duật Minh thị thì nhất định phải tiến vào cái này kỳ bảo bên trong, nhưng không thấy được Duật Minh thị, lại không vào được cái này kỳ bảo, vì vậy, trong thiên hạ ai cũng không tìm được Duật Minh thị. Diệp Huyền đạo, bất quá, coi như đem thái cổ chiến trường luyện thành kỳ bảo, cũng phải có ra vào địa phương chứ. Các ngươi đối với Duật Minh thị cường đại không biết gì cả. Duật Minh trạch cười lạnh nói, thế gian này bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiến vào, thế giới này bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi ra, đó cũng không phải là một món tầm thường kỳ bảo. Nhìn ngươi được ý như vậy, Diệp Huyền đạo, là ngươi luyện chế sao? Duật Minh trạch trong nháy mắt ngứ nghẹn, rên một tiếng, không nghĩ phản ứng Diệp Huyền. Rất nhanh, ba người đi tới Bạch Vân Sơn đỉnh núi. Duật Minh trạch đi tới đỉnh núi bên bờ địa phương, đối diện Vân Hải, sau đó đem trong túi vải linh ngọc từng khối lấy ra, sau đó tại địa phương để. Diệp Huyền nhỏ giọng nói, đó là trận pháp chứ? Giống như là trận pháp Tư Đồ kiếm do dự một chút đạo, nhưng lại cảm giác có chút cổ quái, hoàn toàn không nhìn ra quy luật. Âm dương, ngũ hành, tứ tượng, bát quái, cửu cung, tinh túc, thiên đấu, tam sinh vạn vật, thượng cửu thiên, xuống cửu u, luân lục đạo, cửu cửu quý nhất vân vân. Cái gọi là trận pháp đều có căn cứ, trong đó ám hợp một ít chí lý, có quy luật tất nhiên, nhưng là Duật Minh trạch bày ra linh ngọc, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật, thậm chí linh ngọc vị trí đều không đúng danh hiệu, nhưng rất cổ quái, lại khiến người ta cảm thấy rất cân đối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Duật Minh trạch đem một ít khoáng thạch nghiền thành bụi phấn, dùng bột tranh thành tuyến đem linh ngọc liên kết, sau đó sẽ bên kia mang lên đồ vật, thậm chí điểm tam trụ hương. Diệp Huyền đạo, tại sao lại trở nên giống như là cầu xin thần bái Phật? Bày trận có quy củ này? Tư Đồ kiếm buông tay một cái, hoàn toàn xem không hiểu. Lúc này, Duật Minh trạch đi tới, hướng phía trước nhất chỉ đạo, có thể các ngươi đi tới là được. Diệp Huyền đi về phía trước, nhìn một chút phía trước nói, ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Phía trước rõ ràng là một mảnh bách đá thẳng đứng, căn không có đường, dơ nhìn ra xa cũng chỉ có một phiến vân hải mà thôi. Duật Minh trạch đạo, thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta cố ý lừa ngươi nhảy xuống, muốn té chết ngươi sao? Ngươi sẽ bị té chết sao? Chương 782, màu đen hoang mạc. Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút, cái này đảo là không có khả năng. Duật Minh trạch coi như đối với Diệp Huyền có lòng hận ý, cũng không khả năng làm như thế, không phải là không dám, hoặc là nguyên nhân gì khác, mà là căn bằng không chết Diệp Huyền a, tựa như Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm như vậy tông môn đệ tử, tu vi cũng không thấp, trong tay chẳng lẽ còn có thể liền cái ngự không kỳ bảo cũng không có hay sao? Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên hướng phía trước dậm chân, rất thần kỳ. Diệp Huyền thân thể lại không có hướng phía dưới rơi xuống, chân phải rõ ràng đã huyền không, nhưng phảng phất đạp phải thứ gì tựa như. Duật Minh trạch đạo, đó là không trung tiểu, hôn khắc không tiểu chính là ẩn sơn, nhưng có một việc, ta muốn cường điệu một lần nữa. Tư Đồ kiếm gật đầu nói, mời nói. Duật Minh trạch đạo, ta mở ra không trung tiểu, gia chủ tự nhiên sẽ biết, cho nên mở ra không trung tiểu sẽ cùng ta đã thông báo gia chủ, nhưng là ta chỉ có thể làm đến bước này, ta không có tư cách tiến vào ẩn sơn, các ngươi đi qua không trung tiểu sau, có thể hay không thấy gia chủ, tự xem các ngươi chuyện, gia chủ có nguyện ý hay không thấy các ngươi, cũng phải xem gia chủ ý nguyện, biết chưa? Tư Đồ kiếm gật đầu nói, minh bạch, khổ cực. Diệp Huyền khoát tay một cái nói, hắn sẽ thấy chúng ta, nếu như hắn không muốn cách nhìn, liền do chúng ta đi gặp hắn được. Tư Đồ kiếm, đi. Diệp Huyền nói rơi, trực tiếp sai bước về phía trước. Kia thiên không tiểu quả nhiên rất thần kỳ, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, dưới chân là một phiến bân hải, nhưng thật giống là dẫm đạp trên một chiếc cầu tựa như, có thể một đường đi về phía trước vào. Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm một đường về phía trước đạo, không thể không nói, Duật Minh thị xác thực nắm giữ rất nhiều không muốn người biết lực lượng, bầu trời này tiểu rất thần kỳ. Tư Đồ kiếm đạo, dù sao cũng là xưa nhất họ, từ thái cổ thời kỳ liền bắt đầu truyền thừa, nhân số cho tới bây giờ cũng chưa có đoạn tuyệt qua, trọng yếu nhất là Duật Minh thị truyền thừa rất tốt, rất nhiều thái cổ thời kỳ đồ vật đều bị truyền thừa xuống, hơn nữa, đi qua lâu như thế xa tuế nguyệt, Duật Minh thị các đời để dành tới không chỉ chỉ có thực lực, còn có kiến thức, đó mới là Duật Minh thị tối bảo vật quý giá. Diệp Huyền đạo, đây chính là chúng ta tới nơi này lý do, bởi vì bọn họ biết rất nhiều người bình thường không biết đồ vật, bất quá bầu trời này tiểu rốt cuộc muốn thông hướng địa phương nào? Bạch Vân Sơn chung quanh một mảnh là quần sơn, nhưng chung quanh sơn loan cũng không tính là cao, Bạch Vân Sơn là cao nhất tùng một tòa, dương mắt nhìn một phía, trừ Vân Hải ra, cái gì cũng không thấy được, tự nhiên cũng không biết không trùng tiểu cuối ở địa phương nào. Lại vào lúc này, Diệp Huyền tiếng nói vừa mới hạ xuống, phía trước không gian đột nhiên xuất hiện một mảnh vật mèo. Kia nồng đậm Vân Hải, vào thời khắc này đột nhiên tản ra một ít đen kịt một màu ở đó tản ra giữa biển mây, là đen kịt một màu màu sắc, hoàn toàn không cách nào thấy trong đó có cái gì, phảng phất một con cự thú ở nơi nào trường khai miệng to chờ đợi. Diệp Huyền đạo, xem ra chúng ta chạy tới cuối. Tư Đồ kiếm gật đầu một cái, làm một mời thủ thế. Diệp Huyền tung người nhảy một cái, ngay sau đó cả người liền nhảy vào kia mảnh nhỏ trong bóng tối. Tư Đồ kiếm cũng không trì hoãn, theo sát tiến vào bên trong. Đen kịt một màu thế giới. Diệp Huyền nhìn bốn phía, lại là cái gì cũng không cách nào thấy rõ, lại với hỗn độn không gian hư vô cũng không giống nhau. Không gian xung quanh chỉ là không có ánh sáng, lộ vẻ đen nhánh mà thôi, Diệp Huyền cũng không có cảm giác được cái gì đặc thù lực lượng. Đại khái kéo dài chừng một khắc đồng hồ, kia mảnh nhỏ đen nhánh không gian dần dần hiện lộ ra qua mình, hoặc có lẽ là thông qua tương tự thái cổ chiến trường cửa vào vậy phương, xung quanh dần dần hiện ra cảnh vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền cũng cảm giác dưới chân bỗng nhiên huyền không, từ không trung rơi xuống. Ai đù, ta đi, Diệp Huyền hú lên quái dị, muốn ném ra vạn linh huyết, lại phanh âm thanh, đã đập đến phía dưới mặt đất. Đó cũng không phải là ngạnh thật mặt đất, mà là một mảng lớn cắt to lớn. Tư Đồ kiếm rơi ở một tòa gò cắt lên đường, liền cao 5 mét, ngươi còn muốn dùng huyết hạ à? Ta nhổ vào. Diệp Huyền đem đầu từ xa địa trong rút ra, cái miệng phun ra miệng to cắt to lớn. Kỳ lạ địa phương. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, sau đó biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Tư Đồ kiếm nhảy xuống gò cắt đạo, thế nào? Hoang mạc, xa địa. Diệp Huyền từ dưới đất nắm lên một nắm cắt đạo, màu đen. Tư Đồ kiếm cao mày nói, nghe có chút mà thủ. Không có sai. Diệp Huyền nhìn bốn phía đạo, ta dùng tiên bảo lưu ly đồng tiền xem bói sau, nhìn thấy quái tượng bức họa, chính là mảnh sa mạc hoang vu này, rất giống Tư Đồ kiếm kinh ngạc nói, khê trọng tiên tòa thành kia. Diệp Huyền gật đầu nói, đúng, hẳn đang ở phụ cận, tòa thành kia, còn có. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời, một vòng trăng non treo cao đến, tản ra huy hoàng, chiếu sáng mặt đất. Diệp Huyền đạo, còn có huyết nguyệt, vầng trăng kia phát sáng lúc nào sẽ biến thành hồng sắc. Tư Đồ kiếm đạo, xác thực với văn hiến bên trong đi lại, ma thành vị trí phương rất giống, bất quá, chúng ta chẳng lẽ không đúng đến tìm Duật Minh thị sao? Gặp quỷ đây rốt cuộc chuyện gì? Nơi này là ẩn sân sao? Diệp Huyền đạo, Duật Minh thị có vấn đề. Tư Đồ kiếm đạo, có vấn đề hay không, ta không biết, nhưng là, ngươi nhìn đỉnh đầu chúng ta. Ở hai người đỉnh đầu, là hai người đi ra địa phương, hẳn có cửa ra vào, tương tự thái cổ chiến trường, cửa ra vào, giống như là hư không kẽ hở liên kết đến hai phiến không gian như thế. Nhưng là, giờ phút này hai người đỉnh đầu lại không có gì cả. Tư Đồ kiếm đạo, quả nhiên, với ngươi đồng thời điểm, luôn có phiền toái. Alo Diệp Huyền đạo, lần này theo ta không có nửa xu quan hệ chứ? Coi như dở cho quỷ, cũng là Duật Minh thị. Tư Đồ kiếm bỗng nhiên linh quang chợt lóe đạo, ngươi còn nhớ Duật Minh trạch nói cái gì sao? Diệp Huyền nhất xứng sở đạo, ừ. Tư Đồ kiếm đạo, hắn nói là các ngươi đi qua không trùng tiểu sau, có thể hay không thấy gia chủ, tự xem các ngươi chuyện, gia chủ có nguyện ý hay không thấy các ngươi, cũng phải xem gia chủ ý nguyện, biết chưa? Tên khốn kiếp kia. Diệp Huyền liếm liếm khỏe miệng đạo, xem ra là sớm biết có vấn đề đi. Những lời này mấu chốt ở chỗ tiểu xem các ngươi chuyện một câu kia, nếu như Duật Minh trạch không phải là trước thời hạn tiên đoán được Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm sẽ có phiền toái, là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Cho nên, Duật Minh trạch chắc chắn biết cái gì, nhưng không nói ra. Tư Đồ kiếm buông tay đạo, ai cho ngươi đánh người ta? Diệp Huyền đạo, ta đã lòng từ bi không có đánh chết hắn. Tư Đồ kiếm nhún vai một cái đạo, bất kể nói thế nào, chúng ta dưới mắt không có lựa chọn. Diệp Huyền gật đầu một cái, bốn phía là một mảnh hoang mạc, tới cửa ra vào cũng biến mất không thấy gì nữa, trừ đi về phía trước ra, bọn họ xác thực không có lựa chọn nào khác. Diệp Huyền nhìn bốn phía, ước đến chính mình đã từng thấy qua hình ảnh, thông qua trong hình, nguyện lượng ở vào phương hướng, có thể đoán được bọn họ dưới mắt hẳn hướng phương hướng nào tiến tới. Chương 783, thật. Miệng mắm muối thuật bên kia Diệp Huyền chỉ hướng đông nam đạo, chúng ta chạy đi nơi đâu? Tư Đồ kiếm gật gật đầu nói, không nên dùng huyết hà, chúng ta trực tiếp đi tới, tỉnh cho chúng ta bỏ qua cái gì đó, chúng ta được biết rõ đây rốt cuộc là địa phương nào. Diệp Huyền đạo, từ hai người hướng đông nam tiến tới, bước qua màu đen gò cát. Diệp Huyền nhìn về phía trước đạo, rõ ràng là đến tìm Duật Minh thị, chợt đi tới trong truyền thuyết khê trọng thiên hang ổ. Ngươi cảm thấy Duật Minh thị với Nam Phương Tiên Các có quan hệ sao? Tư Đồ kiếm đạo, thẳng thắn nói, không cảm thấy. Diệp Huyền đạo, kia giải thích thế nào dưới mắt tình huống? Nếu như Nam Phương Tiên Các với Duật Minh thị là một nhóm, hoặc có lẽ là Duật Minh thị là đứng ở Nam Phương Tiên Các bên kia, dưới mắt tình huống ngược lại tương đối dễ dàng giải thích. Duật Minh thị phong cách, được rồi, cái này không làm được chuẩn. Tư Đồ kiếm suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như Duật Minh thị phải đối phó chúng ta, Duật Minh trạch cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái, trực tiếp đem chúng ta đưa vào liền có thể. Lùi một bước nói, Duật Minh thị muốn giết hai người chúng ta, không cần phiền toái như vậy. Phía sau câu nói kia nói đến điểm chủ yếu, Diệp Huyền biểu thị công nhận, nếu như là lấy giết chết hai người làm, Duật Minh phong lôi trực tiếp xuất thủ liền có thể. Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm lại có thể đánh, cũng không đánh được phong đế cường giả. Là che giấu sao? Cũng không khả năng, Thiên Môn Tông với Tuyết vực Tư Đồ gia đều biết hai người tới Bạch Vân Sơn, thế nào che cũng tới. Vì vậy, muốn giết liền trực tiếp một chút, không cần phiền toái như vậy. Diệp Huyền đạo, đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Có thể tới cái người sống hỏi một chút liền có thể, nếu không mang đến người kiện nhất giá cũng được à? Diệp Huyền vừa dứt lời, cách đó không xa gò cắt đông nhiên chuyển tới tiếng ngựa hí thanh âm, sau đó không trung ông tác hưởng. Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm ngẩng đầu nhìn lại, một mảng lớn hắc vân hướng của bọn hắn bên này chào chờ hắc vân cách đến gần bên, nhìn kỹ một chút, kia là cái gì hắc vân? Rõ ràng là một mảng lớn hoàng trùng bầy. Những thứ kia hoàng trùng toàn thân màu đen, đầu lớn vô cùng, có chừng hai cái quả đấm lớn nhỏ, cánh suối rụng, không ngừng phát ra ông minh âm thanh. Hướng Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm phô thiên cái điểm mà ai Tư Đồ kiếm nhìn Diệp Huyền đạo, thật ra thì sẽ ngôn linh thuật không phải là Duật Minh trạch, nhưng thật ra là ngươi đi. Ngươi nhất định sẽ từ thái cổ thời kỳ liền thất truyền bí pháp. Thật. Miệng mắm muối thuật Diệp Huyền đạo, ta nói là có cái người sống đi ra đánh một trận, cũng không phải là sống trùng tử. Thật sao? Tư Đồ kiếm chỉ hướng xa xa gò cắt đạo, hai tên kia không phải là quỷ chứ? Xa xa gò cắt thượng xuất hiện lượng danh nam nhân, cười xa địa lùn ngựa, ở nơi nào nhìn Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm, mà nơi đó cũng là hoàng trùng chiều bay ra ngoài địa phương. Diệp Huyền liệt miệng đến, sau đó nói, ít nhất cũng có địa phương tốt mặt, bắt hai tên kia, chúng ta thì có thể biết nơi này là địa phương nào, tại sao chúng ta lại đột nhiên đi đến nơi này phương đến, đúng không? Tư Đồ Kiếm ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Diệp Huyền Liệt miệng đến, sau đó đột nhiên xuất kiếm. Kiếm quang hoa tránh Tư Đồ Kiếm xuất kiếm trong nháy mắt, một mảnh vắng lặng kiếm quang liền đột nhiên xuất hiện, dày đặc không trung lướt đi đi, xuyên qua kia hoàng trùng bảy trong nháy mắt, mảng lớn hoàng trùng liền rơi xuống từ trên không tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Đồ Kiếm liền cầm kiếm đột nhiên nhảy ra. Ngươi xem, như vậy thật ra thì cũng rất tốt đi. Diệp Huyền hô lớn, dù sao cũng hơn đần độn đi đường, một chút đầu mối cũng không có tới cường đi cùng lúc đó, kia hoàng trùng triều mặc dù bị Tư Đồ Kiếm chém ra một đạo lỗ hổng, nhưng số lượng như cũ kinh khủng, rất nhanh lại hội tụ lên một đôi dữ tợn rằng kìm không tách ra thì ra như vậy, mơ hồ lộ ra mùi máu tanh, hướng phía dưới hướng rơi, mang theo có thể cắn xé hết thể khí thế. Có ý tứ Diệp Huyền cười, nếu như có thể xé nát ta, vậy thì tới thử một lần đi. Tiến lên đón những thứ kia hoàng trùng bầy, Diệp Huyền đi về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy băng băng. Giơ lên hai cánh tay hướng hai bên mở ra sau, màu đỏ thấm linh khí liền từ Diệp Huyền trong cơ thể xông ra thiên giai thượng phẩm công pháp, long tước vũ long tước áo ảnh bốn phía không khí trong nháy mắt liền nóng rực, Diệp Huyền hướng không trung đưa tay, kèm theo hỏa thuộc tính linh khí ngưng tụ, hỏa diễm bay lên. Ở kia trong ngọn lửa, long tước áo ảnh bị triệu hoán đi ra, dương cánh mà bay, trực tiếp tiến vào hoàng trùng trong đám. Ầm tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ thanh âm đột nhiên vang lên, to lớn cầu lửa nổ bể ra bốn phía trở nên sáng sủa, lửa cháy hừng hực hướng bốn phía đẩy ra đến, tạo thành một mảnh hỏa thiêu vân, đỏ ngầu, diễm lệ, sau đó vô số hoàng trùng thi thể từ không trung không ngừng rơi xuống, phủ kín bốn phía. Căn không đang chú ý, Diệp Huyền tạ quyền thuận thế đánh ra, lần này, nhưng là đổi thành kim thuộc tính linh khí. Kim sắc linh khí giống như cái sáng lạn vi băng, hướng không trung đi, nhưng sau khi ngưng tụ hoa hình, biến thành nhất phương đại ấn màu vàng nóng thiên giai vũ khí trung phẩm, chân long cựu tử ấn thứ ba ấn, chào phong ấn kia to lớn kim ấn từ không trung giáng xuống. Tiến vào hoàng trùng bảy trong nháy mắt, một vòng phong lưu hướng bốn phía đẩy ra, tạo thành từng mảnh rung động. Mãnh liệt hấp lực xuất hiện, đem chung quanh hoàng trùng toàn bộ đều cho hút tới, hỏa diễm sẽ qua, trên bầu trời liền mưa xuống, một trận trùng thi mưa. Diệp Huyền về phía trước công kích, đuổi kịp Tư Đồ Kiếm Đạo, hai cái đối với hai cái, ngươi muốn bên trái hay lại là bên phải? Tư Đồ Kiếm Đạo, không có vấn đề, liền bên phải tốt. Diệp Huyền đạo, ta đây liền muốn bên trái. Nói rơi, Diệp Huyền bóng người đột nhiên biến mất, một cước đạp phá hư không sau, liền xuyên qua hư không kẽ hở, đi thẳng tới tòa kia gò cắt phía dưới. Cùng lúc đó, kia gò cắt thượng hai người cũng là ngay đầu tiên rục ngựa mà đi, hai con cắt ngựa bắt đầu chạy, mang ra khỏi mảng lớn cắt đuôi, từ gò cắt phía trên hướng hạ xuống. Diệp Huyền quan sát đối phương, hai người cũng tuổi chừng 30 dáng vẻ, mặc giống nhau quần áo đen, bên trái người kia sắc mặt cương nghị, lộ ra một cổ cương quyết cảm giác, khóe miệng có một vết sẹo, bằng thêm mấy phần cứng hãn. Bên phải người kia là nhìn âm trầm nhiều, hẹp mọc ra mắt, với mùi hương là một tàn nhẫn nhân vật. Sau đó ở gò cắt phía dưới, ba người gặp nhau, kia mùi hương nam nhân khẽ quát một tiếng, trực tiếp mở ra ống tay áo, kia tay áo không trung lại bay ra đại lượng màu đen hoàng trùng. Hướng Diệp Huyền tới, nghĩ tưởng trước khi tới hoàng trùng triều cũng là xuất từ người này số lượng. Diệp Huyền về phía trước vung tay lên, nhóm lửa diễm đem hoàng trùng đốt diện. Diệp Huyền cười nói, xin lỗi, đối thủ của ngươi không phải là ta. Đống nhiên kiếm ý lẫm nhiên, Tư Đồ Kiếm vẫn còn ở rất xa địa phương, nhưng là Tư Đồ Kiếm kiếm đã đến ánh kiếm màu bạc phá không tới, chiếu sáng tứ phương, lộ ra vô cùng ác liệt cảm giác, chém về phía tên kia nam nhân. Đối phương lập tức khẽ quát một tiếng, tung người nhảy lên, phốc tiên huyết tung tóe, Tư Đồ Kiếm kiếm quang rơi vào kia thất cắt trên thân ngựa, một kiếm liền đem kia thất cắt ngựa cho một kiếm chém thành hai khúc, phân thây tại chỗ. Chương 784, nhân gian tu La Diệp Huyền đi tới một người khác bên cạnh đạo, trước thời hạn cho ngươi mặc niệm một chút, bởi vì đối thủ của ngươi là ta. Diệp Huyền vừa nói, một bên từ phía sau lưng đem Vĩnh Chấn Tuyết Vực hái rơi. Bởi vì có một vài vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, cho nên Diệp Huyền quét miệng cười nói, thuận lợi thông cái danh sao? Nam nhân rút ra trên yên ngựa treo bội đao, hoành đao lập mã đạo, Tôn gia là Tôn gia là. Diệp Huyền nhất sững sờ, danh tự này làm sao nghe được có chút quen hay. Lại tại sát na này, Tôn gia là bỗng nhiên một chục roi ngựa, kia thất cắt ngựa liền thật nhanh bắt đầu chạy, trực bức Diệp Huyền bên cạnh, Tôn gia la giơ đao lên. Hướng Diệp Huyền liền chém xuống đao thế ác liệt, có lực phách hoa sơn giống, giắt một đạo màu bạc đao mang liền hướng Diệp Huyền chém xuống. Diệp Huyền định tần đến, lập tức giơ kiếm lên. Len ken thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Diệp Huyền đem Vĩnh Chấn Tuyết Vực đưa ngang một cái, với đối phương bội đao đụng một cái, hai bên liền sượt qua người. Lăn xuống tới Diệp Huyền thủ đạo, ta không thích có người ngồi trên lưng ngựa nói chuyện với ta. Diệp Huyền hướng phía trước bỏ rơi kiếm, Vĩnh Chấn Tuyết Vực thượng rủ xuống xích sắt hướng phía trước bay vút đi ra ngoài, tấn công về phía Tôn Gia La dưới quần kia thất cắt ngựa. Len ken đao mang lại xuất hiện, Tôn Gia La lần nữa hoành đao, đem bay tới xích sắt chờ đợi bay. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Thiên chi tỏa một đạo hư không kẽ hở nhanh chóng xuất hiện, trải rộng Tôn Gia La bốn phía, thiên chi tỏa xuất hiện, giống như gián độc, nhanh chóng liền cuốn lấy kia thất cắt ngựa. Tôn Gia La sắc mặt không thay đổi, đột nhiên giẫm lên một cái lưng ngựa, tung người nhảy lên. Cũng liền trong cùng một lúc, kia thất cắt ngựa không ngừng giãy giụa, thiên chi tỏa nhưng là càng giãy giụa siết càng chặt, sau đó phanh một tiếng, kia thất cắt thân ngựa thể chia năm xẻ bảy, một đám xương máu lớn tràn ngập ra, hướng bốn phía phiêu tán. Diệp Huyền nhìn rơi xuống đất Tôn Gia La, cười nói, nhìn như vậy liền thuận mắt nhiều. Tôn Gia La cũng cứng, thủy đao rơi xuống đất, thân thể bỗng nhiên cong, sau đó đôi chân vừa đạp, cả người liền hướng phía trước thoát ra đao vông ngầm. Tôn Gia La quá khẽ, đao ý minh nói rơi, Tôn Gia La một đao hướng Diệp Huyền chém ra. Đao chưa đến, đao ý tới trước kinh khủng dị thường, đao ý lộ ra nồng nặc ý sát phạt, kia chém ra một đao, có loại chạm thiên, chạm địa, chém hết tất cả cảm giác. Lại là bá đao đao cảnh bất quá, Tôn Gia La cũng không có cảnh giới võ đạo, kinh khủng kia đao ý, nhưng là từ thân đao tản mát ra nắm giữ cảnh giới võ đạo, là Tôn Gia La chặt chém mà ra một đao này chiêu đó vũ khí bên trong, có cảnh giới võ đạo hơn nữa vẫn là tốt cảm giác quen thuộc. Diệp Huyền đầu góc mơ hồ, chính mình hẳn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tôn Gia La, chính mình trong ấn tượng hoàn toàn không nhớ gương mặt đó. Còn có một đao này chính mình đã từng ở địa phương nào, gặp qua giống nhau vũ khí sao? Vì sao lại cảm giác quen thuộc? Diệp Huyền lòng nghi ngờ đến, trên tay nhưng là không chút bất mãn nào, trực tiếp đem Vĩnh Chấn Tuyết vực chém ngang đi ra ngoài. Nếu như ngươi có đao cảnh lời nói, Diệp Huyền cười nói, ta đây sẽ dùng kiếm cảnh tốt kiếm tâm thông huyền. Diệp Huyền trên người, kiếm ý lâm nhiên. Kiếm tâm thông huyền kiếm cảnh, vào thời khắc này hiện ra tinh tế, ác liệt, ngạo nghễ, phong mang tất lộ. Sau đó Diệp Huyền nhất kiếm về phía trước thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới kiếm tuyệt không sơn trên bầu trời bỗng nhiên chuyển tới ông ông tác hưởng kiếm minh tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ kiếm chỉ thiên. Trên bầu trời xuất hiện một thanh kiếm, một thanh cự kiếm to lớn hư hình đại kiếm, lượt phá thước cùng, ở ánh trăng chiếu rọi xuống lộ vẻ phá lệ vắng lặng, hung hăng rơi xuống ầm đao kiếm đụng nhau, to lớn tiếng nổ xuất hiện, trung quanh màu đen gò cắt bị đánh thoái, phi dương lên màu đen cắt to lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen kia cắt to lớn trung ương, Tôn Gia La nhún người nhảy lên, từ cắt to lớn bên trong nhảy ra, trường đao trong tay khẽ múa, màu bạc đao mang lần nữa chém về phía Diệp Huyền. Tới tốt, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, Vĩnh Chấn Tuyết vực trên đất khều một cái. Kiếm tâm thông linh cắt to lớn phi dương, nhanh chóng hóa thành một cái cắt kiếm, với bay tới kiếm quang đụng vào nhau, hai bên đồng thời nát bấy. Đao vông ngâm Tôn Gia La rơi xuống đất, giơ trưởng ở trên thân đao lao hành lang, Lạc Thiên đao Tôn Gia La đi phía trước bước ra một bước, giơ đao dùng sức hướng phía trước một đao chém xuống. Ầm, ầm, ầm kèm theo Tôn Gia La xuất đao, phía trước không ngừng phát ra nổ rất lớn, trung quanh xa địa không ngừng vỡ ra, trực bước Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền đảo vác lấy Vĩnh Chấn Tuyết vực, một quyền đánh về phía trước. Thế lực chìm chấn này mà run run, cùng đao mang đồng thời nổ ầm. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực Phi Long tại Thiên Diệp Huyền tung người nhảy lên, sau đó đấm ra một quyền, kim sắc kim thuộc tính linh khí hóa thành hai cái kim sắc hàng dài, quấn quýt lấy nhau, không ngừng phân vũ về phía trước, hướng phía trước đánh kích. Ầm, ầm tiếng nổ thanh âm không ngừng vang lên. Ở giữa không trung, trùng kích khí lãng như rung động, liên tục vô cùng, không ngừng hướng bốn phía đẩy ra. Diệp Huyền một tiếng hừ lạnh, khí tức đại biến, cả người lần nữa lăng lệ, giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, đạo thua ở sau lưng Vĩnh Chấn Tuyết vực lần nữa hướng phía trước vung chém mà ra. Thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa vô số kiếm quang vào thời khắc này xuất hiện, giống như tầng tầng lớp lớp đợt sóng, về phía trước đẩy ra ngoài, kia bay tán loạn kiếm quang như tuyết, lại cũng có thể nhuốm máu. Đao vông ngâm Tôn Gia La lần nữa đưa tay lao qua thân đao đạo, đao chém thập phương một đao kia hạ xuống, tiết lộ ra vô cùng bá đạo khí thế, hóa thành hình bán nguyệt đao mang, hướng phía trước đẩy tới, sau đó cùng bay tán loạn kiếm quang quanh trùng một chỗ. Ầm, ầm, ầm vô cùng kịch liệt tiếng nổ nối liền không dứt vang lên lần nữa, trung quanh cắt bụi một mảnh, phảng phất sa bạo đột nhiên đánh tới. Trung quanh bỗng nhiên tịch mấy phần, từ từ chờ đợi cắt bụi tản đi. Diệp Huyền với Tôn Gia La lần nữa hiện ra bóng người, trung quanh một mảnh đều bị hoàn toàn phá hủy. Cao vút màu đen gò cắt sụp đổ, chất đống cắt to lớn bị đánh tán, lộ ra khanh khanh hoa hoa, xuất hiện mạng lớn mạng nện vết nước. Vừa bãi một mảnh đao vông âm, ta biết tại sao quen thuộc như vậy. Diệp Huyền trên mặt lộ ra vẻ khó tin, nhìn Tôn Gia La đạo, ngươi dùng đao pháp là ngâm đao 12 thước, đúng không? Tôn Gia La nheo mắt lại, nhìn về phía Diệp Huyền đạo, ngươi làm sao sẽ biết? Ngươi như vậy hỏi ngược lại ý tứ, cũng chính là đại biểu ta nói đúng không? Diệp Huyền nhìn Tôn Gia La, liếm liếm khóe miệng đạo, cho nên ngươi là nhân gian tu La Tôn Gia La, đúng không? Tôn Gia La hoành đao đạo, nhân gian tu La Tôn Gia La, chính là tại hạ nghe Tôn Gia La thừa nhận. Diệp Huyền biểu hiện trên mặt cẩn sợ. Bởi vì ngâm đao 12 thức là Thiên Môn Tông đạo pháp. Bởi vì Tôn Gia La là Thiên Môn Tông đệ tử. Đáng chết! Diệp Huyền phun ra ngụm trọc khí đạo, đây rốt cuộc là cái gì? Thấy địa phương quỷ quái chương 785, đao kiếm lẫn nhau ngâm. Diệp Huyền đối với ngâm đao 12 thức quen thuộc, là bởi vì lấy được vô thượng đao kinh sau, Diệp Huyền đã từng tiến vào tông môn giấu lầu là xem một ít đao pháp điển tịch, vì có thể đủ càng dễ sử dụng dùng vô thượng đao kinh. Ngâm đao 12 thức là một môn cường đại, vũ khí bên trong liền hàm chứa đao cảnh vũ khí, Diệp Huyền tự nhiên đáp lời tiến hành xâm duyệt. Đồng thời, cửa này đao pháp là Thiên Môn Tông đệ tử sáng chế, chưa bao giờ lộ ra ngoài qua, cũng không có với những tông môn khác tiến hành qua trao đổi xâm duyệt. Mà sáng chế ra cửa này đao pháp Thiên Môn Tông đệ tử, tên tiểu tiêu là Nhân Gian Tu La Tôn Gia La. Đây là Diệp Huyền cảm thấy đao pháp rất quen thuộc, Tôn Gia La cũng rất quen thuộc nguyên nhân, Diệp Huyền quen thuộc không phải là Tôn Gia La người này, mà là Tôn Gia La tên. Bởi vì, ở xâm duyệt ngâm đao 12 thức thời điểm, Diệp Huyền dĩ nhiên nhìn thấy chứ tác người, cũng chính là Tôn Gia La tên. Nhưng là, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, Tôn Gia La đã chết, chết rất nhiều năm. Bởi vì, Tôn Gia La là không biết niên nhân vật năm đó Khê Trọng Thiên vì thiên hạ thật sự không cho, nhưng là, hay là có người công nhận Khê Trọng Thiên lý tưởng, cũng vì vậy đi theo Khê Trọng Thiên. Nếu không phải như thế, Suối Trọng Trời cũng sẽ không thành lập thánh thành, cũng chính là những người khác trong miệng ma thành. Một người một thành là không có ý nghĩa, bởi vì có thể tạo thành chính mình thế lực, tới thật hiện tại lý tưởng mình, Khê Trọng Thiên mới có thể thành lập ma thành. Mà đương thời đi theo Khê Trọng Thiên người, có tăng tu, cũng có rất nhiều là trong tông môn nhân vật, bọn họ công nhận Khê Trọng Thiên lý tưởng, cũng nguyện ý vì chi kể vai chiến đấu, cho nên, khởi cách mình tông môn, lựa chọn đi theo Khê Trọng Thiên. Trong này, thậm chí bao gồm bát phương chiến lược đệ tử. Tôn Gia La chính là một cái trong số đó, cho nên, nghiêm khắc nói, Tôn Gia La không phải là Thiên Môn Tông đệ tử, mà là đã từng Thiên Môn Tông đệ tử, sau đó trở thành Khê Trọng Thiên phụ thuộc. Nhưng bất kể nói thế nào, những chuyện này đã qua rất nhiều năm tháng, vậy cũng là không biết tuổi tác tình, cho dù là phong đế cường giả tuyệt đỉnh, đã nhiều năm như vậy, cũng hẳn đã chết giả. Dù sao, ngược dòng đến không biết thâm niên thay mặt, cũng không phải là mấy năm, mười mấy năm mà nói, mà là lấy trăm năm mà nói. Nhưng là, Tôn Gia La cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mình. Có thể hô hấp, sinh động, thậm chí có thể hướng mình quơ đao. Cùng lúc đó, Tôn Gia La cầm đao từ từ đi đạo, ta cũng không tính như vậy nổi danh nhân vật, ngươi rốt cuộc là làm sao biết ta? Đã biết đạo đao phát ta, còn biết ta đã từng là Thiên Môn Tông đệ tử. Tôn Gia La là đại tông sư cựu giai đỉnh phong tu vi, nói mình cũng không coi vào đâu nổi danh nhân vật, hiển nhiên hơi quá khiêm. Chỉ bất quá, Tôn Gia La nói là nói thật, đại tông sư tu vi ở hiện nay có thể nói từng cái đều là có chút bạc danh nhân vật, ít nhất nhất phương nơi nhất định là có chút danh vọng. Nhưng là, có ở đây không biết thâm niên thay mặt, ở đó một trăm hoa đua nợ thời đại, đại tông sư xác thực chưa tính là một món liền không khởi sự tình. Khi đó, phong đế cường giả đều biết mười vị, ít nhất là bây giờ thập bội, thậm chí nhiều hơn, người đại tông sư kia lại chắc có bao nhiêu đây? Bởi vì, ta cũng vậy Thiên Môn Tông đệ tử a. Diệp Nguyên quét miệng nói, cho nên, ta thật ra thì hẳn gọi ngươi là phản đồ sao? Tôn Gia La đạo, phản đồ? Không, ta chỉ là theo đuổi chính mình tâm mà thôi, thánh chủ lý tưởng là vĩ đại, hắn thật sự làm việc, có thể nói một trận biến cách, là tất cả người hy vọng, ngược lại, bát phương chiến lực là mục nát, không biết tiến thủ Tôn Gia La từ từ đi, không chút nào lấy phản đồ tên lấy làm hổ thẹn. Xem ở ngươi là Thiên Môn Tông đệ tử phân thượng. Tôn Gia La đạo, ngươi đi đi, ta đem ngươi làm chưa có tới, đến Thiên Môn Tông sau, giúp ta với Thiên Vũ Tiên Sinh nói câu khiểm, bất kể như thế nào, hắn dạy dỗ ta 20 năm, mới có như bây giờ Tôn Gia La, ta cứ như vậy vừa đi chi, nghĩ đến hắn cũng sẽ thụ ảnh hưởng, nhưng việc đã đến nước này, ta đã không đi, cũng sẽ không đi. Thiên Vũ Tiên Sinh. Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó rất nhanh công khai, trong lòng liên tiếp nổ tung mấy câu thô tục. Diệp Huyền hiểu biết chính xác đạo Thiên Vũ Tiên Sinh, không biết thâm niên sau khi, Quá Vũ Tiên Sinh hay lại là Thiên Môn Tông giáo tập, sau đó thành Thiên Môn Tông trưởng lão, tiếp theo là Thái Thượng trưởng lão, là đã qua đời Thái Nhất trưởng lão Thái 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 Sư Thúc. Một cái quá còn chưa đủ, còn phải nhiều hơn hai cái. Diệp Huyền muốn điên, đây rốt cuộc chuyện gì, trước mắt Tôn Gia La xem ra giống như là chân nhân, hơn nữa, nghe hắn nói pháp, còn cho là mình như cũ còn sống không biết năm đây. Diệp Huyền thật sự muốn tới một câu, đại ca, ngươi chết thật lâu, lâu đến xương màu xám đều tìm không ra cái loại này. Diệp Huyền hít sâu một cái, chỗ này thật sự là khắp nơi lộ ra cổ quái, về phần rời đi, tự mình rốt muốn rời đi, muốn làm chính mình chưa từng tới, vậy cũng phải chính mình đi xuống đem Vĩnh Chấn Tuyết vực đưa ngang một cái, chỉ Tôn Gia La đạo, đi, xin lỗi, ta có thể không có ý định như vậy rời đi, hơn nữa, ta không cần một mình ngươi phản đổ tới cơ tay múa chân với thả ta một con đường sống, lại nói đến, ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình có tư cách nói thả ta rời đi lời như vậy? Ta đã cho ngươi cơ hội. Tôn Gia La đạo, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, cho dù ngươi là Thiên Môn Tông đệ tử, ta cũng sẽ không bán ngươi tình cảm. Diệp Huyền đạo, như vậy vừa vặn, chờ ta một hồi bắt giữ ngươi thời điểm, cũng có thể không cần hạ thủ lưu tình đối với ngươi dùng hình, tình cảm loại vật này, đem ngươi làm rời đi Thiên Môn Tông thời điểm, cũng đã không tồn tại. Tôn Gia La đạo, vậy cứ tiếp tục đi đao vông ngâm. Tôn Gia La lần nữa đem đao nhấc ngang đạo, thiên hạ một đao ông Tôn Gia La trưởng đao trong tay không ngừng rung động, phát ra từng trận đao reo tiếng tán hướng bốn phía. Tôn Gia La xông lên trời không, lại nhân đao hợp nhất, tự thân biến hóa đao, thành một thanh hình người sắc bén chi đao, phong mang tất lộ, chạm phá bất tiêu. Một đao kia từ không trung chém xuống đến, Tôn Gia La nói được là làm được, nếu Diệp Huyền không cần Tôn Gia La lưu tình, hắn liền không lưu tình. Diệp Huyền lạnh rên một tiếng, trực tiếp giơ kiếm chào đón. Leng keng, leng keng, leng keng, thanh thúy giao minh âm thanh không ngừng vang lên, mấy chục đòn sau, hai người vũ khí tất cả ánh sáng ảm đạm, Diệp Huyền trực tiếp đỡ Tôn Gia La trường đao, trở tay đấm ra một quyền. Thiên giai trung phẩm công pháp, Chân Long Lực Long Chiến Vu Giả đấm ra một quyền, rồng ngâm gào thét. Kim sắc hàng dài xuất hiện, hướng phía trước lao nhanh rong ruổi, chúng mục tiêu Tôn Gia La ngực, Tôn Gia La cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, liền bị đánh bay ra ngoài. Diệp Huyền lập tức muốn truy kích, lại vào lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên hướng Diệp Huyền bay tới, Diệp Huyền vội vàng chợt lách người thể tránh qua. Ở bóng người kia đập trúng mặt bên gò cát, sau đó một bàn tay đẩy ra đất cát, Tư Đồ Kiếm từ gò cát phía dưới leo ra bị đánh bay. Diệp Huyền đạo, ngươi có được hay không à? Tư Đồ Kiếm cắn răng nói, không phải là có được hay không vấn đề, mà là ta phát hiện một món rất để cho người kinh ngạc sự tình. Chương 786, khi sư diệt tổ Diệp Huyền đạo, chuyện gì? Tư Đồ Kiếm đạo, người này gọi là Trùng Sư Trương Tiên Cánh, hẳn là không biết thâm niên đại nhân vật, là Linh Thú Tông đệ tử, tới lấy hắn tu vi hẳn không thế nào nổi danh, bất quá, ngự thú sư tới thì ít, hắn lại là đương thời phương diện này tài năng xuất chúng, cho nên ta ở văn hiến thượng gặp qua tên hắn. Diệp Huyền gật đầu nói, ồ. Tư Đồ Kiếm đạo, ngươi không thế nào kinh ngạc. Diệp Huyền chỉ Tôn Gia La đạo, bởi vì ta bên này có kinh ngạc hơn, người này có thể là ta tổ tông, không đúng, hẳn là tổ sư gia. Cũng không đúng, ta cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao thì người này bối phận, ta muốn là bắt hắn cho làm chết, hẳn với khi sư diệt tổ không khác nhau gì cả. Tư Đồ Kiếm đạo, đáng chết, chỗ này đến cùng chuyện gì, ta cảm giác môn giống như là đến không biết năm. Quỷ biết rõ làm sao chuyện. Diệp Huyền đạo, trước tiên đem người bắt giữ lại nói, sau đó từ từ hỏi rõ. Tư Đồ Kiếm đạo, được. Diệp Huyền đạo, cần giúp một tay không? Ta xem ngươi thật giống như không quá được. Thôi lắm. Tư Đồ Kiếm đạo, khinh thường mà thôi, ngươi quản tốt tổ tông mình hoặc là tổ sư ra đi. Tư Đồ Kiếm đem kiếm nhất hành, đang đằng sát khí lại về phía trước đi, nhanh chóng tiến lên đón tên kia chủ sư. Diệp Huyền nhún vai một cái, nhìn Tôn Gia La đạo, đến, chúng ta cũng tiếp tục đi. Tôn Gia La cũng không lời nói, hướng phía trước bước ra một bước, trong tay đao đưa ngang một cái, lần nữa đánh về phía Diệp Huyền. Tôn Gia La tốc độ rất nhanh, hắn đao cũng rất nhanh, trong chớp mắt sẽ đến Diệp Huyền bên cạnh. Sau đó, ba Diệp Huyền không nhìn kia hạ xuống trường đao, trực tiếp đưa tay gõ ngón tay. Thanh thúy hưởng chỉ âm thanh xuất hiện, ngay sau đó bốn phía lâm vào tịch, thời gian đột nhiên dừng lại vào thời khắc này. Tôn Gia La duy trì giơ đao chém xuống tư thế, nhưng toàn bộ người cũng đã cương ở nơi đó. Diệp Huyền đi tới Tôn Gia La bên người, nắm chặt Vĩnh Chấn Tuyết Vực, sau đó sẽ thứ đánh ra hưởng chỉ. Ba thanh thúy hưởng chỉ âm thanh xuất hiện lần nữa, bốn phía thời gian lưu động khôi phục bình thường, cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền xuất kiếm. Thiên giai vũ khí trung phẩm, Khuynh Thành kiếm phong thiên tuyệt địa rậm rạp chẳng chỉ ánh kiếm màu bạc hướng phía trước bay tán loạn đi, bao phủ một khu vực lớn. Tôn Gia La trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá đột ngột bởi vì thời gian dừng duyên cớ, Tôn Gia La căn không có bất kỳ phòng bị cơ hội, chờ thời gian bắt đầu lưu động thời điểm, kiếm quang đã đến bên cạnh. Như thế, nên như thế nào phòng bị? Trong lúc đội vàng, Tôn Gia La liên tục hướng phía trước cơ đao, chật vật tiếp kiếm quang. Lenken, Lenken, Lenken thanh thúy giao minh âm thanh không ngừng vang lên, sau đó, phốc, phốc, phốc Tôn Gia La trên người, không ngừng xuất hiện vết thương, tiên huyết văng tung tóe ra, chiếu xuống đầy đất. Diệp Huyền từ sau phương nương thân mà lên, giơ lên Vĩnh Chấn Tuyết Vực, hung hăng chém ở Tôn Gia La trên đao. Tôn Gia La giơ đao tiếp kiếm, nhưng bởi vì vết thương chuyển tới đau đớn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Vĩnh Chấn Tuyết Vực chế trụ trường đao, sau đó nện ở Tôn Gia La trên bả vai. Rắc rắc một tiếng, Tôn Gia La bả vai bị một đòn đập bể. Diệp Huyền liệt miệng đến cười nói, thế nào? Ta hơi chút nghiêm túc một chút, ngươi liền không nhịn được sao? A Tôn Gia La gầm nhẹ một tiếng, lần nữa cơ đao. Nhưng mà đem đao giơ lên mà thôi. Tôn Gia La thân thể liền đột nhiên run lên, bởi vì nhìn thấy Diệp Huyền cặp mắt kia, run rẩy cảm giác trong nháy mắt cuốn toàn thân. Thâm thúy, giống như ao tù nước đọng phổ thông ánh mắt, cái loại này sâu không thấy đáy cảm giác khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cặp mắt kia phảng phất nối thẳng vực sâu, lúc nào cũng có thể sẽ đem người lôi vào đi. Hỗn độn đánh tới cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền trong tay Vĩnh Chấn Tuyết Vực lần nữa chém ra đi. Mảng lớn huyết dịch phun ra, Tôn Gia La đầu vai bị Vĩnh Chấn Tuyết Vực đập bể một khối, huyết dịch trường lưu, vết thương kinh khủng, có thể thấy bạch cốt. Diệp Huyền được thế không tha người, chiếm cứ nước trước sau, cơ hồ dán ở trên người hắn, Vĩnh Chấn Tuyết Vực nơi tay, kia to lớn kiếm thạch lần nữa đánh vào Tôn Gia La ngực. Phanh Tôn Gia La đàn chéo giơ lên hai cánh tay, sau đó đau nhức đánh tới, phản phất gãy xương một dạng trên cẳng tay mất đi một khối huyết đủ. Nhưng là, cái này còn không là kinh khủng nhất, Tôn Gia La phát hiện mình không nghe được bất kỳ thanh âm gì, gió kia cắt quất vào mà xúc cảm cũng không cảm giác được, Tôn Gia La trước mắt dần dần lâm vào hắc ám. Ngũ cảm tước đoạt a, a, a. Tôn Gia La không ngừng giống giận đạo, ngươi làm gì với ta? Tôn Gia La gào thét. Diệp Huyền không nghe được Tôn Gia La, mình cũng không nghe được, bởi vì hắn liền tính giác cũng mất đi, thậm chí còn liền khíu giác cũng bắt đầu tiêu tan. Tôn Gia La ánh mắt không ngửi thấy trên người mình mùi máu, không thấy được lời nói. Diệp Huyền đạo, liền bình an một chút đi. Diệp Huyền khoát khoát tay. Thiên tri tỏa không gian xung quanh nhanh chóng rung rung, một đạo hư không kẽ hở không ngừng xuất hiện. Thiên tri tỏa theo sát xuất hiện, nhanh chóng quấn lên Tôn Gia La thân thể, đem Tôn Gia La vững vàng trói. Tôn Gia La không ngừng giống giận, dùng sức dãy rủa. Chỉ tiếp, càng dãy rủa, càng khó mà tránh thoát trói buộc, đây chính là Thiên tri tỏa. Alo, Diệp Huyền hướng Tư Đồ Kiếm hô, ta bên này đã giải quyết, tên kia giết chết liền có thể, hoặc là muốn ta giúp một tay sao? Tư Đồ Kiếm không để ý tới Diệp Huyền, nhưng mà kiếm trong tay múa nhanh hơn, cũng càng bén nhọn. Diệp Huyền cười cười, đi tới Tôn Gia La bên cạnh, đưa tay ở Tôn Gia La trước người lao qua, Tôn Gia La mất đi ngũ cảm liền lần nữa thuộc về Tôn Gia La, khắp người đều là mồ hôi, được không ngừng phập phồng, từng ngụm thở dốc, sau đó nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền đạo, không muốn khẩn trương như vậy, ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi, đầu tiên từ đơn giản bắt đầu nói đến được, nơi này là địa phương nào? Tôn Gia La bật cười nói, các ngươi không biết nơi này là nơi nào, kia làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Huyền đạo, chuyện này liền có chút phức tạp, tóm lại chúng ta xác thực không biết, thứ yếu, chúng ta nhất định phải biết. Tôn Gia La đạo, Nguyệt Chi Giới. Diệp Huyền đạo, thật có ý tứ tên, ở vào địa phương nào, thế nào đi tới nơi này? Dĩ nhiên, có thể nói cho ta biết cụ thể đường đi thì càng tốt. Tôn Gia La cả giận nói, bắt ta làm trò cười chơi rất khá sao? Có loại giết ta, ngươi nghĩ rằng ta sợ chết? Diệp Huyền gãi đầu một cái, chính mình vấn đề xác thực rất giống là đang ở cầm Tôn Gia La làm trò cười, dù sao mình cũng xuất hiện ở đây địa phương, không biết tên còn nói được, có thể là lầm vào, nhưng thế nào đi tới nơi này cũng không biết, liền có chút vô nghĩa. Nhưng Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm đúng là không biết. Diệp Huyền đạo, được rồi, ta rất khó giải thích cái vấn đề này, vậy trước tiên nhảy qua được, một cái vấn đề kế, Khê Trọng Tiên Ma Thành ở nơi này, đúng không? Tôn Gia La đạo, ngươi chính là giết ta đi, đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Chương 787, đây mới gọi là làm quả đấm. Diệp Huyền bóp bóp sống mũi đạo, ta hỏi đều là nhiều chút không vấn đề trọng yếu chứ, cho nên cảm thấy ta đang đùa ngươi. Ta muốn thật hỏi ngươi về Khê Trọng Thiên bí mật, ngươi lại nói sao? Tôn Gia La cười lạnh nói, cho nên, hay lại là giết ta đi. Ghét nhất không sợ chết ra hỏa. Diệp Huyền nhất đem nắm được Tôn Gia La cổ học đạo, nhưng ta không tin có người không sợ chết. Hít thở không thông cảm giác trong nháy mắt chuyển tới, Tôn Gia La trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ thống khổ, lại cũng không nói gì, cũng không giãy giụa, cứ như vậy trực câu câu nhìn Diệp Huyền. Một lát sau, Tôn Gia La sắc mặt dần dần bỏ ra tím bầm bẻ, há miệng, dùng sức hô hấp, lại càng ngày càng khó lấy hô hấp. Ngươi bà thật đúng là một không sợ chết. Diệp Huyền buông tay đạo, ta hẳn than thở Thiên Môn Tông đệ tử đều có cốt khí, hay lại là mắng ngươi là ngu si. Tôn Gia La thở dốc nói, từ miệng ta trong, ngươi cái gì cũng hỏi không tới, hoặc là giết ta, hoặc là liền thừa dịp có kịp, đi nhanh lên đi. Diệp Huyền đạo, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi nhưng mà không sợ chết mà thôi, nhưng có thể làm cho người sợ hãi với khuất phục đồ vật có rất nhiều. Tôn gia la đạo, ta chết còn không sợ, còn có thể sợ cái gì? Nghe ta khuyên một câu, đi nhanh lên đi, nếu không liền thật không kịp. Ngươi nghĩ rằng ta là hù dọa đại Diệp Huyền? Vừa dứt lời, Tư Đồ kiếm đột nhiên như gió vậy từ Diệp Huyền bên người sẽ qua, túm Diệp Huyền nhất đem đạo, chạy mau. Diệp Huyền đạo, không phải đâu. Ngươi ngay cả cái chơi đùa trùng tử cũng không đánh lại. Tư Đồ kiếm đạo, ngươi mù mắt ta. Sau khi nhìn mặt Diệp Huyền đầu nhìn, ngay sau đó liền nhìn thấy xa xa gò cắt cuốn lên một mảng lớn cát bụi, trên bầu trời có ầm ầm vang dội thanh âm truyền tới, hơn nữa càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Diệp Huyền cái chán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, ít nhất hơn trăm người. Tôn gia la đạo, bây giờ thật không kịp, giao thủ trước, chúng ta đã hướng thánh thành đưa tin. Ngươi lợi hại, Diệp Huyền đi theo Tư Đồ kiếm nhanh chân chạy. Hai người theo hoang mạc chạy như điên, phía sau nhưng là cát bụi cuộn, tốc độ không thể so với hai người muốn chậm, mỗi một người tu sĩ cũng cưỡi cát ngựa, ở trong hoang mạc thật nhanh. Tư Đồ kiếm mắng liệt một câu, cái gì đó phá ngựa, thật là nhanh. Diệp Huyền vùng tay lên một cái đạo, có thể so sánh ta huyết hà nhanh. Diệp Huyền cong ngón đúng ra, vạn linh huyết xuất hiện, hướng không trung bay ra sau, nhanh chóng hóa thành huyết hà, đem Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm cho cuốn vào. Tiến vào huyết hà, hai người thở phào, Tư Đồ kiếm đạo, hỏi ra cái gì tới không có. Diệp Huyền đạo, không có, bất quá, có thể xác định nơi này nhất định là Khê Trọng Thiên địa bàn, những người này còn giống như sống ở không biết hàng năm thay mặt, không giống như là ảo ảnh hoặc là ảo thuật, đúng chỗ này gọi là Nguyệt Chi giới, có ấn tượng sao? Tư Đồ kiếm đạo, hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Diệp Huyền đạo, có lẽ không biết Thâm Niên sau khi kêu Nguyệt Chi giới, bây giờ không gọi danh tự này, đi thăm dò lịch sử văn hiến đi. Âm Diệp Huyền nói với Tư Đồ kiếm đến lời nói, đột nhiên, rung động kịch liệt chuyển tới, toàn bộ huyết hà cũng đang rung rung, không ngừng phát ra tiếng nổ. Huyết hà phá vỡ một cái hở, hướng nhìn một phía, lại không phải ít tu sĩ trực tiếp khí các ngựa, dùng ngựa không kỳ bảo đuổi kịp hơn nữa, đuổi theo cũng không ít, phải biết, Diệp Huyền huyết hà tốc độ cũng không chậm. Diệp Huyền hướng về phía Tư Đồ kiếm đạo, không biết năm thứ tốt sát thực nhiều, tùy tiện nô ra một ít miêu cầu, trong tay ngựa không kỳ bảo đều đang tương đối khá. Không biết năm được gọi là trăm hoa đua nở niên đại, không chỉ niên đại đó thiên phú chắc tuyệt tu sĩ nhiều, cũng bởi vì tài nguyên tu luyện so hiện nay phong phú nhiều, thế gian kỳ bảo, thần binh, vũ khí sắc bén đều nhiều hơn. Tư Đồ kiếm vung tay đạo, chúng ta vừa không có lựa chọn. Diệp Huyền đạo, kia liền giết chết bọn chúng chung quanh lưu quang diễm diễm, đủ loại ngự không kỳ bảo tản ra màu sắc khác nhau huy hoàng, nhanh chóng đến gần huyết hà. Diệp Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên một cái, huyết hà trong nháy mắt bước lên tăng gọn. Huyết sắc đầu sóng ở trong huyết hà sôi trào, liên miên hướng bốn phía đẩy ra, hướng chung quanh đẩy ra ngoài, phải đem những thứ kia xông lên tu sĩ mất. Huyết hà tàn bạo, kèm theo huyết lãng trào lên, bốn phía nhất thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Có huyết nục ở trong huyết hà bị dung thành bạch cốt, có kỳ bảo bị huyết hà hủ hóa, từ không trung rơi xuống. Đột nhiên, một tên râu tóc bạc trắng lao tu sĩ giận dữ giống to, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn tinh mang, trải rộng đầy sao. Tinh đấu tề hạ, nếu hung thú gầm thét, uy thế như vậy, làm người ta sợ hãi, để cho người đạm phách sắp đứt. Tinh đấu lúc rơi xuống bao phủ mặt đất trong bóng ma, thiêu đốt ra ánh lửa vô tận, thiêu hủy khắp nơi. Diệp Huyền với Tư Đồ kiếm đều cảm giác được cái loại này nóng bỏng cùng với áp lực lớn, uy thế như vậy, cả vùng đất này đều sẽ bị đập lật, hoàn toàn hủy diệt. Ta lão giả kia là một gã phong vương cao thủ ở trước mặt ta chơi đùa tinh thần tề động. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng đạo, ngươi sẽ hát tiểu tinh tinh sao? Chợt lóe lấp lánh huyết hà đẩy ra huyết lãng, đem Diệp Huyền đưa đến huyết hà phía trên. Ngay sau đó Diệp Huyền hai tay mở ra, phồn tinh đồ dốc hiện tại to lớn tinh đồ xuất hiện. Diệp Huyền mở ra phồn tinh đồ, tinh thần kém xa đối phương như vậy rậm rạp chẳng chịt, nhưng mỗi một viên cũng sáng chói vô cùng, ngân huy nhảy, gắng gượng liền đem đối phương huy hoàng đè hạ xuống. Cút cho ta phồn tinh đồ bên trong, kia to lớn ngôi sao to lớn hóa thành to lớn tinh huy quang trụ, hướng bốn phía phóng tới, đem kia hạ xuống mạn thiên tinh thần cho phấn vụ vãi. Phốc, tên lão giả kia nhất thời miệng phun tiên huyết, vẫn còn nghĩ tưởng tái chiến, lại tại sát na này mảng lớn huyết lãng cuốn lên, tấn công về phía đối phương phía sau, đem người cho gắng gượng kéo vào trong huyết hạ. Huyết lãng lên xuống, chỉ chốc lát sau, kia dạo dược huyết hạ trên là hơn ra một cổ xương trắng. Trong lúc vây tay chém chết một tên nguyên vương cảnh cường giả, Diệp Huyền lại vô hỉ vô bi, cũng không ngừng chạy, mà là xoay người hướng phía sau đánh ra một quyền. Ở nơi nào, một người tu sĩ chính hướng Diệp Huyền phương hướng vào tới, toàn thân đỏ ngầu, dạng ngời rực rỡ, nó ngẩng đầu khiếu tiên, lại gắng gượng đem huyết hà cho giải khai một đạo lỗ hổng. Diệp Huyền huyết hà tuyệt đối không thể nào lấy thân thể cường phá, vô luận là cường đại dường nào thân thể, ở trong huyết hà cũng sẽ bị hủ hóa tăng dã, cho dù là đột phá thân thể cực cảnh, thậm chí còn có dương thuộc tính linh khí cường hóa tiên tiên khí lực cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ bất quá, tên tu sĩ kia chung quanh thân thể lượn lờ hồng quang có gì đó quái lạ, lại có thể đem huyết hà thủy cho ngăn cách bởi bên ngoài, lúc này mới vọt tới Diệp Huyền bên cạnh. Sau đó đối phương giơ quyền đánh kích, hung hăng một quyền đánh trúng Diệp Huyền ngực, tiếp lấy đối với trên mặt chữ điền liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền đứng ở nơi đó vẫn không núp ních người xông lại thì có thể làm gì? Diệp Huyền cười lạnh nói, là đến tìm cái chết sao? Rắc, rắc, Diệp Huyền siết chặt quả đấm, đốt ngón tay rung động đùng đùng. Diệp Huyền đạo, coi trọng, đây mới gọi là làm quả đấm. Nói rơi, Diệp Huyền đấm ra một quyền. Chương 788, cường địch vờn quanh tiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực long chiến vu giá đấm ra một quyền, tiếng rồng ngâm gào thét, kim long từ Diệp Huyền quyền gian bay ra, trúng mục tiêu thân thể đối phương, đem người cho một đánh đánh bay, trực tiếp nện vào trong huyết hà. Rơi vào huyết hà, lấy thân thể trực tiếp đụng chạm, tự nhiên với đi lên hoàng tuyệt lộ, không có gì khác nhau. Diệp Huyền từ phía sau lưng rút ra chạm nhật cự nhận quát lên, còn có người sao? Một người tu sĩ giận dữ, toàn thân đột nhiên tản mát ra kim quang. Kim quang kia giống như thủy dịch phổ thông ngưng tụ hóa hình, tựa như hổ, đầu mọc sừng rồng, trực tiếp phá hư không tới, nhờ vào đó tránh thoát huyết hà trùng kích, đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Mèo con một cái Diệp Huyền giơ kiếm đạo, chém Diệp Huyền đem chạm nhật cự nhận bung lên, trên người ngay sau đó tản mát ra kinh người đao ý, đao kia ý rất là cổ quái, cũng không bá đạo thô bạo, cũng không phong mang tất lộ, thậm chí cảm giác kia có vẻ hơi khinh nu. Diệp Huyền nhẹ nhàng mơn trớn thân đao, kia cẩn thận bộ dáng, phản phất đang đuốt ve một tên tốt đẹp thân thể người. Lưu Luyến đùa giỡn điệp lúc nào cũng múa đao ảnh phiêu vũ, như xuyên hoa loạn điệp, một năm kia, ta đi hoa trong rừng, tương hoa chém một chi. Kia huyền hóa ra tới giờ sắc hung thú mới vừa đến Diệp Huyền bên cạnh, vừa mới đem chảo tử giơ lên mà thôi, thậm chí không kịp bổ xuống, sau đó phốc thân thể xé âm thanh ầm vang lên, kim sắc hung thú ngực bị chém ra một đạo vết thương kinh khủng, sau đó thân thể liền đột nhiên nứt ra, biến thành hai nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền tung người nhảy một cái, vọt thẳng ra máu hà. Cái này làm cho chung quanh tu sĩ đều không khỏi cả kinh, bạn linh huyết hóa thành huyết hà rất mạnh, mạnh vô cùng, cho dù là có ở đây không biết thâm niên thay mặt, điều này huyết hà cũng có thể coi như là ngạo nghệ thế gian tuyệt đỉnh kỳ bảo một trong. Huyết hà không phải là dễ dàng như vậy công phá, chung quanh sông lên vân tiêu tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng chân chính có thể đánh vào trong huyết hà cũng không có nhiều người. Hoặc là xác thực có đủ mạnh mẽ thực lực, tỉ như vị kia gọi đến tinh thần nguyên vương cảnh lão giả, hoặc là có cái gì đặc thù kỳ bảo, hoặc là công pháp vũ khí, có thể đem huyết hà thủy ngăn cách ra người. Nhưng không thể chối, đại đa số tu sĩ đều bị kia bước lên huyết lãng cản ở huyết hà ra. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền lại chính mình ra máu hà. Giống như là một tên vị ở chiến trường thượng chiến sĩ, ngay trước địch nhân mặt, chính mình bỏ đi chính mình khôi giáp. Những tu sĩ kia muốn cười, nhưng là, rất nhanh lại không cười nổi bởi vì, Diệp Huyền trong tay trôi đao kia, thực sự quá kinh khủng. Diệp Huyền nhấc chân, cất bước, đi về phía trước. Tin đỉnh rảnh rỗi bước một dạng Diệp Huyền giống như du sơn ngoạn thủy, phần thưởng đến cảnh đẹp. Chỉ bất quá, kèm theo Diệp Huyền mỗi bước ra một bước phốc, phốc, phốc đao kia chém huyết đục thanh âm, không ngừng xuất hiện. Máu tươi bắn tung tóe đến, bốn phía không ngừng xuất hiện huyết vụ, những huyết đó máng xối vào trong huyết hà, để cho huyết hà nhìn đỏ vô cùng diêm dúa lẳng lơ. Diệp Huyền đao cũng không nhanh, thậm chí chém rất tùy ý nhưng là không người nào có thể tránh qua đi. Giống như đem chi điều đóa hoa chém xuống mà thôi, Diệp Huyền lộ vẻ vô cùng ung dung thoải mái. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, các ngươi không đang chú ý à, giờ phút này, vây tụ huyết hà chúng quanh tu sĩ đã tán không ít, không dám tùy tiện đến gần Diệp Huyền, hoặc có lẽ là không dám tùy tiện đến gần Diệp Huyền trong tay cây đao kia. Diệp Huyền tiếp tục khiêu khích nói, là cái gì cho các ngươi dũng khí, dám xuất hiện ở trước mặt ta? Có người giận dữ nói, chính là một cái đại tông sư, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn phốc, người kia tiếng nói chưa hạ xuống, trên cổ đầu nhưng là đột nhiên bay lên, trên không trung không ngừng lan lộn. Diệp Huyền đạo, muốn mở miệng, tốt nhất sờ cổ một cái mở miệng nữa, không ít người sợ hãi, mặc dù Diệp Huyền bày ra thực lực nhưng mà đại tông sư, nhưng Diệp Huyền chém tất cả đều là đại tông sư, hơn nữa, vô cùng dễ dàng, phản phất căn không ở một cái tầng diện thượng. Đây mới là để cho người kinh khủng địa phương. Lại vào lúc này dâng trào linh khí đột nhiên xuất hiện, từ huyết hà bên ngoài bỗng nhiên dâng lên, bao trùm huyết hà phía trên, sau đó hóa thành hạt mưa, đùng đùng rơi xuống. Dũng động vô lượng uy năng. Một người tu sĩ từ huyết hà bên ngoài tới, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, chung quanh sóng trào huyết lãng lại hướng hai bên đẩy ra, ngay sau đó tên tu sĩ kia dậm chân mà nguyên vương cảnh lại là một gã phong vương cường giả tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Đối phương nhìn về phía Diệp Huyền nặng nhỏ, lấn chúng ta không người sao? Diệp Huyền gật đầu nói, đúng. Tên kia phong vương cường giả không nói gì, một câu chữ liền đem lời nói chết. Lửa giận dâng trào, đối phương nặng nhỏ, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi có chuyện gì, dám lấn chúng ta không người? Đối phương vừa nói, một vừa đưa tay hướng Diệp Huyền nhất điểm đạo. Minh hỏa thần quang hưu một tiếng vang nhỏ xuất hiện, một đám lửa hướng Diệp Huyền tới, xuyên vân phá vụ, đảng thượng cửu thiên, thập phân lộng lẫy. Diệp Huyền mặt mũi không thay đổi, tùy ý chém ra một đao, kia đạo hỏa quang liền bị dễ như trở bàn tay chém vỡ. Đối phương mặt liền biến sắc, sau đó hai ngón tay gật liên tục, một đạo minh hỏa thần quang liên tục xuất hiện. Tiếng xe gió bên tai không dứt, kia minh hỏa thần quang liên tục hướng Diệp Huyền mà kia thần quang mặc dù giống như là hỏa diễm, nhưng là tinh khiết âm thuộc tính linh khí, có thể hấp thu sinh mệnh lực. Trước mắt tên này phong vương cường giả lại là danh thuần âm thân thể. Bất quá, lần này Diệp Huyền liền đón đỡ một tự động cũng không có, mặc cho kia minh hỏa thần quang công hướng mình, không biết trời cao đất rộng. Tên kia phong vương cường giả nhất thời nặng nhỏ, ta xem ngươi là muốn chết. Diệp Huyền không tránh không né, ở trong mắt đối phương, đương nhiên là một loại khiêu khích, hoàn toàn xem thường hắn công kích. Nhưng mà Diệp Huyền xác thực xem thường những minh hỏa đó thần quang đánh trúng Diệp Huyền, nhanh chóng chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, theo Diệp Huyền kinh lạc du đãng, điên cuồng hấp thu Diệp Huyền sinh mệnh lực. Sau đó cũng chưa có sau đó, Diệp Huyền đem linh khí đổi thành âm thuộc tính linh khí sau, những minh hỏa đó thần quang nhanh chóng bị âm thuộc tính linh khí cho hấp thu. Hóa thành Diệp Huyền âm thuộc tính linh khí. Diệp Huyền móc móc lỗ thai đạo, lao ra hỏa, ngươi nói ai không biết trời cao đất rộng. Điều này sao có thể? Đối phương kinh hài nói, ngươi cũng là thuần âm thân thể. Ta có phải hay không, cũng không trọng yếu. Diệp Huyền đạo, trọng yếu là nếu như ngươi chỉ có chút chuyện như vậy đi, hay lại là nhanh đi chết đi. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem chạm nhật cự nhận lần nữa giơ lên vô song vũ khí, vô thượng đao kinh vạn kính nhân tung diệt Diệp Huyền kia chém ra một đao, trên vòng trời, ánh đao bay lượn, hư không run sợ, dường như muốn phá toái. Không trung nổ tung, lôi đỉnh như thác thác nước kia, nhưng là một cây đao do rậm rạp chẳng chỉ ánh đao hội tụ vào một chỗ mà tạo thành một cây đao, kia sáng chói màu bạc đao mang chiếu sáng thiên vũ, đánh tan tứ phương đám mây, vô cùng kinh khủng như thế, vô cùng cường đại, khiến người ta cảm thấy run rẩy. Đao mang kia hội tụ không trùng, còn chưa rơi xuống, mọi người chung quanh liền cảm giác mình thân thể đã bị đao mang cho xé. Chương 789, ngạ quỷ đạo, đây chính là vô thượng đao kinh, đây chính là vô song vũ kỹ. Một đao này gọi là vạn kính nhân tung diệt, một tiếng ầm vang, Diệp Huyền một đao kia chém xuống, chỗ này nổ tung, trên bầu trời khắp nơi đều là đao mang, giống như diệt thế một dạng đao mang kinh khủng, lan tràn mấy chục hơn trăm thước. Sau một kích, kia long, long vang lớn không ngừng xuất hiện, phảng phất sẽ không ngừng nghỉ tựa như. Tiên địa phong vương cường giả sắc mặt lạnh lùng, trong lòng đã là kinh đào hãi lãng, mặc dù Diệp Huyền bày ra tu vi là đại tông sư chi cảnh, nhưng là một đao này hoàn toàn không kém hơn nguyên vương cảnh cường giả chặt chém ra, thậm chí mạnh hơn. Nhìn kia rầm rạp chẳng chịt đao mang hướng chính mình hạ xuống, ác liệt đao ý để cho hắn có loại thân thể sắp vỡ vụn phổ thông cảm giác. A, tiếp theo một cái chớp mắt, tên địa phong vương cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là chiến phát hiện mình thần thông, không cam lòng lúc đó bị chém chết, khí thế không ngừng tăng vọt, tiến lên đón hạ xuống đao mang. Trong tiếng giống giận dữ, tên địa phong vương cường giả hai tay giao thoa một chút, một thanh dài ba xích dài nhận từ chính mình không gian kỳ bảo bên trong bay ra, trong suốt sáng, trực tiếp chém về phía kia mảnh nhỏ đao mang. Ầm, 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 kia dài nhận bất phàm, là một kiện rất lợi hại vũ khí, bay trên không trung sau, thậm chí ngay cả tiếp theo đem hạ xuống đao mang cho không ngừng nát bấy. Nhưng là, hạ xuống đao mang quá nhiều, quả thực quá nhiều, nhiều đến nối thành một mảnh thác nước. Giáp giáp chuôi này dài nhận phi thiên mười trượng, đem một mảnh kia đao mang chém ra một đạo lỗ hổng, lại cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng vỡ vụn vang, sau đó nhận thân xuất hiện một vết nứt, sau đó hoàn toàn phá toái. Tên kia phong vương cường giả cắn chặt môi, sau đó xuất thủ lần nữa. Bốn phía xuất hiện âm vang tiếng, đối phương ném ra một tấm bùa vàng. Lá bùa kia đón gió lên, không gió tự cháy, hóa thành vô tận phù văn, dâng trào linh khí xuất hiện, hóa thành một người to lớn linh khí đường danh, đỉnh thiên lập địa, to lớn vô biên, tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Đối phương giận dữ hét, quyền trưởng khai thiên khai thiên. Diệp Huyền cười nói, ngươi đáng là gì, còn dám khai thiên? Âm to lớn tiếng nổ vang lên, kia linh khí tạo thành cự nhân đường danh hai tay hướng thiên, thân thể khổng lồ tiến lên đón hạ xuống đao mang. Chĩa vào kia một đôi cự trưởng tiếp đao mang, sau đó dụng lực xé một cái, lại đem kia mảnh nhỏ đao mang hóa thành thác nước cho xé ra một cái hở. Thế giới phảng phất đều tại đây khắc thanh minh lên. Kia phong vương cường giả hướng Diệp Huyền cười lạnh nói, tiểu tử, như thế nào đây? Diệp Huyền khinh thường nói, ngươi cao hứng quá sớm. Cũng ngay vào lúc này ở một tiếng vang thật lớn, kia linh khí cự nhân một cái cánh tay đột nhiên rớt xuống, rơi đập trong huyết hạ, lật lên đợt sóng vô số. Cánh tay sau chính là đầu viên kia cự đại não đại rủ xuống, sau đó dọc theo kia thân thể khổng lồ lan lộn, rơi vào trong huyết hạ. Kia linh khí to thân thể người hoàn toàn tan cảnh, bị triệt để tách rời, rót vào trong huyết hạ, sau đó hóa thành linh khí tiêu tán. Tên kia phong vương cường giả biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Tới Diệp Huyền đạo, lấy thêm điểm chuyện thật ra, tên kia phong vương cường giả trên mặt vẻ tàn nhẫn nồng hơn, cười lạnh nói, được, tốt, được, muốn nhìn ta chuyện thật, thật sao? Vậy thì tới xem một chút đi. Cơ hội là trong nháy mắt, không gian xung quanh trong nháy mắt vặn bẹo lên, bốn phía cảnh vật đang biến hóa, hết thảy đều đang thay đổi. Huyết hà vào thời khắc này tan biến không còn dấu tích, chung quanh thê lương một mảnh, đại địa hữu quạng, lộ ra tử vong mùi vị. Mục nát mặt đất, khô héo hoa cỏ, xa xa là một tòa một ngọn núi, do bạch cốt chất đống mà thành đỉnh núi, núi liền không dứt, để cho người kinh hãi. Tiểu thế giới đây là phong vương cường giả mới ủng có năng lực, nắm giữ thế giới pháp tắc sau, liền có thể thông qua thế giới pháp tắc cấu trúc chính mình tiểu thế giới, đây cũng là phong vương sau, bước vào nguyên tôn cảnh tiêu chuẩn. Mà mảnh tiểu thế giới này sử dụng pháp tắc luân pháp tắc, tuy nhiên Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút đạo, không lành lặn luân pháp tắc mà thôi, là ngạ quỷ đạo chứ. Luân lục đạo mới là hoàn chỉnh luân pháp tắc. Nhưng là, luân đại đạo pháp tắc không phải dễ dàng như vậy có thể có được, đối phương căn không có 6 cố lực lượng, chỉ có được ngạ quỷ đạo thế giới pháp tắc mà thôi. Thứ tên kia phong vương cường giả lạnh rên một tiếng đạo, đối phó ngươi, đã quá, chính là một cái đại tông sư mà thôi, chẳng lẽ còn có thể phá ta tiểu thế giới hay sao? Đối phương vừa nói, một bên mở ra hai tay khẽ múa. Quỷ khóc tiếng đột nhiên vang lên. Trung quanh truyền tới ác quỷ tiếng khóc thê lương, vô cùng nhọn, đâm người mảng nhĩ phát run. Tiếp theo một cái chớp mắt, không trung đung đưa lên một cái bạch sắc u hồn không ngừng xuất hiện, trên không trung không ngừng bay tán loạn, một mảnh trắng xóa, che đậy không trung. Ầm, ầm mặt đất không ngừng rung rung, sau đó mảng lớn kẽ hở liên tiếp không ngừng xuất hiện, một cái bạch cốt thủ cánh tay xuất hiện, nắm mặt đất, không ngừng từ lòng đất chui ra. Ở cách đó không xa, có một mảnh huyết trì, bên trong nổi lơ lửng cụt tay cụt chân, một viên một cái đầu ở trong huyết trì lăn lộn, miệng không ngừng ngoạc ngậy. Cứu ta nỉ non, bi thương kêu gào. Trong huyết trì, những thứ kia thây trôi không ngừng tiêu thảm. Diệp Huyền dưới chân, một cái khe bên trong, chỉ còn nửa đoạn thi thể bỏ ra ngoài, thi thể kia đã sớm sưng mù, bộ dáng thật là kinh khủng, nội tạng lưu đầy đất. Máu me đầm địa, đôi tay nắm lấy Diệp Huyền mắt cá chân, ngẩng đầu bi thiết đạo, cứu ta Diệp Huyền liền nhập đến, sau đó nhấc chân, dẫm ở cỗ thi thể kia trên đầu, đem cỗ thi thể kia đầu cho dẫm đạp bạo nổ. Hoan hồn, khô lâu, tàn thi mở miệng, Diệp Huyền khinh thường nói, ngươi cũng chỉ chút chuyện như vậy, không riêng gì không lành lặn luân pháp tắc, chỉ có quỷ đói một đạo mà thôi, ngạ quỷ đạo thế giới pháp tắc lại còn là bị tổn thương. Diệp Huyền không che giấu chút nào chính mình vẻ khinh bỉ, tứ vô kỵ đạn giễu cợt. Thứ tên kia phong vương cường giả thanh âm từ bốn phía truyền tới đạo, ngươi có thể chạy ra khỏi ta tiểu thế giới lại nói khoác mà không biết ngượng đi. Trốn. Ngươi nghĩ nhiều, ta sẽ trốn. Diệp Huyền nhìn bốn phía đạo, ngươi mới vừa rồi dùng qua khai thiên cái từ ngữ này, nhưng ngươi biết khai thiên là như thế nào sao? Nếu như ngươi không biết lời nói, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, khai thiên là như thế nào, loại cảnh tượng này, nhưng là khó gặp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền cặp mắt trở nên giống như than nước đọng. Hiệu quả, thân vũ như rơi xuống vực sâu. Diệp Huyền hướng không trung nhìn, thê lương quỷ khóc vẻ nồng đậm hơn, trên bầu trời oan hồn, một cụ phi hôi yên diệt. Diệp Huyền về phía trước nhìn, ầm ầm vang lớn xuất hiện, kia một tòa bạch cốt đỉnh núi sụp đổ, phi dương cắt đuổi vô số, từ lòng đất bỏ ra ngoài khô lâu, không ngừng nổ tung thân thể, thân thể tán lạc đầy đất. Ao máu kia bên trong đống nhiên vọt lên một cột máu, trong huyết trì tàn thi bị cuốn hướng tứ phương, không ngừng rơi đập trên đất. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Chương 790, khai thiên hỗn độn pháp tắc đạo thì không cách nào trực tiếp chế trụ ngạ quỷ đạo. Dù sao, ngạ quỷ đạo cũng thuộc về sinh tử luân một bộ phận, đến từ luân đại đạo, trước mắt gia hỏa còn nghĩ ngạ quỷ đạo luyện thành tiểu thế giới, trực tiếp bày ra, tự nhiên càng khó khăn đối phó. Bất quá, không có vấn đề khắc chế cùng không khắc chế. Diệp Huyền dự định trực tiếp tới hành. Nói ra thiên liền khai thiên hư vô kia hỗn độn nhanh chóng hướng bốn phía lao đi, điên cuồng tăng gọn, rất nhanh thì che giấu thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời hỗn độn lưu chuyển, màu đen nhánh trạch bên trong, xuất hiện một vệt ánh sáng minh. Thiên, mở kia mảnh hư vô trong hỗn độn, sản sinh ra một mảnh thiên địa, trực tiếp đem nguyên thế giới mở ra. Tiên Tiêu Phong Vương cường giả cả kinh thất sắc. Mặc dù cảm nhận được Diệp Huyền trên người hỗn độn pháp tắc, để cho hắn không khỏi cả kinh, đồng thời có chút hâm mộ, đây chính là hỗn độn đại đạo, há là hắn ngạ quỷ đạo pháp tắc có thể so sánh với. Nhưng là, Tiên Tiêu Phong Vương cường giả cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, Diệp Huyền không có Phong Vương, hỗn độn pháp tắc mạnh hơn nữa, cũng không có luyện thành tiểu thế giới, hắn tự tin có thể đủ chính mình tiểu thế giới chế trụ hỗn độn pháp tắc. Mà bây giờ, kia tự tin hoàn toàn sụp đổ đó là một mảnh kỳ cảnh, vô cùng sáng chói tịch lệ. Không trung xuất hiện quang minh, chiếu sang tứ phương, tinh thần xuất hiện, tô điểm bầu trời đêm, sau đó kèm theo quang minh càng ngày càng nhức mắt, một vầng thái dương xuất hiện. Nhật nguyệt luân chuyển, thương khung đã mở. Trên mặt đất, kinh khủng kia tĩnh mịch lực lượng đang ở tiêu tan, ngạ quỷ đạo vong hồn rối rít nổ tung. Một gốc tiểu hoa đột nhiên xuất hiện, ở trong gió chập chờn thân thể, sau đó mảng lớn xanh biếc vẻ xuất hiện, một cây môi thân cây cối nô lên, một đóa hoa tươi nở rộ ra gió xuân lên, hạ vũ tới, thu sương nồng nặc, mùa đông sương tuyết. Tứ quý lưu chuyển, đại điệu đã mở phốc tên kia phong vương cường giả hiện ra bóng người, cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể hướng phía sau ngã xuống. Hắn ngạ quỷ đạo thế giới lại bị kia mảnh nhỏ ban đầu khai thiên địa cho xanh bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, không trung rung rung, đại điệu nứt nẻ, ban đầu khai thiên địa phá toái, kể cả đến ngạ quỷ đạo thế giới, hoàn toàn sụp đổ. Diệp Huyền lộ ra vẻ tiếc nuối, quả nhiên, đại tông sư chi cảnh là không có cách nào xây dựng tiểu thế giới, mặc dù khai thiên địa, nhưng tiểu thế giới nhưng không cách nào thành hình. Bất quá, đối với tên kia phong vương trong mắt cường giả đã đầy đủ biến thái, đây chính là lấy đại tông sư tu vi sáng chế ra một thế giới nhỏ. Dù là nhưng mà thiên địa sơ khai, phù dung sớm nở tối tàn, cũng đã vô cùng kinh khủng, cho tới bây giờ không nghe nói có ai ở đại tông sư chi cảnh là có thể làm được. Càng làm cho hắn run sợ là, chỉ nhưng mà khai thiên địa, phù dung sớm nở tối tàn tiểu thế giới, đem hắn ngạ quỷ đạo thế giới cho đánh nát. Vô cùng kinh khủng với cường đại. Tên địa phong vương cường giả lòng tin sinh ra dao động, cũng cứ như vậy trong nháy mắt dao động, cho Diệp Huyền nắm lấy cơ hội. Một mảnh hư vô hỗn độn pháp tắc chỗ kinh khủng, không có ở đây ở trong hỗn độn mở ra một mảnh thiên địa, mà là thiên địa xuất hiện lại khép lại, vạn vật sinh trưởng lại tịch diệt, sau đó lần nữa quy về hỗn độn đối phương, nhưng mà như vậy trong nháy mắt thất thần, liền bị kia mảnh hư vô hỗn độn cho bắt tại trận. Không tiêu thảm, giấy rùa, lại không có một chút tác dụng nào, thân thể rơi xuống trong hư vô, chung quanh là một mảnh nước sơn sắc. Hết thảy quy về bình tên kia phong vương cường giả cứ như vậy biến mất ở hư vô trong hỗn độn, biến mất ở trước mắt mọi người. Diệp Huyền cơ đao cười nói, đến đây đi, người kế tiếp bên kia, Tư Đồ Kiếm cũng đang chiến đấu. Đứng ở huyết hà phía trước nhất, một tay cầm kiếm, tay áo lung lay. Tư Đồ Kiếm bạch đi lìa thắng tuyết, kiếm trong tay, nhưng là đỏ bừng nhuốm máu. Ở Tư Đồ Kiếm phía trước, vài tên tu sĩ xông qua huyết lãng, giống giận, hướng Tư Đồ Kiếm phát động công kích. Trên bầu trời, đủ loại lưu quang kia sáng kỳ dị xuất hiện, hướng Tư Đồ Kiếm phương hướng hạ xuống kỳ bảo, binh khí, phụ chú, rất nhiều thủ đoạn. Tư Đồ Kiếm mỉm cười nói, bất quá, giết người không cần phiền toái như vậy. Tư Đồ Kiếm hơi nhắm mắt, trên người kinh khủng kiếm ý xuất hiện. Kiếm kia ý làm người lạnh lẽo tâm gan, làm kiếm ý lúc xuất hiện, chung quanh mọi người không từ cái dùng mình. Trong lòng dâng lên kinh khủng ý có loại được đặt tên là cảm giác tuyệt vọng thấy đang tràn ngập. Quanh ngút trời kiếm quang bốc lên, từ Tư Đồ Kiếm trước người phía sau vọt lên tận trời, giống như một mảnh đệ thiên thần kiếm, chán phóng quang hoa, bao phủ khắp nơi, tất cả mọi người đều không thấy rõ phát sinh cái gì nhưng là có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết vang. Kia vô cùng thống khổ tiếng rên rỉ liên tục không ngừng vang lên, rung động bốn phía, trong thiên địa khắp nơi đều là gào thét bi thương. Vậy được mảnh nhỏ kiếm quang từ từ tản ra, bốn phía tu sĩ ít một chút, huyết hà thượng trôi nổi thi thể nhưng là liền mấy cổ. Tư Đồ Kiếm ngẩng đầu mỉm cười. Giết người một kiếm. Đủ để đây chính là Tư Đồ Kiếm kiếm Tư Đồ Kiếm phía sau, đột nhiên vang lên một tiếng hò hét, một người tu sĩ đi tới Tư Đồ Kiếm phía sau đánh lén. Lại vào lúc này Tư Đồ Kiếm giơ tay lên gian, một đạo to lớn kiếm khí chém ra, phốc một tiếng đem tu sĩ kia chặn ngang chặt đứt. Tiên huyết ồ ồ, tên tu sĩ kia ở trong huyết hà gào thét bi thương, trong mắt viết đầy tuyệt vọng, còn có vô tận sợ hãi, thẳng đến cuối cùng không chớp mắt mà chết, tràn đầy hối hận. Trung quanh tu sĩ không dám lại tùy tiện xông lên Tư Đồ Kiếm kiếm, quả thực kinh khủng. Không, có lẽ nói như vậy cũng không đối với Tư Đồ Kiếm xuất kiếm uy lực, bị giới hạn hắn tu vi, Tư Đồ Kiếm kiếm chém uy lực vẫn là có thể bị ngăn cản nhưng là, kiếm ý quá mức kinh khủng kia phô thiên cái địa bao phủ kiếm ý, chỉ cần đi vào bao trùm khu vực, liền sẽ khiến người ta cảm thấy run rẩy, có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém chết cảm giác. Nếu như Diệp Huyền ở Tư Đồ Kiếm bên người, nhất định sẽ than thở, người này kiếm đạo cảnh giới, rốt cuộc lại tăng lên. Kiếm tâm thông linh, kiếm tâm thông huyền, kiếm tâm thông minh lần này, Tư Đồ Kiếm dẫn trước Diệp Huyền nhất bước, ở Diệp Huyền kiếm đạo cảnh giới còn dừng lại ở kiếm tâm thông huyền thời điểm, hắn đã tiến vào đệ tam tầng kiếm đạo cảnh giới. Kiếm tâm thông minh bất quá, nếu Diệp Huyền than thở, Tư Đồ Kiếm như thế cũng sẽ đối với lần này than thở. Hắn tiến vào kiếm tâm thông linh cảnh giới, ước chừng hoa thời gian 8 năm, đã bị thế nhân cho rằng là kiếm đạo không kham nổi nhân vật thiên tài. Mà bây giờ, khoảng cách kiếm tâm thông linh bất quá hơn 2 năm thời gian, Tư Đồ Kiếm liền bước 2 tầng kiếm đạo cảnh giới, đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Thậm chí, Tư Đồ Kiếm còn nắm giữ 2 loại kiếm đạo cảnh giới. Nhìn về phía xa xa chiến đấu Diệp Huyền, Tư Đồ Kiếm không khỏi cười một tiếng. Cõi đời này thiên tài biết bao nhiêu, có đối thủ, có tranh phong, mới có động lực. Không cố gắng, nhưng là sẽ bị quăng xuống. Con đường tu luyện, rất nhiều lúc liền là đơn giản như vậy, trực tiếp, lại tàn khốc đến đây đi, cùng lên đi. Tư Đồ Kiếm nhìn về phía trước một đám tu sĩ đạo, ta mới vừa nóng người mà thôi. Tư Đồ Kiếm nói rơi, trên người toát ra kiếm ý trở nên kinh khủng hơn với nồng nặc, khiến người ta cảm thấy run sợ. Chương 791, Ma Thiên Kiếm lao vài tên tu sĩ nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt giận quát một tiếng, liên thủ mà công, đồng thời hướng Tư Đồ Kiếm mà Tư Đồ Kiếm thần sắc lạnh lùng, toàn thân nở rộ kiếm khí, xích xích âm thanh bên tai không dứt, một viên lại một cái đầu người lăn xuống, đầy đất huyết, gây mùi vô cùng. Kiếm tâm thông minh mình, có U Minh ý Tư Đồ Kiếm, có thể mang người đưa đi U Minh. Tư Đồ Kiếm kiếm, là giết người kiếm. Tư Đồ Kiếm ý không nhuốm máu, mặt mũi như cũ thanh tú tuyệt luân, phản phất đang làm một ít nhỏ nhặt không đáng kể sự tình mà thôi, đi lên huyết hạ, hướng phía trước ép tới gần. Lại vào lúc này, những thứ kia vây ở Tư Đồ Kiếm bên cạnh tu sĩ, đột nhiên hướng bốn phía tản ra, rối rít né tránh, cách xa huyết hạ. Sợ. Tư Đồ Kiếm rắc miệng đến rác, cảm giác có chút kỳ quái, đối phương sợ hãi, muốn lùi bước. Tư Đồ Kiếm cũng không cảm thấy đơn giản như vậy, sát hại sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, sinh lòng thối ý, nhưng là, tất nhiên có người nghĩ tưởng lui, có người nghĩ tưởng chiến. Cho dù sợ hãi tâm tình muốn đẫm, có người chạy trốn sau, sẽ cho người cân phòng, cũng hẳn theo thứ tự chạy trốn mới đúng, làm sao biết như thế chỉnh tề. Cảm giác kia, phản phất những tu sĩ kia giống như là thụ ai mệnh lệnh một dạng mới có thể làm được như thế chỉnh tề. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Đồ Kiếm liền biết rõ mình đoán đúng, bởi vì vô cùng cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện. Đó là cực kỳ khủng bố cảm giác bị áp bách, ở đó cổ cảm giác bị áp bách xuất hiện trong nháy mắt, Tư Đồ Kiếm có thể cảm giác được nguy hiểm, hướng phía sau liên tục lui ra, định tránh qua kinh khủng kia cảm giác bị áp bách. Nhưng là, hoàn toàn không tránh khỏi Tư Đồ Kiếm thậm chí cảm giác mình có chút không thở nổi, giống như là có một cái đại thủ nắm được cổ của hắn. Thậm chí, Tư Đồ Kiếm trên người tản mát ra lẫm liệt kiếm ý, đều bị vẻ này mãnh liệt cảm giác bị áp bách chế trụ. Cái này làm cho Tư Đồ Kiếm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tư Đồ Kiếm cũng không cho là mình vô địch thiên hạ, cũng không cho là mình vĩnh viễn sẽ không thua. Nhưng ở kiếm đạo phương diện, Tư Đồ Kiếm một mực có tuyệt đối tự tin. Mình chính là tốt nhất kia một cái đã từng kiếm đạo cảnh giới bị Diệp Huyền vượt qua, Tư Đồ Kiếm phải cố gắng tu luyện, lần nữa phản siêu. Tư Đồ Kiếm không phải là cái loại này tranh phong thiên hạ tính tình, chỉ có kiếm trong tay, là Tư Đồ Kiếm tuyệt không khuất phục. Chỉ có kiếm, Tư Đồ Kiếm tuyệt đối không cho phép chính mình yếu hơn người. Mà bây giờ, kia cổ kinh khủng cảm giác bị áp bách càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ác liệt. Lộ ra sắc bén vô song cảm giác cổ lực lượng kia, lại cũng là kiếm ý hóa thành nếu là kiếm, Tư Đồ Kiếm lại không thể thua a. Tư Đồ Kiếm ngửa đầu giống giận, cần cổ gân xanh nổi lên, cả khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn. Tư Đồ Kiếm trên người tản mát ra kiếm ý một tiết kéo lên, điên cuồng kéo lên. Kinh khủng hơn, bén nhọn hơn, Tư Đồ Kiếm lần nữa chém ra một kiếm, đem hết toàn lực, vô cùng kinh hãi một kiếm. Kiếm kia về phía trước lao đi, vang vọng bong bong, chấn động thương thiên, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, trong lòng rung động. Trung quanh huyết hà phảng phất đang vì một kiếm này trợ uy một dạng không ngừng sôi trào, huyết sắc đầu sóng cuốn lên ít nhất 100 mét, kinh đảo phách ngạn. Cả vùng không gian đều bị kiếm khí lượn lờ, ác liệt kiếm ý tự nhiên tứ phương, với vẻ này đánh tới lực lượng kinh khủng đối kháng. Sau đó Tư Đồ Kiếm cả người sáng lên, kiếm khí dâng trào, bước về phía trước. Âm kịch liệt tiếng nổ rốt cuộc vang lên, hai cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng va chạm, bộc phát ra vô thượng uy năng. Một tầng kinh khủng khí lãng hướng bốn phía lui ra, trung quanh tu sĩ hét thảm lên, trong nháy mắt liền bị đẩy về phía phương xa. Phía dưới hoang mạc, vô số kiếm khí hạ xuống, không ngừng rất đánh mặt đất. Ầm, 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 tiếng nổ lớn liên miên không dứt vang lên, một tòa màu đen gò cắt bị san bằng, một đạo hố to bị đánh mở. Chỉ là hai cổ lực lượng sau khi đụng mà nát bấy kiếm khí mà thôi, liền đem phía dưới một khu vực cho hoàn toàn phá hủy. Tư Đồ Kiếm bị một chân xuống đất, không ngừng thở hào hẹn, khóe miệng có tiên huyết xông ra. Ngươi kiếm rất không tồi. Vào giờ phút này, có thanh âm truyền tới đạo, tựa như ngươi tuổi như vậy, lại có thể kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thiên tư có thể nói bất phàm, không, quá mức thậm chí đã không thể nói là bất phàm, từ đầu đến cuối 300 năm, kiếm đạo phương diện tiên phú, khả năng đều không tìm ra một cái so với ngươi tốt hơn. Tư Đồ Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, trước người mình đứng một tên hắc y lão giả, bên hông treo một thanh đoản kiếm, chỉ có nửa cánh tay rộng. 60 năm tên lão giả kia lần nữa thở dài nói, ta khổ tu 60 năm, cũng bất quá mới vừa kiếm tâm thông minh mà thôi, lại thiếu chút nữa bại bởi một người 20 tuổi tiểu hoa. Tư Đồ Kiếm cười nói, ngươi nói như vậy, ngã tâm tình ngược lại tốt không ít. Ở kiếm đạo phương diện, Tư Đồ Kiếm tuyệt đối không muốn thua cho bất luận kẻ nào, nhưng đối phương thấm nhuần kiếm đạo 60 năm, mà chính mình đừng nói tu luyện tuổi, liền nói mình bây giờ số tuổi mới bay lớn, chỉ kém đối phương nửa chiều, Tư Đồ Kiếm cũng có thể vui vẻ yên tâm. Lão giả nói, nhưng là, chỉ có kiếm đạo là không đủ. Ta biết. Tư Đồ Kiếm yên lặng một hồi đạo, dám hỏi các hạ, có phải hay không Ma Thiên Kiếm lão Chu Ti Lăng? Lão giả nói, là ta. Tư Đồ Kiếm lần nữa yên lặng, lại là một gã không biết niên nhân vật, hơn nữa còn là nguyên tôn cảnh cựu giai cường giả tối đỉnh, cho dù là có ở đây không biết năm, Chu Ti Lăng cũng là rất nổi danh nhân vật, bởi vì phong đế bên dưới, Chu Ti Lăng có thể vào trước người, chính là tiếng tăm lừng lẫy Nam Hải kiếm phái trưởng lão, danh truyền hậu thế, dù là vô số năm sau Tư Đồ Kiếm cũng biết Chu Ti Lăng. Chu Ti Lăng Ma Thiên Kiếm điển với Chỉ Thiên Kiếm, bây giờ còn đang Nam Hải kiếm phái truyền thừa. Bái ta làm thầy đi. Chu Ti Lăng đạo, lấy ngươi thiên phú, đem tới tất nhiên sẽ mạnh hơn ta, chỉ cần bái ta làm thầy, ta sẽ hướng Ngô chủ cầu tha thứ, sau đó hết lòng giáo sư ngươi. Tư Đồ Kiếm cười nói, tiền bối, ngươi kiếm rất mạnh, nhưng nếu như chỉ muốn một tốt sư phụ, ta không cần tìm ngươi. Chu Ti Lăng cười lên đạo, ý ngươi là ta còn chưa đủ tư cách. Tư Đồ Kiếm đạo, ta họ Tư Đồ. Chu Ti Lăng sững sờ, tùy tiện nói, là ta mạo muội. Luận kiếm, thiên hạ ai dám với Tư Đồ gia tranh phong? Tư Đồ gia đời đời kiếm thần, mà ở không biết năm, cái này trăm hoa đua nợ niên đại, Tư Đồ gia thậm chí nắm giữ ba vị phong đế cường giả. Ba người cũng có thể phong làm kiếm thần, chỉ bất quá, bởi vì Tư Đồ gia quy củ, cho nên chỉ có một người thừa kế kiếm thần danh tiếng mà thôi. Bọn họ dĩ nhiên cũng so với Chu Ti Lăng mạnh hơn. Nhưng là, bây giờ không phải là một cái tốt sư phụ vấn đề. Chu Ti Lăng đạo, là ngươi còn sống vấn đề, bái ta làm thầy, ta mới năng lực ngươi cầu tha thứ, lấy yêu tài tiền cho ngươi cầu tha thứ. Tư Đồ Kiếm bỗng nhiên cười lên, cười càng ngày càng lớn tiếng. Tư Đồ gia kiếm là không thể bị bẻ gãy. Tư Đồ Kiếm cười nói, ta có thể chết, ta kiếm không thể chết. Chu Ti Lăng yên lặng, sau đó nói, có cốt khí, nhưng mà, đáng tiếc. Chu Ti Lăng nói rơi, tiếp lấy cầm trong tay thanh đoạn kiếm này cho lần nữa giơ lên. Chu Ti Lăng bước, ở xung quanh kiếm khí nổ tung, tiếng nổ như thần lôi, chớp sáng liên tiếp nở rộ. Chương 792, rất mạnh địch nhân phốc Diệp Huyền trong tay chạm nhận cự nhận quét qua, một người tu sĩ bị Diệp Huyền nhất đao chém thành hai khúc. Sau đó, Diệp Huyền bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quá mức tiếng nổ đột nhiên xuất hiện, sau đó Diệp Huyền huyết hạ bị đánh nhưng nổ nát vụn một khối, vô số huyết sắc cột nước hướng lên thiên không, hóa thành một màn mưa máu. Tên khốn kiếp nào dám phá ta huyết hạ, Diệp Huyền mắng liệt một câu, sau đó mặt liền biến sắc nói, Tư Đồ Kiếm Diệp Huyền lập tức xoay người liền hướng tiếng nổ xuất hiện địa phương đi, nhưng ở trong chớp nhoáng này, hơn 10 người tu sĩ thân ảnh nhất điểm, ngăn ở Diệp Huyền bên cạnh. Cũng ngay Diệp Huyền cả giận nói, tiểu gia bây giờ không rảnh dựng để ý đến các ngươi những tu sĩ kia đâu, để ý như vậy rất nhiều, đồng loạt ra tay hướng Diệp Huyền công ông không trung run rẩy, một người tu sĩ một quyền trực đạo tới, đơn giản trực tiếp, bày ra mà bảo, quyền kia đầu do ảm đạm đến rực rỡ, do ô quang thả ra đến có màu vàng kim. Tương đối kinh khủng một quyền, chỉ bất quá. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giống vậy một quyền đánh về phía trước, giống vậy đơn giản trực tiếp, kim thuộc tính linh khí toát ra ánh sáng màu vàng nóng lộ vẻ hơn sáng chói. Giống cự long gầm thét, Diệp Huyền quả đấm về phía trước đánh ra, một kim long nhanh chóng thành hình, dương nhanh múa vút phi pháp mà ra, đem tia sáng kia cho nghiền nát bấy, sau đó một quyền đánh trúng đối phương, đem đối phương cho nhập vào huyết hạ. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền phía sau vang lên đao kiếm âm vang tiếng, một mảnh đao kiếm huy hoàng hướng Diệp Huyền hạ xuống, nhưng là có lượng danh tu sĩ nhân cơ hội ở Diệp Huyền phía sau xuất thủ. Không về không, Diệp Huyền thấp giọng quát chửi một câu, quá nhiều người, vết bắt hơn là càng giết càng nhiều. Nơi này chính là đối phương bàn, không ngừng có người đuổi Diệp Huyền nhất căn ép, đột nhiên bàn tay nâng lên một chút, trong tay xuất hiện nhất phương tiểu tháp. Bách thú tháp, Diệp Huyền quát lên, cho ta xé nát bọn họ. Bách thú tháp nắm giữ kinh thế thần uy, đây chính là thái cổ thời kỳ vô song phẩm chất kỳ bảo, cho dù là có ở đây không biết năm, đó cũng không phải là muốn gặp liền có thể thấy được. Giống một tiếng thú gầm xuất hiện, ngay sau đó một con to lớn hung thú từ trong huyết hà đứng lên, lần này, Bách thú tháp lấy ra bách thú ảo ảnh, dẫn đầu xuất hiện chính là một con không phải đồ vật. Tứ phương bốn thú chi một bắc phương huyền vũ bắc phương đấu, ngưu, nữ, thường, nguy, phòng, ngọc bích thất túc có quy xà thể, đồn rằng huyền vũ bộ dáng là một con cự uy, lại có một cái to đuôi to, là một đầu dài rắn xuất hiện sau, huyền vũ thân thể run lên, tứ phương rung động, con rắn kia đuôi từ huyết hà gian quét qua, huyết hà trong nháy mắt tăng gọn, vô số huyết lãng bay lên, đem người đánh bay, nhưng mà, cái này còn chưa xong, con thứ hai hung thú ảo ảnh, nhưng lại như thế kinh khủng. Một cái toàn thân màu xanh thẳm hàng dài từ không trung thò đầu ra, thân thể đạt tới trăm trượng khoảng cách, với đại đa số chân long bất động, đầu kia màu xanh thẳm hàng dài trên lưng, lại có một đôi cánh khổng lồ, so với thân thể còn to lớn hơn, ít nhất có 500 trượng thái cổ thời kỳ, đại hoang đông bắc góc bên trong, có núi danh huyết hung cày gò đất, ứng long nơi nam cực, Jesse View cùng khoa phụ, không phải phụ thượng, cố xuống cân nhắc hạ, hạ làm ứng long hình dáng, là được mưa. Lớn. Cho dù là thái cổ thời kỳ, ứng long cũng là thật long chi trùng, cường đại nhất long trùng một trong. Cái kia ứng long từ không trung lộ ra thân thể, bốn phía lập tức phong vũ lôi điện đan sen, mưa như thác lũ nói đến là đến, hướng phía dưới dẫn đánh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trung quanh tu sĩ lớn tiếng kêu thảm, mưa kia giống như là một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể bọn họ. Bên kia, một cái toàn thân vàng ròng vẻ hoành công ngư nhảy thủy mà ra. Người này thể trạng cũng lớn, liền là bình thường lý ngư lớn nhỏ, nhưng ở thái cổ thời kỳ, cũng là hung danh bên ngoài hung thú. Hoành công ngư vừa xuất hiện, bốn phía huyết hà nhất thời ngưng kết thành băng, nhất căn to lớn băng thứ nô lên, hướng lên thiên không, đem trung quanh tu sĩ cho đâm thủng. Mượn bách thú tháp phát huy, Diệp Huyền lập tức tạt qua mà qua, hướng phía trước đi, rất nhanh thì nhìn thấy Tư Đồ Kiếm với Chu Ti Lăng. Tư Đồ Kiếm giờ phút này nửa quỳ ở huyết hà trên, che ngực không ngừng thở hào hẹn. Luận kiếm cảnh, Tư Đồ Kiếm lại có thể với Chu Ti Lăng tương đối, quả thực lợi hại, nhưng là tu vi kém quá xa. Diệp Huyền đưa tay đỡ dậy Tư Đồ Kiếm, sau đó nói, như thế nào đây? Cũng còn khá, tạm thời chết không. Tư Đồ Kiếm cắn răng nói, bất quá chúng ta có thể phải ngỏm tại đây. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, với Chu Ti Lăng tứ tương đối, nguyên tôn cảnh cường giả, hơn nữa nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong không, hẳn còn phải mạnh hơn Chu Ti Lăng. Trên người tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, chung quanh phân tranh trào linh khí mênh mông như biển. Loại trình độ này tuyệt không phải phổ thông nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong có thể so sánh với. Trước mắt lao ra hỏa, ở cùng cảnh cùng dưới bậc, chỉ sợ cũng là nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong mạnh nhất một nhóm người, có thể nói là chỉ kém chút nào liền có thể phong đế. Kinh khủng như vậy cảm giác, Diệp Huyền chỉ ở mấy vị thiên môn tông thái thượng trưởng lao trên người cảm thụ qua. cho dù là Vũ Vân trưởng lão, sợ rằng cũng kém nửa đoạn. Đúng là một cái cường địch, khiến người ta cảm thấy khó mà chiến thắng cường địch. Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó vung lên Trảm Nhận Tự Nhận Đạo, nhưng đây không phải là bất chiến lý do. Chu Ti Lăng cười nói, biết do không đánh lại, còn phải đánh. Chiến là bởi vì phải chiến, nên chiến, ta nghĩ rằng chiến. Diệp Huyền đạo, huống chi, không đánh, ai biết được. Chu Ti Lăng đạo, ngươi cũng là Bát Phương Chiến Lược đệ tử. Diệp Huyền đạo, Thiên Môn Tông. Diệp Huyền Chu Ti Lăng gật gật đầu nói, Bát Phương Chiến Lược sừng sững vô nhiều năm tháng không ngã, quả nhiên vẫn là có lý do, có thể dạy ra đệ tử giỏi, lo gì chuyển thừa đoạn tuyệt. Chu Ti Lăng vừa nói, một bên đưa ngón tay ra đàn đàn kiếm trong tay. Bất quá, Chu Ti Lăng đạo, hai người các ngươi vẫn phải là chết ở chỗ này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Ti Lăng đột nhiên xuất kiếm, Chu Ti Lăng huy kiếm đưa ngang một cái, trên bầu trời bóng kiếm răng đầy một kiếm biến hóa vạn kiếm, Chu Ti Lăng ra tay một cái, liền hóa kiếm vô số, trực tiếp bày một mảnh kiếm trận, một mảnh kinh khủng kiếm trận. Hơn 10.000 đạo kiếm quang đều xuất hiện, thật là không thể tưởng tượng giờ này khắc này, nhật nguyệt vô quang, núi sông thất sắc, chung quanh một mảng lớn không gian bên trong, chỉ còn kiếm quang ngang dọc xuôi ngược, nếu chư thiên tinh thần đè xuống xuống. A Diệp Huyền gầm nhẹ một tiếng, giơ lên Trảm Nhận Tự Nhận chào đón. Diệp Huyền trên người, thủy thuộc tính linh khí điên cuồng dũng động, xông thẳng lên trời. Bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống, sau đó trên bầu trời bay lên tuyết vô song vũ khí, vô thượng đao kinh trong không gian lưu xương bất giác bay Chu Ti Lăng khen, đao biến hóa và tuyết, lợi hại lợi hại. Diệp Huyền cười nói, ngươi lầm, ta còn không có xuất đao kia bay múa đẩy trời phong tuyết, nhưng mà trong không gian lưu xương bất giác bay đệ nhất đao mà thôi. Ông một tiếng, Diệp Huyền cổ tay khinh đầu một chút, đao khí mịt mờ, mênh mông mãnh liệt, căn không phải là một đạo, lượng đạo đao khí, mà là một mảnh, giống như sơn hồng như vậy đập lên trời cao, ở băng rội. Chỉ cần kia phi tuyết bao trùm địa phương, đao khí sẽ gặp bao trùm. Một đao ra, đao khí lên như diều gặp gió sợ cửu thiên chương 793. Một tòa thành Chu Ti Lăng sắc mặt ngừng trọng mấy phần, bởi vì kết quả thực là tương đối kinh khủng một đao. Người tuổi trẻ bây giờ thật đều rất không được. Chu Ti Lăng bỗng nhiên cười lên, thở dài một tiếng nói, lão phu ở trước mặt các người duy nhất có thể xuất ra tay, lại chỉ có tuổi lớn một ít, tu vi cao một chút mà thôi. Chu Ti Lăng vừa nói, một vừa đưa tay hướng không trung chém ra một kiếm. Sông lớn đông lai Chu Ti Lăng quắc khẽ, một kiếm phá thiên. Chu Ti Lăng trên người kiếm ý vô cùng kinh khủng, có thông thiên oai, kinh khủng hơn là Chu Ti Lăng linh khí. Kia giống như đại dương cảm giác, để cho người cảm thấy run sợ. Kia phô thiên cái địa quyết tán ra linh khí, Diệp Huyền lại hoàn toàn không cảm giác được của chỗ. Thật là khủng khiếp. Diệp Huyền đã từng thấy qua băng tiên lão nhân với kiếm thần tư đồ nam đế cấp tỷ thí, mà coi như kia lượng danh phong đế cấp cường giả giao phong, tản mát ra linh khí cũng không gì hơn cái này. Hoặc có lẽ là cũng quá kinh khủng, kia mịt mở vô tận cảm giác, căn không phát hiện được cuối. Diệp Huyền tự nhiên cũng là khó khăn quy mạnh yếu. Nhưng là Chu Ti Lăng là nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong, cái này thì kinh khủng những phương diện khác tạm dừng không nói. Ý vị này Chu Ti Lăng linh khí hùng hậu trình độ đã hoàn toàn không thua gì với phong đế cấp cường giả. Không biết năm tu sĩ cũng là quái vật sao? Trước mắt lao đầu này chính là một lao quái vật. Tiếp theo một cái trước mắt, kèm theo Chu Ti Lăng xuất kiếm, trắng xóa kiếm khí giống như ngập lụt ngút trời, chen đầy một khoảng trời, với Diệp Huyền chém ra đao mang đụng nhau. Đó là vô cùng kinh khủng va chạm, đáng sợ oanh kích, kiếm cùng đao quyết chiến, để cho người kinh hãi. Kia mảnh nhỏ thương không phảng phất vào thời khắc này bị xé nứt mở một dạng, bốn phía lộ ra kinh thiên khí thế, chung quanh tu sĩ đã sớm chạy trốn xa, bọn họ không dám ở huyết hà chung quanh dừng lại quá nhiều. Dù là nhưng mà bị ảnh hưởng đến, cũng có thể tan xương nát thịt. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, tay trái run không ngừng, bởi vì Trảm Nhận Cự Nhận đang run rẩy. Chu Ti Lăng quả thực quá mạnh, kinh khủng kia kiếm mang có không lường được uy thế. Rất nhanh, kia băng tuyết bị xé nứt một khối, Diệp Huyền đao mang cũng bị xé nứt một khối. Chu Ti Lăng nhìn Diệp Huyền mỉm cười nói, người đao rất khủng bố, người đao kỹ kinh khủng hơn, bất quá, lao phu như cũ thắng một nước. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, thắng? Ngươi cho rằng là cứ như vậy chấm dứt? Ngươi nghĩ rằng ta chỉ có thể dùng đao sao? Phốc, Diệp Huyền nhấc ngang đầu, sau đó đem trong miệng vạn giai huyền linh thảo cho phun ra ngoài. Kia nho nhỏ nhất chú thảo, kia nhìn tiện tay là có thể gậy một con cỏ, bị Diệp Huyền nói sau khi đi ra, lại tản mát ra khó có thể tưởng tượng kiếm ý. Kia lẫm nhiên kiếm ý sắc bén vô song, Chu Ti Lăng sắc mặt một kinh ngạc nói, đao kiếm song tuyệt. Người bình thường có thể nắm giữ một loại cảnh giới võ đạo đã rất là hiếm thấy, hai loại cảnh giới võ đạo đồng tu, tựa như tư đồ kiếm như vậy, nếu như đều là kiếm đạo cảnh giới, nhưng mà ẩn chứa trong đó kiếm đạo chân ý bất đồng, ngược lại vẫn còn tương đối có thể khiến người ta tiếp nhận, nhưng mà chứng minh tư đồ kiếm ở kiếm đạo thượng thiên phú đúng là kinh tài diễm diễm. Nhưng đao kiếm không tương thông, lại có thể đồng thời ngộ ra cảnh giới võ đạo, vậy thì kinh khủng. Cũng vào thời khắc này, thông thiên kiếm khí bộc phát ra, điền vào phá toái đao mang, hai người hợp hai thành một, lại tuy hai mà một, để cho người khó có thể tưởng tượng cường đại. Ầm, cuối cùng kiếm quang với đao mang tất cả nổ tung, trở thành một giải hào quang, tiêu tán ở không trung. Là bất phân thắng phụ chấm dứt, chỉ bất quá Diệp Huyền rất rõ, mình không phải là Chu Ti Lăng đối thủ, tu vi thượng sứ cách quá rõ ràng. Hơn nữa, bởi vì bảy đi linh khí quan hệ, Diệp Huyền đối với mình linh khí hùng hậu trình độ một mực cực có lòng tin, đa số nguyên vương cảnh nắm trong tay linh khí cũng không bằng Diệp Huyền hùng hậu. Cho dù là nguyên tôn cảnh, đơn thuần linh khí trùng kích mạnh hãn, Diệp Huyền cũng có thể hợp lại hơn mấy cái hợp. Nhưng là ở Chu Ti Lăng trước mặt không được, Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên sinh ra linh khí không cách nào hợp lại qua đối phương ý nghĩ. Cáp, Diệp Huyền há miệng, cáp ra một cái bạch khí đạo, bất quá đột nhiên cảm giác hưng phấn lên, Diệp Huyền hai chân điểm một cái, cả người hướng phía trước lao ra, lao thẳng tới Chu Ti Lăng. Tả kiếm bên phải đao, đao kiếm nơi tay, Diệp Huyền khí thế hung hùng, trực bức Chu Ti Lăng. Giống như Diệp Huyền tự mình nói như vậy, có thể thua, có thể thắng, phải có chiến, đây là Diệp Huyền quốc khí, cũng là Thiên Môn Tông giáo nghĩa. Nhưng là Ngay tại Diệp Huyền đi tới Chu Ti Lăng bên cạnh trong nháy mắt, Chu Ti Lăng bóng người phiêu hốt, giống như quỷ mị, hướng mặt bên lướt ngang hơn 10 thước đao kiếm hạ xuống, nhưng là một đòn rơi vào khoảng không. Ngay sau đó, huyết hà phía dưới, một mảnh màu đen gò cắt bị đao kiếm thật sự chém, ầm ầm nổ bể ra. Diệp Huyền đứng dậy, nhìn về phía Chu Ti Lăng đạo, có ý gì? Chu Ti Lăng chắp tay nhìn về phía mặt bên, sau đó nói, không có tiếp tục đánh xuống cần phải. Diệp Huyền như cũ nghi ngờ không hiểu, sau đó rất nhanh minh bạch Chu Ti Lăng ý tứ. Một cổ lực lượng kinh khủng đang ở đánh tới phanh cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác lực lượng khổng lồ ép ở trên người mình, giống như tòa thật to sơn loan, hung hăng nện xuống tới tựa như, để cho Diệp Huyền té quỵ dưới đất, hai tay chống đất. Không thể ngăn cản, cảm giác hoàn toàn không thể ngăn cản, đây là có so với Chu Ti Lăng kinh khủng hơn cường giả xuất hiện sao? Cái nhân tài nào có thể so với Chu Ti Lăng kinh khủng hơn? Phong đế cường giả tuyệt đỉnh hoặc là vị kia ma tôn Khê Trọng Thiên đáng tiếc, Diệp Huyền cũng đoán sai, xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh không là một người, mà là một tòa thành chiến đấu mặc dù một mực ở kéo dài, nhưng huyết hà lại cũng không có vì vậy mà dừng lại qua, vẫn luôn tại chiều đến phía trước công kích. Mà bây giờ kèm theo huyết hà không ngừng về phía trước, một tòa thành xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Một tòa màu đen thành màu đen kia trong hoang mạc, có một tòa màu đen thành. Thành tương sắc sỡ, mơ hồ lộ ra một tia huyết sắc, không, có lẽ đó chính là huyết, đây là một tòa đã từng bị tươi mới máu nhiễm vào thành. Đao trẻ kiếm chém vết tích, để cho tòa này màu đen hùng thành nhiều mấy phần tang thương cùng bất hủ cảm giác. Ở tòa này màu đen hùng trên thành phương, treo cao đến một vòng trăng non. Kia luân trăng non rất thấp, mặc dù treo trên không trung, lại với tòa thành kia liên kết. Sau đó một vệ tiên hồng sắc trạch xuất hiện ở đó luân trăng non cuối cùng, xuất hiện một vệt như máu đỏ bừng bẻ, sau đó từ từ khuếch tán, cho đến một vầng huyết nguyệt treo cao không trung. Chống lại Diệp Huyền đã từng xem bói thấy qua quái tượng hình ảnh, giờ phút này hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt mình. Hoang mạc, huyết nguyệt, một tòa thành còn có chỗ xa kia, tức sắp đến là vật gì? Diệp Huyền cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Kia tòa hùng thành tản mát ra lực lượng, thực sự quá kinh khủng, Diệp Huyền cảm giác mình thân thể phải bị hoàn toàn nghiền nát, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Rốt cuộc, Diệp Huyền ánh mắt khép lại. Mà ở tòa này bên trong thành, đen nhánh trong đại điện, tấm kia to lớn thạch bản tòa trên. Một tên nam nhân chương 794, trí nhớ ngậm một mảnh đen nhánh không gian, không có thứ gì. Diệp Huyền cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe được, trung quanh phảng phất là một vùng biển rộng, Diệp Huyền âm, cửa, ở trong đó, theo chập trùng dạng, lúc lên lúc xuống vào phòng. Diệp Huyền đối với cái này dạng cảm giác cũng không xa lạ gì, cũng không ghét, từ có hỗn độn pháp tắc sau, như vậy hình ảnh, Diệp Huyền đã gặp rất nhiều lần, sớm đã thành thói quen. Bất quá, tại sao mình ở chỗ này? Chẳng lẽ lại chết? Diệp Huyền thật sự muốn nổ nước bọn, chính mình gần đây thật giống như chết số lần hơi nhiều, nhưng tâm tình không có chút rung động nào, thật chẳng lẽ chết ta là có thể chết thói quen. Các ngươi giữ vững thời gian so với ta tưởng tượng muốn lâu. Lúc này, Diệp Huyền vang lên bên tai thanh âm, sau đó Diệp Huyền dây rủa mở mắt. Ở trong bóng tối sống lâu, lần đầu gặp ánh sáng, để cho Diệp Huyền cảm giác cực kỳ khó chịu, ánh mắt có chút đau nhức, không tự chủ được đưa tay che giấu xuống. Chốc lát, Diệp Huyền ánh mắt rốt cuộc thích ứng ánh sáng, đưa tay từ từ rời đi. Một gian rất giản dị gian phòng, nhập môn chỗ là một cây hồng sắc phòng lương, hướng mặt bên nhìn, là màu xám trắng vết tường, đem đầu chuyển hướng bên kia, Diệp Huyền nhìn thấy một cái ghế trúc. Trên ghế tre, ngồi một tên nữ nhân. Nữ nhân tuổi rất trẻ, với Diệp Huyền tuổi tác phổ thông đại, người mặc áo gai, tóc tùy ý kéo, nhìn rất giản dị. Nhưng gương mặt đó cũng không giản dị, rất đẹp, nhưng vừa không có đẹp đẽ đến để cho người kinh diễm mức độ, ngũ quan thanh tú, còn gái rượu loại hình. Bất quá, cặp mắt kia người thật hấp dẫn, trước mắt nữ nhân có một đôi rất mắt to, cặp mắt kia phảng phất biết nói chuyện một dạng rất có linh tính, lông mi rất dài, rất đẹp. Alo, nữ nhân đưa ra trắng non bàn tay ở Diệp Huyền trước mắt lắc lư, chớp mắt một cái đạo, ngốc cả nhà. Diệp Huyền định thần đến, lập tức tiến vào tình trạng giới bị, từ trên giường xoay mình lên, sau đó phanh thân thể về phía sau đi trong nháy mắt, Diệp Huyền nhất đầu đụng ở trên vách tường, sau đó ôm đầu ở trên giường lăn lộn. Nữ người nhất thời che miệng khanh khách cười lên, cười rất là cởi mở. Đau chết tiểu gia. Diệp Huyền nghe răng trợn mắt nhào nặn đầu, sau đó nhìn về phía nữ nhân nói, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Diệp Huyền vừa nói, một vừa đưa tay sờ về phía sau, lại lạc cái không, vũ khí mình cũng bị lấy đi. Nữ nhân cười một lúc lâu, chờ cười đủ sau, chỉ mặt bên đạo, ngươi đổ vật ở nơi nào? Nhà mặt bên có tên lính quèn khí chiếc, Diệp Huyền vũ khí đều bị đặt ở nơi nào? Về phần ta là ai? Nữ nhân cười nói, các ngươi không phải là muốn biếng tham gia gia ta sao? Gia gia. Diệp Huyền lăng lăng, sau đó công khai đạo, Duật Minh Phong Lôi. Nữ nhân cười gật gật đầu nói, ta gọi là Duật Minh Nhã Tụng. Diệp Huyền nhìn bốn phía đạo, kia nơi này chính là ẩn sơn. Duật Minh Nhã Tụng nhún vai một cái, trong đôi mắt toát ra mấy phần hoạt bát nói, đây chẳng qua là ngoại nhân nói pháp, với ta mà nói, nơi này chẳng qua là ta chỗ ở phương nhi đã. Diệp Huyền đạo, kia. Diệp Huyền cương muốn mở miệng, Duật Minh Nhã Tụng thân ảnh nhất điểm, đột nhiên xuất hiện ở mép giường. Rõ ràng Duật Minh Nhã Tụng ngồi cái ghế với giường cách chừng ba thước khoảng cách, nhưng Duật Minh Nhã Tụng phảng phất vẫn ở mép giường tựa như. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất căn trắng non ngón tay chỉ ở Diệp Huyền ngoài miệng, ngăn cản Diệp Huyền đem chuyện nói ra. Nếu cho ngươi đi tới nơi này, sẽ cho ngươi minh bạch hết thảy, cho nên không muốn lại nhại không ngừng để hỏi cho không về không. Duật Minh Nhã Tụng mỉm cười, dùng tiếng ngón tay lựa chọn Diệp Huyền tâm đạo, nếu như có thể xuống giường lời nói, liền đi theo ta. Duật Minh Nhã Tụng sau khi nói xong, liền đứng dậy đi về phía cửa. Diệp Huyền sững sờ một hồi, sau đó chửi một câu đạo, tiểu gia lại bị chơi bừa. Nhìn Duật Minh Nhã Tụng ra ngoài, Diệp Huyền vội vàng đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, không có vấn đề gì, thương thế trên người cũng không thấy, ôm lấy giá binh khí thượng vũ khí, liền đuổi theo Duật Minh Nhã Tụng đi. Ngoài nhà là cái rất thanh nhã sân, là ở một tòa trang viên bên trong, mặt bên có một cổng to bò, Duật Minh Nhã tụng mang theo Diệp Huyền nhất đường mà qua. Trang viên cũng lớn, hoặc có lẽ là, thật ra thì cũng không thể coi như là trang viên, thật hiểu. Đi một hồi, Duật Minh Nhã tụng mang theo Diệp Huyền xuyên qua hành lang, liền tiến vào một tòa khác sân. Trong sân có một mảng nhỏ rừng trúc, rừng trúc trước có một tấm bàn đá, một vị lao nhân ngồi ở trước bàn thưởng thức trà, trên bàn đá còn có một bộ bàn cờ, lao nhân cầm song tử, đang ở phá giải tàn cuộc. Ở bên người lao nhân, còn nằm một con thú dữ, dáng vẻ thật quái, thể trạng giống như là lang, một thân lông xám, nhưng đầu lại giống như là hồ ly, cái trán có một đạo hồng sắc đường vân, ánh mắt một cái là bạch sắc, một cái là màu đen. Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó trợn to hai mắt đạo, An Mộc Mô, thì ra là như vậy. An Mộc Mô là thái cổ thời kỳ liền tồn tại hung thú, ngược lại không phải là rất cường đại, nhưng có hạng nhất năng lực đặc thủ, đó chính là vào mộng. An Mộc Mô có thể chế tạo mộng, cũng có thể thôn phệ ác mộng. Diệp Huyền đã đoán được kia mảnh nhỏ hoang mạc là thế nào chuyện. Duật Minh Nhã tụng hướng Diệp Huyền nỗ biểu môi đạo, lao đầu tử này chính là các ngươi muốn tìm người. Duật Minh Phong lôi Diệp Huyền nhìn về phía tên lão nhân kia, không có quá đặc thù cảm giác, không có phong đế cấp cường giả hẳn nắm giữ loại khí thế này, nhưng là có loại khó mà hình dung cảm giác. Trước mắt lao nhân giống như là một tòa giếng cổ, không hề bận tâm, nhưng chờ đến nộn ngạo lên sóng gợn thời điểm, là sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền tiến lên hành lễ nói, tiền bối Duật Minh Phong lôi cười cười, lộ vẻ rất bình dị gần gũi, trực tiếp về phía trước nhất chỉ đạo, ngồi. Diệp Huyền cung kính nói, không dám, ta đứng là được. Duật Minh Phong lôi cười nói, rất hiểu lễ phép, bất quá, ta nghe nói ngươi cũng không phải là khôn khéo như vậy người, ngoại giới tin đồn, ngươi nhưng là phách lối rất. Diệp Huyền đạo, vậy phải xem đối với người nào, tại tiền bối trước mặt, ta hẳn còn có cung kính, ngài cũng đáng giá ta làm như vậy. Duật Minh Nhã tụng ở vừa cười, đỉnh đặt ở Duật Minh Phong lôi ngồi xuống bên người đạo, cái miệng nhỏ nhắn còn rất ngọt. Duật Minh Phong lôi đạo, ngươi bây giờ muốn ngồi cũng không được ngồi, không vị trí. Diệp Huyền gật đầu một cái, cũng không thèm để ý, bình an đứng ở một bên. Ta biết các ngươi tới ý. Duật Minh Phong lôi đạo, chờ chốc lát đi, Tư Đồ Kiếm cũng nhanh đến. Duật Minh Phong lôi mới vừa nói xong, Tư Đồ Kiếm liền bị một người trung niên nam nhân cho dẫn vào trong sân. Tư Đồ Kiếm mắt nhìn Diệp Huyền, lập tức hướng Duật Minh Phong lôi chắp tay nói, xin chào Duật Trà Bút Minh tiền bối. Duật Minh Phong lôi gật đầu một cái, để cờ xuống đạo, bây giờ có thể nói chuyện, từ nơi nào bắt đầu nói sao? Liên từ các ngươi muốn biết nhất vấn đề kia bắt đầu nói đi, liên quan tới Khê Trọng Thiên Ma Thành, các ngươi hẳn đều gặp. Diệp Huyền mắt nhìn An Ngộng Mô đạo, cho nên, đó là chúng ta ngộng. Duật Minh Phong lôi gật gật đầu nói, cũng là ta ngộng. Chương 795, người nam nhân kia Duật Minh Phong lôi vây tay để cho Duật Minh Nhã tụng cờ tướng bản lấy đi, sau đó nói, các ngươi nhìn thấy đều không phải là chân thực, là ta để cho An Ngộng Mô dùng ta nhớ ước thật sự chế tạo ra ngộng. Diệp Huyền đạo, đối với chúng ta muốn biết là chỗ đó ở nơi nào? Duật Minh Phong lôi cười nói, đây là nơi nào? Tư Đồ Kiếm đạo, Ẩn Sơn. Duật Minh Phong lôi cười lắc đầu. Diệp Huyền chợt nói, thái cổ chiến trường, Ma Thành không muốn người biết nguyên nhân, hay cùng không người tìm tới tiền bối chỗ ở nguyên nhân như thế, là xây ở thái cổ chiến trường chi trung, hoặc là dùng thái cổ chiến trường kiến tạo ra được tiểu thế giới. Duật Minh Phong lôi đạo, không phải là tiểu thế giới, Khê Trọng Thiên không có đem chỗ kia thái cổ chiến trường luyện thành tiểu thế giới, mà là đem chỗ kia tiểu thế giới ma vật đều giết sạch, sau đó chiếm làm của mình. Diệp Huyền đạo, chỗ kia thái cổ chiến trường ở địa phương nào đây? Duật Minh Phong lôi lắc lắc đầu nói, thật xin lỗi, một điểm này ta cũng không rõ lắm, mặc dù ta đi qua một lần, nhưng đó là Khê Trọng Thiên mời ta đi, nếu như hắn không đồng ý, ta cũng không cách nào đi Nguyệt Chỉ Giới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, mạo muội hỏi một câu, ngươi tuổi là? Duật Minh Phong lôi trong lời nói có vấn đề, trước đề cập tới, Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm nhìn thấy hết thảy, đến từ hắn trí nhớ chế tạo một cảnh, bây giờ lại nói mình đi qua Nguyệt Chỉ Giới, gặp qua Khê Trọng Thiên, nhưng là không biết năm khoảng cách bây giờ bao nhiêu năm. Duật Minh Phong lôi thế nào cũng không khả năng sống thời gian lâu như vậy chứ. Duật Minh Phong lôi cười nói, ta biết ý ngươi, cái này cùng ngươi môn muốn biết sự tình không có quan hệ gì, nhưng nếu như các ngươi muốn biết, ta cũng có thể nói một chút. Diệp Huyền đạo, chúng ta có là thời gian. Duật Minh Phong lôi đạo, ngươi biết ngoại giới tại sao gọi chúng ta Duật Minh thì sao? Diệp Huyền đạo, đây là xưa nhất họ, từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại. Duật Minh Phong lôi đạo, đúng, ngoại giới đại đa số người đều là cảm thấy như vậy, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế, Duật Minh thị sở dĩ là Duật Minh thị, bởi vì Duật Minh thị chỉ có một họ mà thôi, Duật Minh Phong lôi danh tự này thật ra thì không trọng yếu. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Duật Minh Phong lôi đạo, Duật Minh thị có thể chuyển thừa lâu như vậy, đó là bởi vì Duật Minh thị gia chủ, vĩnh viễn là Duật Minh thị, vĩnh viễn là một người. A Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt lão đầu này mới là ẩn nút quái vật. Việc này vài vạn năm. Duật Minh Phong lôi bật cười nói, nghĩ vậy bạ gì vậy? Lão phu năm nay 90 có ba, một cái lao già khọn, không mấy năm việc làm tốt đến lượt xuống mồ. Tư Đồ Kiếm đạo, vậy ngài ý tứ? Duật Minh Phong lôi chỉ đầu mình đạo, bởi vì chuyển thừa, bởi vì trí nhớ. Duật Minh thị truyền thừa không riêng gì bà bối, còn có trí nhớ truyền thừa, mỗi một thời đại Duật Minh thị gia chủ, trước khi chết cũng sẽ đem trí nhớ truyền thừa cho đời kế tiếp, ngoại nhân nói chúng ta Duật Minh thị biết rất nhiều, chúng ta xác nhận rõ đạo rất nhiều, cũng là bởi vì trí nhớ truyền thừa, bát phương chiến lược cũng rất cổ lão, tại sao có một số việc không biết? Bởi vì ở trong dòng sông lịch sử, trí nhớ truyền thừa mất. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm bừng tỉnh, sau đó cảm thấy có chút kinh khủng, lại đệ nhất trí nhớ có thể truyền thừa xuống, làm sao làm được? Hơn nữa, nếu quả thật có thể như thế, những lời ấy Duật Minh Phong lôi từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ cũng không quá đáng, dù sao, hắn có thời kỳ đó chi nhớ. Duật Minh Phong lôi đạo, đây là độc trúc với Duật Minh thị đồ vật, Duật Minh thị có Duật Minh thị theo đuổi, lý tưởng với chấp niệm, bồi dưỡng truyền thừa vô nhiều năm tháng Duật Minh thị. Diệp Huyền đạo, cho nên, nếu như tích cực lời nói, nhưng thật ra là trước mấy đời Duật Minh thị gia chủ với Khê Trọng Thiên gặp mặt qua. Duật Minh Phong lôi đạo, ừ. Tư Đồ Kiếm đạo, đã như vậy, tiền bối, có thể hay không nói cho chúng ta biết, không biết năm rốt cuộc là chuyện gì? Hiện nay lại là thế nào chuyện? Nam Phương Thiên các đến cùng muốn làm gì? Dạ hậu mục tiêu vậy là cái gì? Duật Minh Nhã Tụng ở một bên nổ nước bọt đạo, các ngươi muốn biết sự tình còn thật không ít. Duật Minh Phong Lôi cười nói, ngược lại các ngươi có thời gian, chúng ta có thể từ từ nói. Duật Minh Phong Lôi vừa nói, một bên nâng chén trà lên uống một hớp. Trước tiên nói một chút về không biết năm. Duật Minh Phong Lôi đạo, không biết tuổi tác tỉnh, thật ra thì ta biết, với ngoại giới biết không sai biệt lắm, dù sao, niên đại đó quá mức huy hoàng, thậm chí, rất nhiều người cũng chắc chắn, nếu như không phải là Khê Trọng Thiên chung kết hết thảy, không biết năm có thể đạt tới thái cổ thời kỳ cường thịnh. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, còn là nói đi. Duật Minh Phong Lôi cười nói, ồ, ngươi có ý kiến gì? Diệp Huyền đạo, không phải là ta, mà là mỗi người đều có ý nghĩ của mình, cho dù sự tình không sai biệt lắm, không cùng người, cái nhìn cũng sẽ bất đồng, ta rất muốn biết ngài là thấy thế nào, đặc biệt là lấy tinh thần tầng diện mà nói. Ngài sống rất lâu. Duật Minh Phong Lôi ha ha cười nói, ngươi là muốn nói ta lão bất tử này nhìn nhiều, cho nên, bằng vào ta kinh lịch, đối với không biết năm hẳn sẽ có độc đáo cái nhìn. Diệp Huyền nhất mặt vẻ mặt vô tội đạo, lão bất tử ba chữ tuyệt đối không phải lòng ta âm thanh. Duật Minh Phong Lôi cởi mở chỉ Diệp Huyền, cũng không ở ý, tiếp tục nói, vậy trước tiên nói một chút, Khê Trọng Tiên người này đi, thật ra thì trong mắt của ta, Khê Trọng Tiên không có ngoại giới nói phức tạp như vậy, hắn là cái rất đơn giản lại thuần túy người. Tư Đồ Kiếm nghi ngờ nói, đánh giá cũng làm người ta hiếu kỳ, theo người ngoài, Khê Trọng Tiên đều là hai loại hình tượng, loại thứ nhất là khốn kiếp với ma đầu, rất nhiều người hận hắn tận xương, là hắn chung kết không biết năm, phế bỏ một cái đỉnh tịnh niên thay mặt, thậm chí, có thể nói hắn là cái thế giới này tội nhân. Diệp Huyền đạo, một loại khác cái nhìn là, Khê Trọng Tiên là người anh hùng, hắn lý niệm là đáng giá mời bội, nhưng ở cách tân với bảo thủ giữa, đại đa số người lựa chọn bảo thủ, thật ra thì cá nhân ta nghiêng về người trước, dĩ nhiên, ta đối với Khê Trọng Thiên báo thủ mà đoạn tuyệt một thời đại chuyện này cũng không đồng ý. Duật Minh Phong Lôi gật gật đầu nói, dạ, mọi người ý tưởng không ngoài hai người này, thật ra thì, có thể đơn giản hơn một ít, Khê Trọng Thiên rất mạnh, hắn cường đại để cho hắn không thỏa mãn hiện trạng, vùng trời này đối với hắn mà nói quá nhỏ, hắn muốn đi rộng lớn hơn không trùng, Khê Trọng Thiên nhưng mà làm rất nhiều người muốn làm, mà không dám làm sự tình, nhưng hắn sai lầm ở chỗ. Hắn nghĩ tưởng phải dẫn những người khác tới kiến thức kia mảnh nhỏ rộng lớn không trùng, lại không có hỏi một chút những người khác có nguyện ý hay không. Diệp Huyền đạo, tự cho là đúng. Duật Minh Phong Lôi đạo, bốn chữ này dùng để hình dung Khê Trọng Tiên, xác thực vô cùng thích hợp. Nếu như không muốn cho ta đánh giá một chút Khê Trọng Tiên, như vậy, ta nghĩ rằng nói chính là bốn chữ này. Khê Trọng Tiên là một cái cường đại, cao ngạo, lại tự cho là đúng người, mà tự cho là đúng bốn chữ, thật ra thì chính là Khê Trọng Tiên tối đại bi kịch. Đến cuối cùng, Khê Trọng Tiên cũng không có minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Chương 796, thế giới thứ tự sắp xếp. Diệp Huyền cười cười, đột nhiên nghĩ đến một cái tiểu cố sự. Có một cái quan tốt, nghe nói một tên trượng phu muốn hưu thê, bỏ vợ, nguyên nhân là thành hôn trước, nam tử cũng không biết, mình thê tử đã từng là một tên thanh lâu nữ tử. Tên kia quan tốt hỏi trượng phu, thê tử ngươi có hay không hiếu thuận cha mẹ ngươi? Trượng phu nói, hiếu thuận. Tên kia quan tốt hỏi lại, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ngươi với thê tử ngươi có con nối dõi sao? Trượng phu nói, chúng ta có một đứa con trai, rất ngoan ngoãn. Tên kia quan tốt hỏi tiếp, như vậy, thê tử ngươi có hay không có thói quen? Nàng đối với ngươi không tốt sao? Không đủ quan tâm, còn chưa đủ ôn nhu, cũng hoặc là ngươi cảm thấy nàng không quá đẹp. Trượng phu nói, nàng đối với ta rất tốt, quan tâm ôn nhu, cũng rất đẹp mạo, đem ra bên trong mọi chuyện xử lý ngay ngắn rõ ràng, càng không có bất kỳ thói quen. Tên kia quan tốt khổ tâm khuyên giải, rốt cuộc thuyết phục trượng phu xé nghỉ. Sau đó, 3 năm sau, tên kia trượng phu giết chết mình thê tử, chính mình tự vận trong nhà. Có lẽ ở đó vị quan tốt xem ra, nàng thê tử mặc dù đã từng là thanh lâu nữ tử, nhưng đã hoàn lương, hơn nữa hiền lương thục đức, chưa bao giờ có sai, chỉ bằng đã qua chỗ bẩn, liền muốn hưu thê, bỏ vợ, quả thực không nên. Vị kia quan tốt là chân tâm thật ý trợ giúp hai người, hy vọng hai người trọng quy ở phía sau, nhưng không biết, trượng phu đối với chuyện này từ đầu đến cuối khó tiêu ngăn cách, nhưng bởi vì quan tốt những lời đó, do dự dự, trở nên khó khăn xuống quyết định, còn trở nên nghi thần nghi quỷ, cả ngày hoài nghi mình thê tử sẽ hay không hồng hạnh xuất tượng. Cuối cùng, trượng phu không cách nào nhịn được, sản xuất bi kịch. Đây chính là tự cho là đúng. Tên kia quan tốt cho là mình là đang ở cho hai người mang đi hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc hay không, cũng không phải là tên kia quan tốt có thể quyết định, hắn không có tư cách phán định hạnh phúc người khác. Có lẽ lúc ấy lưu thê, bỏ vợ, tên kia trượng phu có thể lần nữa lấy vợ, hạnh phúc mỹ mãn. Có lẽ lúc ấy lưu thê, bỏ vợ, tên kia thê tử có thể tìm được một cái không thèm để ý nàng đã qua trượng phu, như thế hạnh phúc mỹ mãn. Theo Diệp Huyền, Khê Trọng Tiên chính là như vậy người. Khê Trọng Tiên muốn rời khỏi cái thế giới này, vậy mình rời đi liền có thể, ai quản được hắn. Khê Trọng Tiên sai lầm, ở chỗ hắn muốn mang rất nhiều người rời đi, lại không có hỏi một chút, những người khác có hay không muốn rời khỏi, hắn cũng không muốn hỏi, hắn từ đầu đến cuối cho là mình là đúng. Duật Minh Phong Lôi đạo, đây chính là ta đối với Khê Trọng Tiên cái nhìn. Hắn là cái bi tình nhân vật. Diệp Huyền đạo, tiền bối, như vậy đối với bây giờ chuyện đây. Tư Đồ Kiếm đạo, đặc biệt là Dạ Hậu nghĩ tưởng làm việc, nàng là muốn đi theo Khê Trọng Thiên nhịp bước sao? Các ngươi cái này thì hỏi là người. Duật Minh Phong Lôi cười nói, Duật Minh thị biết rất nhiều chuyện, nhưng Duật Minh thị không phải là sinh nhi chi chi, đối với chưa từng chuyện phát sinh, ta làm sao có thể biết? Hoặc là các ngươi có thể cho là như thế, chúng ta Duật Minh thị, ở mỗi một thời đại, làm nhân vật đều là một người đứng xem. Diệp Huyền đạo, người đứng xem. Duật Minh Phong Lôi đạo, dạ, thời đại biến thiên, phong khởi vân dũng, Duật Minh thị cũng sẽ không tham dự trong đó, chúng ta nhưng mà bình an nhìn, sau đó đem chính mình nhìn thấy nhớ kỹ, sau đó đem thời đại kia phát sinh cố sự, trong chuyện tên cho một thay mặt đệ nhất truyền thừa tiếp. Duật Minh Phong Lôi nói đến chỗ này, không khỏi bỗng nhiên dừng lại, sau đó cười lên đây chính là Duật Minh thị vẫn đang làm sự tình. Duật Minh Phong Lôi đạo, có người khao khát quyền thế, có người khao khát lực lượng, mà Duật Minh thị khao khát hiểu biết chính xác, chúng ta cũng không hy vọng một ít chuyện, bởi vì vì thời gian quan hệ, bao phủ ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Diệp Huyền đạo, thật vĩ đại ý tưởng. Duật Minh Phong Lôi cười nói, chỉ là một người đứng xem mà thôi. Lời nói tới đây, ba người cũng yên lặng một hồi. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm ở trong lòng suy tư, thẳng thắn nói, Duật Minh Phong Lôi biết sự tình rất nhiều, nhưng lại so với tưởng tượng yếu, hoặc có lẽ là không có thể trực tiếp cung cấp trợ giúp tin tức. Diệp Huyền tưởng một hồi, bỗng nhiên nói, đóa hoa kia đây, Dạ Hậu muốn cắt đoạn, Khê Trọng Tiên lưu hạ đóa hoa. Duật Minh Phong Lôi đạo, các ngươi rốt cuộc hỏi điểm chủ yếu. Diệp Huyền cười nói, xem ra tiền bối vẫn biết cái gì đó. Duật Minh Phong Lôi đạo, không tính là quá nhiều, đóa hoa kia không bình thường, không phải là cái thế giới này đổ vỡ. Diệp Huyền đạo, điểm này ngược lại không coi là quá ngoài ý muốn. Duật Minh Phong Lôi đạo, nhưng không là đơn thuần, đến từ ngoại vực đồ vật mà thôi. Duật Minh Phong Lôi vừa nói, một bên vung tay lên một cái, mặt bên trên gậy trúc bay tới một cái lá trúc, lọt vào Duật Minh Phong Lôi trong lòng bàn tay. Chúng ta mà nói nói thế giới tạo thành đi. Duật Minh Phong Lôi đạo, ta trước cũng đã nói, Duật Minh thị theo đuổi là thực sự biết, vạn vật hiểu, hết thảy chân tướng vân vân, mà từ vô số tuế nguyệt trước, Duật Minh thị ngay tại tìm tòi những thế giới khác, hoặc có lẽ là tất cả thế giới chân tướng. Diệp Huyền cười nói, xem ra tiền bối với Khê Trọng Thiên theo đuổi có chút tương tự. Không, ta theo hắn không giống nhau. Duật Minh Phong Lôi đạo, hắn chỉ là đơn thuần bởi vì cường đại, nhận thức là cái thế giới này không cách nào thỏa mãn hắn mà thôi, hắn theo đuổi chất nhưng thật ra là cường đại hơn, đối với thế giới chân tướng không có bất kỳ hứng thú. Ta vừa vặn ngược lại, ta cố gắng tu luyện, chỉ nhưng mà vì để ta nắm giữ tìm tòi hết thảy các thứ này năng lực mà thôi. Diệp Huyền đạo, là ta lỡ lời. Duật Minh Phong Lôi đem những thứ kia lá trúc gạt ra, cũng liệt vào 6 mảnh, sau đó 5 mảnh, 4 mảnh, 3 mảnh, 2 mảnh, 1 mảnh, cuối cùng biến thành một cái thụ hình. Duật Minh Phong Lôi đạo, đây chính là thế giới. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm nhìn nhau một chút đạo, không hiểu. Một chiếc lá chính là một cái thế giới. Duật Minh Phong Lôi đạo, mà dạng xếp hàng thứ tự, liền là tất cả thế giới. Tư Đồ Kiếm đạo, càng không hiểu. Diệp Huyền đạo, chủ nhà họ Hạ Hạ Tiên, ngược lại đã từng nói, những thế giới khác có mạnh có yếu tại chúng ta thế giới, tự nhiên cũng có cường tại chúng ta thượng tầng thế giới, Khê Trọng Tiên có thể đủ cường đại lên, là bởi vì hắn lên trên tầng thế giới. Thượng tầng thế giới. Duật Minh Phong Lôi cười nói, Hạ Thiên cách nói thuần túy nhưng mà suy đoán, nhưng là không tính là sai lầm, nhưng mà cũng không toàn bộ chính xác mà thôi, trọng yếu là thứ tự sắp xếp. Diệp Huyền nhìn lá trúc đạo, cái này thứ tự sắp xếp có ý nghĩa gì sao? Đây là chúng ta Duật Minh thị một mực ở tìm đòi. Duật Minh thị Phong Lôi đạo, trọng yếu địa phương ở chỗ, vậy một bên mới là lúc đầu. Duật Minh Phong Lôi phân biệt chỉ 6 lá cây, với một chiếc lá địa phương. Diệp Huyền đạo, Hoàn Vũ chi nội có thật nhiều thế giới, những thế giới này có mạnh có yếu, đây là khẳng định, nếu như lấy những thế giới này nắm giữ lực lượng mạnh yếu để phán đoán, dĩ nhiên một là giảm dần, cũng chính là 6, 5, 4, 3, 2, 1 như vậy giảm dần, càng mạnh dĩ nhiên về thiếu. Duật Minh Phong Lôi cười lên đạo, xác thực, đây là đại đa số người ý tưởng, cũng không thể coi là sai lầm đi. Chương 797, nói chuyện với nhau Diệp Huyền đạo, ngài ý là. Duật Minh Phong Lôi đạo, ngươi có nghĩ tới hay không, thế giới nhưng thật ra là diễn sinh ra tới đây. 6 lá cây là cường đại nhất thế giới, từ trong diễn sinh ra kiếp sau giới sẽ yếu một ít, cho nên biến thành ngũ phiến diệt tử, tiếp lấy xuống chút nữa diễn sinh sẽ càng yếu một ít, vì vậy, biến thành 4 lá cây, theo thứ tự tiến hành loại thôi. Cái này, Diệp Huyền gãi đầu một cái, thật đúng là một mới mẹ cách nói, bình thường mà nói, càng đỉnh phong, càng ý nghĩa tinh anh, tự nhiên càng thưa thớt. Nhưng Duật Minh Phong Lôi cách nói, lại hoàn toàn là ngược lại, bởi vì cường đại sinh ra, bởi vì là lực lượng chưa đủ mà lộ vẻ thưa thớt. Tư Đồ Kiếm nghe rơi vào trong sương mù, Diệp Huyền ngược lại rất dễ dàng liền hiểu rõ, chuyển tiếp chỗ tốt ở thời điểm này nhất rõ ràng. Duật Minh Phong Lôi nói không phải là kim tự tháp kiểu với kim tự tháp ngược kiểu sao, thật ra thì đều là tầng tầng lớp lớp tiến dần lên quan hệ, chỉ bất quá, đem hạch tâm điên đảo. Trong đó ý nghĩa, Diệp Huyền cũng nói không rõ, nhưng hai loại cách nói đều có căn cứ. Duật Minh Phong Lôi tiếp tục nói, ta nghiêng về người sau, sau đó ta sinh ra một cái rất có ý tứ ý tưởng, nếu như ngược dòng đến cuối, như vậy, lúc ban đầu thế giới là thế nào tới đây? Diệp Huyền đạo, hỗn độn sơ khai. Duật Minh Phong Lôi đạo, trong hỗn độn sinh ra vạn vật chỉ là một loại hình thức, một loại thế giới pháp tắc, cũng không phải là thực tế tồn tại một số thứ. Duật Minh Phong Lôi vừa nói, một bên tại chỗ có Diệp Tử bên ngoài vẽ một vòng. Ta cho là tại chỗ có thế giới bên ngoài, có thứ gì, đây mới là cái gọi là thượng tầng thế giới. Duật Minh Phong Lôi đạo, mà không phải Hạ Thiên nói, cường đại hơn thế giới, trong mắt của ta, mặc dù có thế giới so với đạo nguyên thế giới cường đại hơn, cũng bất quá là diễn sinh ra kiếp sau giới. Diệp Huyền đạo, cho nên, đến mới vừa rồi vấn đề, ngươi cho là đóa hoa kia đến từ toàn bộ thế giới ngoại tầng, mà không phải đơn thuần một cái so với chúng ta thế giới cường đại hơn thế giới. Duật Minh Phong Lôi đạo, là như vậy. Tư Đồ Kiếm đạo, nhưng là, ý nghĩa là cái gì? Chúng ta chỉ có hiểu rõ ý nghĩa, mới có thể biết Dạ Hậu đến cùng muốn làm cái gì. Duật Minh Phong lôi lắc đầu nói, cái này không phải ta có thể giải đáp sự tình. Diệp Huyền coi như là minh bạch. Duật Minh Phong lôi giống như là một chiếc học gia, vô nhiều năm tháng, để cho Duật Minh Phong lôi góp nhặt trí tuệ cùng kiến thức, sau đó hắn dùng những thứ này đi tìm tòi không biết, truy tìm chân lý. Mà cái này chỉ sợ cũng là Duật Minh thị tồn tại ý nghĩa, với một mực thật sự theo đuổi sự tình. Duật Minh thị xác nhận rõ đạo rất nhiều, nhưng không là thuần vi biết, mà không quản đến có vấn đề gì, bọn họ đều có thể dùng bàn tay mình cầm kiến thức tới đáp, nhưng không cách nào vì vậy mà vọng xuống lý luận. Nói trắng ra, triết học thứ này chính là hình thái ý thức. Duật Minh Phong lôi tiếp tục nói, nếu như các ngươi muốn biết một cái câu trả lời chính xác, hoặc là càng thẳng thừng một ít, ban đầu Khê Trọng Thiên lưu hạ đóa hoa nguyên nhân, Khê Trọng Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì, như vậy, các ngươi hẳn đi tìm Không Phàm đại sư. Tư Đồ Kiếm Đạo, Không Phàm đại sư. Duật Minh Phong lôi đạo, hắn là Vô Tâm đại sư nhất mạch bây giờ đệ tử. Ban đầu Khê Trọng Thiên với Vô Tâm đại sư quan hệ cứ tốt, trước khi rời đi còn với Vô Tâm đại sư gặp qua một lần, lưu hạ đóa hoa, nếu như hết thảy các thứ này rất trọng yếu, Vô Tâm đại sư viên tịch thời điểm, tất nhiên sẽ có giao phó. Diệp Huyền đạo, nếu như Vô Tâm đại sư nhất mạch truyền thừa đoạn tuyệt, tự nhiên không lời nào để nói, nhưng nếu còn có truyền thừa, như vậy, hẳn sẽ biết chút ít cái gì. Duật Minh Phong lôi đạo, đúng là như vậy. Diệp Huyền đạo, tiền bối, còn có một việc tình, không biết ngươi biết được bao nhiêu. Duật Minh Phong lôi ngắt lời nói, Bạch Nguyệt Sâm. Diệp Huyền đạo, chính vâng. Duật Minh Phong lôi đạo, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết một ít không thấy được hữu dụng. Diệp Huyền lệnh cúi đầu, đây là ý gì? Duật Minh Phong lôi đạo, nói như thế, những người kia Khê Trọng Thiên tàng dư, nhưng dưới mắt không phải là đơn giản như vậy. Tư Đồ Kiếm Đạo, tiền bối, xin nói tỉ mỉ. Duật Minh Phong lôi đạo, ban đầu Khê Trọng Thiên rời đi, hắn tùy tùng nhưng lưu lại, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, không thể nào tùy tiện bỏ qua cho bọn họ, đặc biệt là cổ thế lực này còn không nhỏ. Tư Đồ Kiếm Đạo, cái này ta biết một chút, ban đầu bát phương chiến lược sát thực tiến hành mấy quét, cũng giết không ít người, nhưng những người này chia thành tốt nhỏ, bát không sạch sẽ. Đúng, bọn họ ẩn nút. Duật Minh Phong lôi đạo, nếu yêu cầu liên lạc với nhau, lấy Bạch Nguyệt Sâm là ký hiệu, sớm nhất tình huống liền là như thế. Diệp Huyền đạo, nhưng bây giờ đi qua thật nhiều năm. Duật Minh Phong lôi đạo, dạ, Bạch Nguyệt ký hiệu làm sao biết diễn biến thành sâm đây? Phải biết, đem sâm làm trên người, nếu như xảy ra chuyện, tìm hiểu nguồn gốc có thể lấy ra tới một tổ. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái, đúng là cái thật chuyện ngốc nhất tình. Duật Minh Phong lôi đạo, bởi vì bọn họ nội bộ xuất hiện qua một lần tranh đấu, kèm theo thời gian trôi qua, thế hệ trước đều chết đi, mà kế vị người cũng không thấy được cũng công nhận thế hệ trước ý tưởng, trực tiếp một chút nói chính là không đồng ý Khê Trọng Thiên, vì vậy tranh đấu bùng nổ. Tư Đồ Kiếm đạo, cái này cùng sâm có quan hệ gì? Duật Minh Phong lôi đạo, lúc ấy lao nhất phái thua, sau đó bọn họ quyết định thật sự có hậu đại với kế vị người phải văn thượng Bạch Nguyệt Sâm, đây là một loại ràng buộc, phòng ngừa bọn họ có dị tâm, sự tình chọc ra chỉ cần có Bạch Nguyệt Sâm, tự nhiên đều là bắt phương chiến lược diệt hết đối tượng, sát thực gia tăng bại lộ khả năng, nhưng có thể làm cho những người này đáng sợ hơn bị lực ngưng tụ, cũng càng đoàn kết. Diệp Huyền đạo, một câu nói liền làm một sợi dây thượng châu chấu chứ sao? Tư Đồ Kiếm đạo, như vậy bọn họ lẫn vào bắt phương chiến lược nguyên nhân. Duật Minh Phong lôi đạo, hai cái phương diện, một cái phương diện là tị nạn, nguy hiểm nhất địa phương, an toàn nhất, trên phương diện khác, bọn họ hy vọng có thể thừa kế Khê Trọng Thiên ý chí, dĩ nhiên phải tìm được Khê Trọng Thiên lưu hạ đóa hoa, kia có thể nói là Khê Trọng Thiên duy nhất lưu lại đồ vật. Diệp Huyền đạo, Ma Thành. Đẩn. Duật Minh Phong lôi cười nói, Ma Thành trong thật có lời gì, bọn họ đoạt kia hoa làm gì? Đám người kia là biết Ma Thành ở nơi nào? Diệp Huyền đạo, vậy bọn họ biết đóa hoa kia công dụng sao? Duật Minh Phong lôi đạo, không biết, bọn họ tin chắc Khê Trọng Thiên rời đi là bị ép bất đắc dĩ, sẽ không cứ như vậy bỏ qua bọn họ, tất nhiên lưu lại di chí, nếu Ma Thành không có gì đáng nhắc tới đồ vật, kia cũng chỉ còn lại có Khê Trọng Thiên lưu hạ đóa hoa chứ sao? Diệp Huyền gật đầu một cái. Duật Minh Phong lôi đạo, nhưng ta đối với đám người này hiểu biết đồ vật thì nhiều như vậy, bọn họ làm sao biết với Nam Phương Thiên Các dính líu quan hệ, ta không được rõ lắm, hơn nữa, bọn họ giấu ở bát phương chiến lược bên trong người, theo lý thuyết thì sẽ không quá nhiều. Tư Đồ Kiếm đạo, có thể sự thực là rất nhiều. Duật Minh Phong lôi đạo, đây chính là vấn đề chỗ ở, bọn họ lúc ban đầu ý nguyện nhưng mà tự vệ, các ngươi thật sự cho rằng nằm vùng bài người, sau đó lẫn vào liền tùy tiện thành bát phương chiến lược tông chủ hoặc gia chủ, trực tiếp tiếp quản nhất phương chiến lược. Thật coi bát phương chiến lược tông chủ với gia chủ cũng là người ngu, tùy ý chọn người thừa kế, chỉ cần thực lực quá mạnh liền có thể. Chương 798, thời đại biến thiên người đứng xem Diệp Huyền đạo, ngài ý là? Duật Minh Phong lôi đạo, chuyện này có quỷ, trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì, dĩ nhiên, khả năng sự tình rất đơn thuần, có lẽ là Nam Phương Thiên Các lợi dụng một điểm này, vì vậy bọn họ từ thuần túy ẩn nút che người thay, biến hóa thành chân chính nội gián. Bất quá, nếu quả thật là như thế, kia Nam Phương Thiên Các sợ rằng bày ra thật nhiều năm mới có thể khuyết trương đại quy mô. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái, suy luận bọn họ sớm nghĩ tới vẫn đủ có thể. Nam Phương Thiên Các nằm vùng nội gián, yêu cầu mưu đồ rất nhiều năm, thứ yếu thế nào khống chế những người này, nhưng nếu như Khê Trọng Thiên tàn dư đánh hạ căn cơ, Nam Phương Thiên Các hiệp trợ mở rộng tương đối sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, chuyện này dưới mắt không thế nào trọng yếu, tất cả mọi người tiến hành quét sạch. Duật Minh Phong lôi thấy Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm hứng thú không tính là quá cao, tiếp tục nói, bất quá các ngươi nếu tới tìm ta, ta cũng không thể không cấp các ngươi điểm hữu dụng tin tức. Duật Minh Phong lôi vừa nói, một bên đưa lên hai ngón tay. Số 1, đi tây vừa đi. Duật Minh Phong lôi đạo, đi tây vừa đi, có thể tìm được Nguyệt Chi giới chỗ. Diệp Huyền đạo, có căn cứ gì không? Ta ý thức là phía tây phạm vi quá lớn, có hay không cụ thể một chút đầu mối? Duật Minh Phong Lôi lắc đầu nói, ta chỉ có thể biết phía tây. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm hai mặt, chính là đoán mò rồi. Duật Minh Phong Lôi cười nói, các ngươi đều gặp Kỳ Linh Tông người chứ? Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm gật đầu một cái. Duật Minh Phong Lôi đạo, hãy cùng Kỳ Linh Tông người đoán trước tương lai như thế, cái kết luận này là ta thông qua ba huyền chi thuật chắc tính ra, ta chỉ biết chắc ở phía tây, nhưng cụ thể như thế nào, ta không biết. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm trong lòng chửi mẹ, cái gì ba huyền chi thuật, không phải là bói quẻ coi bói giải quẻ tham loại sao? Nếu không phải nói lời này là Duật Minh Phong Lôi, Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm khẳng định đánh người ta một hồi, sau đó chửi một câu, lao phiến tử. Bất quá, Diệp Huyền thật giống như quên tự có thiên bảo lưu ly đồng tiền sự tình. Diệp Huyền đạo, như vậy, còn gì nữa không? Duật Minh Phong Lôi đạo, kia các ngươi phải đáp ứng trước một chuyện. Diệp Huyền đạo, tiền bối, mời nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Duật Minh Phong Lôi chỉ Duật Minh Nhã tụ đạo, đây là ta tôn nữ nhi. Diệp Huyền đạo, ta biết. Duật Minh Phong Lôi đạo, ta các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, mang nàng rời đi, đi các ngươi bắt phương chiến lực phương đó đều có thể, tóm lại chính là rời đi nơi này. Duật Minh Nhã tụng đội la lên, ra ra, ta không đi. Ý miệng, chuyện này trước liền đã nói với ngươi. Duật Minh Phong Lôi chừng hai mắt đạo, không cho thương lượng. Duật Minh Nhã tụng giận dữ dậm chân một cái, nhưng là không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền nghi ngờ nói, tiền bối, Duật Minh thị không phải chú ý ẩn tu sao? Rời đi nơi này ý là muốn xuất thế. Duật Minh Phong Lôi đạo, các ngươi nhất định phải đáp ứng trước. Diệp Huyền không có vấn đề buông tay đạo, cái này dĩ nhiên không có vấn đề, lại không là đại sự tình gì, ta tin tưởng, vô luận là Thiên Môn Tông hay lại là Tư Đồ gia cũng sẽ hoan nghênh. Duật Minh Phong Lôi gật gật đầu nói, hết thảy các thứ này có thể là một trường hạo kiếp. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm lần nữa nhìn nhau một cái. Hạo kiếp, ngược lại cũng không có sai, Nam Phương Thiên Các làm ra tới đây một nhóm chuyện hư hỏng tình, coi là cả thế giới đại loạn. Duật Minh Phong Lôi phảng phất biết hai người suy nghĩ, nói tiếp, không phải là đơn giản như vậy, các ngươi có nghĩ tới không, mạnh nhất niên đại, tất nhiên là thái cổ thời kỳ, sau đó càng ngày càng yếu, cho đến không biết năm mới tái hiện chút huy hoàng, là bởi vì cái gì? Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm ngạc nhiên, cái vấn đề này bọn họ còn thật không có nghĩ qua. Diệp Huyền đạo, cái vấn đề này, ta cảm thấy được tiền bối hẳn là biết, dù sao, thân thể ra, tinh thần tầng diện với trí nhớ tầng diện, bọn ngươi cùng từ thái cổ thời kỳ một mực sống đến bây giờ. Duật Minh Phong Lôi nghiêm túc nói, vấn đề ở nơi này, ta không biết. Diệp Huyền không nói gì, rất muốn hỏi một chút Duật Minh Phong Lôi, ngươi không biết có cái gì tốt có lý chẳng sợ. Duật Minh Phong Lôi đạo, Duật Minh thị truyền thừa trí nhớ, từng có hai lần đứt gãy, lần đầu tiên là thái cổ thời kỳ phá diệt sau, chúng ta không có thái cổ thời kỳ sau thời đại kia trí nhớ, lần thứ hai chính là không biết năm. Tư Đồ Kiếm không khỏi sững sờ đạo, tiền bối, ngươi vừa mới nói không biết tuổi tác tình, còn nói ma thành, ngươi còn gặp qua Khê Trọng Tiên. Duật Minh Phong Lôi đạo, nơi này thì có thiếu sót bộ phận, ta trong trí nhớ, Khê Trọng Tiên thấy lúc ấy Duật Minh thị gia chủ, nghiêm khắc nói là mời đi ma thành, hai người gặp nhau, sau đó cũng chưa có sau đó. Diệp Huyền đạo, chính là không biết thấy Khê Trọng Thiên sau sự tình, xác thực nói đúng không biết nói cái gì. Đối với Duật Minh Phong Lôi đạo, Duật Minh thị thay mặt đại gia chủ đều tại truy tìm hai đoạn trí nhớ, vô cùng trọng yếu, nếu như nói không biết năm là trăm hoa đua nở niên đại, kia thái cổ thời kỳ chính là chúng tinh tranh huy niên đại, hết lần này tới lần khác chúng ta Duật Minh thị mất đi hai cái này niên đại trí nhớ, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm gật đầu, dĩ nhiên kỳ quái à, có thể ngươi coi như Duật Minh thị gia chủ cũng không biết, chúng ta có thể biết cái gì? Duật Minh Phong Lôi đạo, đừng quên, Khê Trọng Thiên từng làm qua tiên đoán. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm sững sờ, xác thực, Khê Trọng Thiên thật đúng là nói qua tương tự lời nói. Lần đầu tiên là Khê Trọng Thiên với Vô Tâm Đại sư hội đàm lúc từng nói qua, cái thế giới này mặc dù khó thoát tại kiếp, hắn với cái thế giới này cũng không thật sự quyến luyến, nhưng dù sao xuất thân từ cái thế giới này, không cách nào hoàn toàn bỏ qua, nếu quả thật có một ngày đại kiếp đến, đóa hoa kia đúng là duy nhất hy vọng. Lần thứ hai là Khê Trọng Thiên lúc rời đi sau khi, đối với thế nhân từng nói qua, hết ngồi đại giếng, ngồi giếng qua ngày, ác gặp chắc trở, chôn vùi vào đời câu thứ nhất rất trọng yếu, bởi vì trực tiếp với Khê Trọng Thiên lưu hạ đóa hoa có liên quan. Câu thứ hai, nói là tiên đoán cũng được, nhưng kỳ thật rất nhiều người đem lời kia trở thành Khê Trọng Thiên trước khi đi nguyền rủa mà thôi. Duật Minh Phong Lôi đạo, Khê Trọng Thiên mặc dù tự cho là đúng, nhưng hắn không tin miệng hạ, các ngươi thả ở Nam Phương Thiên Các trên người bỏ công sức, không bằng thật tốt tìm tòi nghiên cứu một chút Khê Trọng Thiên năm đó nói lời này dụng ý rốt cuộc là cái gì. Diệp Huyền gật gật đầu nói, để ý tới, bất quá, tiền bối đưa đi Duật Minh cô nương lý do là cái gì chứ? Duật Minh thị Duật Minh Phong Lôi sắc mặt biến được trở nên nghiêm nghị, nhìn Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm, vô cùng nghiêm túc nói, Duật Minh thị, chọn đời trưởng tồn. Diệp Huyền nheo mắt lại, sau một hồi lâu mở miệng nói, tiền bối, thứ cho ta nói một câu đắc tội lời nói, ngươi nên không chống chân là dự định đem Duật Minh cô nương đưa đến chúng ta bắt phương chiến lược, đúng không? Duật Minh Phong Lôi cười lên đạo, đúng, chờ các ngươi tìm tới Nam Phương Thiên Các thời điểm, ta còn sẽ đi thấy Dạ Hậu, đem con của ta đưa đến nàng nơi nào đây, nhưng là, có một chút các ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không tham chiến, ta sẽ không giúp ngươi môn, dĩ nhiên cũng sẽ không giúp Dạ Hậu. Duật Minh Phong Lôi ngửa đầu nhìn hướng thiên không. Ta. Duật Minh Phong Lôi đạo, chỉ là một thời đại biến tiên người đứng xem chương 799. Hai món chân bảo Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm đều hiểu Duật Minh Phong Lôi ý tứ. Duật Minh Phong Lôi đem cháu gái của mình đứng ở bát phương chiến lược bên này, con mình đem đưa đi Nam Phương Thiên Các, mà Duật Minh Phong Lôi đem tiếp tục làm một người đứng xem. Đây là một trận làm động tới thiên hạ chiến đấu, thậm chí nếu quả thật là một trường hạo kiếp, kia tương nên tới càng khó có thể tưởng tượng kết quả. Duật Minh Phong Lôi làm việc rất đơn giản, hắn đứng ở tất cả mọi người bên người, vô luận là Nam Phương Thiên Các thắng lợi, bảy phương chiến lược thắng lợi, hay lại là lưỡng bại câu thương. Duật Minh Thị cuối cùng có người có thể sống được, chỉ cần có người có thể còn sống, Duật Minh Thị sẽ không ngừng tuyệt. Duật Minh Thị đem chọn đời trường tồn. Diệp Huyền ngẩng đầu nói, tiền bối, ngươi có nghĩ tới không, mặc dù một người không đứng đội cũng sẽ không bởi vì lợi ích dính dấp mà lâm vào tranh đấu, nhưng là một cái không đứng đội nhân cũng liền ý nghĩa hắn binh còn lâu mới có được người một nhà, những người này thường thường chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Duật Minh Phong lôi cười lên đạo, Diệp Huyền, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Diệp Huyền đạo, tiền bối, ta nói đối với ngươi ta còn là rất kính trọng, vốn lấy ngươi kiến thức với lịch duyệt hẳn biết ta nói là nói thật. Duật Minh Phong lôi đạo, ta biết rõ mình cách làm có thất lỗi lạc, nhưng là ta không thể để cho Duật Minh Thị trong tay ta đoạt tuyệt, đây là ta dạ tâm, cũng là ta phải làm được sự tình. Minh Bạch. Diệp Huyền đạo, ta sẽ dẫn Duật Minh Nhã tụng rời đi, về phần còn lại đây chẳng phải là ta một cái là tiểu bối hẳn bình luận. Duật Minh Phong lôi gật gật đầu nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta để cho Nhã tụng mang bọn ngươi rời đi. Đúng, Nhã tụng Duật Minh Nhã tụng đạo, ra ra ta ở. Duật Minh Phong lôi đạo, dẫn bọn hắn đi chọn hai món quà nhỏ đi, coi như là lễ ra mắt, sau đó đưa bọn họ đi, ngươi cũng đi thôi. Duật Minh Nhã tụng cắn môi một hồi lâu mới hít sâu một cái nói, Nhã tụng minh bạch. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm chắp tay nói, tiền bối cáo tử. Duật Minh Phong lôi gật đầu một cái, nâng chung trà lên chén, nhìn Dương Trúc không nói nữa. Duật Minh Nhã tụng mang theo Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm rời đi sân nhỏ, một đường xuyên qua hành lang, sau đó mang theo hai người tới một gian lầu các phía trước. Đây là Duật Minh Thị các đời lưu truyền tới nay đồ vật. Duật Minh Nhã tụng đạo, các ngươi đi vào một người chọn một cái đi. Diệp Huyền cười nói, đây coi như là hối lộ sao? Duật Minh Nhã tụng đạo, ra ra ta nếu nói là lễ ra mắt, vậy thì chỉ là thấy mặt lễ mà thôi, còn lại sự tình tất cả cùng này không liên quan, nếu các ngươi tông chủ không muốn thu nhận ta, cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Diệp Huyền buông tay đạo, ta chính là chỉ đùa một chút, nếu đáp ứng, ta nhất định sẽ làm được, hơn nữa, Duật Trà Bút Minh tiền bối xác thực cũng nói cho chúng ta biết rất nhiều hữu dụng tin tức, đây là một trận rất công bình giao dịch. Duật Minh Nhã tụng không hăng hài lắm, gật gật đầu nói, vào đi thôi, một tầng vật cứ chọn. Duật Minh Nhã tụng mở cửa ra, đưa Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm tiến vào, mình thì là đợi ở cửa. Duật Minh Nhã tụng không hăng hài lắm, có thể lý giải, dù sao phải rời khỏi chính mình quen thuộc phương, rời đi thân nhân mình. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm tiến vào bên trong, bị Lâm Lang Mãn đổ vật sợ bắn lên. Thật lâu, Tư Đồ Kiếm mới dẫn đầu đạo, không hổ là Duật Minh Thị đổ vật rất nhiều, nhưng nếu như chỉ nhưng mà đổ vật nhiều, tuyệt đối không đến nổi để cho Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm sợ đến, mà là ở chỗ đổ vật phẩm chất. Khắp phòng đổ vật đều đang không có trời dai dưới đây đổ vật, hơn nữa rất nhiều đều là truyền lưu vô số năm tháng, thư hại đưa đến phẩm giai tung tích đổ vật, có thể tưởng tượng được, nếu như không tổn hại, khủng bố cỡ nào. Tư Đồ Kiếm không nói, dùng cái mông nghị cũng biết, người này khẳng định chọn kiếm. Người nhà họ Tư Đồ không chọn kiếm mới kỳ quái đây. Hơn nữa, Tư Đồ Kiếm có thể là Tư Đồ gia nhiều năm qua như vậy, số rất ít có thể dùng song kiếm, hơn nữa có thể tiến vào cao thủ nhóm kiếm khách. Bởi vì, hắn có hai loại kiếm đạo cảnh giới. Mặc dù song kiếm kiếm khách không ít, nhưng có hai loại cảnh giới võ đạo kiếm khách cũng không nhiều, Tư Đồ Kiếm nhắc tới, đúng là còn thiếu một thanh kiếm. Diệp Huyền là hoa mắt, cái gì đều muốn, bởi vì toàn bộ là đồ tốt, thậm chí có nghĩ tưởng đem đồ vật cũng nhét vào thanh đồng đại đỉnh cung phụng tâm tư. Bất quá, cũng chính là suy nghĩ một chút. Diệp Huyền thật dám làm như thế. Duật Minh Phong lôi liền dám để cho Diệp Huyền không thấy được ngày mai Thái Dương. Lại vào lúc này phát hiện chân quý cung phẩm, Thiên Tam Quyển, tàn. Chân quý cung phẩm cầu nguyện, có thể được chân bảo khen thưởng. Phát hiện chân quý cung phẩm, Vạn Năm Chi Hồn, phong. Chân quý cung phẩm cầu nguyện, có thể được chân bảo khen thưởng. Đột nhiên, Diệp Huyền vang lên bên tai thanh âm, để cho Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, lập tức mở ra màn sáng. Thiên Tam Quyển, tàn, người quyển, kỳ bảo, vô song thượng phẩm thái cổ thời kỳ lưu lại vô song kỳ bảo, chia làm thiên địa nhân ba quyển, người quyển hồng trần đạo, địa quyển vạn tượng đạo, thiên quyển thương cung đạo. Thiên địa nhân ba quyển hợp nhất, có vô cùng uy năng, có thể suy diễn thế giới, trước có không lành lặn trạng thái. Hồng Trần Bản Năm, tàn thay đổi liên tục hồng trần bản thế, nhìn hết nhân gian tăng thương, có thể dung nhập vào hết thể binh khí với vũ khí bên trong. Vạn Năm Chi Hồn, phong khắc họa đến phong ấn đại trận thiên ngoại linh thạch, trong đó phong ấn thái cổ thời kỳ đại yêu vũ ý hồ ly. Hai món chân bảo cung phẩm. Diệp Huyền bắt lại Tư Đồ Kiếm, ánh mắt lấp lánh nhìn Tư Đồ Kiếm. Tư Đồ Kiếm chính nắm một thanh kiếm cổ, bị Diệp Huyền nhìn sợ hãi, cái mông có chút mát mẻ lạnh cảm giác, thiếu chút nữa một kiếm đem Diệp Huyền cho chém. Diệp Huyền, mặc dù chúng ta quan hệ tốt Tư Đồ Kiếm đạo, nhưng ta là người bình thường. Cái gì ngổn ngang? Diệp Huyền đạo, ngươi nghĩ chọn kiếm, đúng không? Tư Đồ Kiếm đạo, đúng. Diệp Huyền đạo, ta giúp ngươi tìm kiếm à, tuyệt đối cho ngươi hài lòng, ngươi giúp ta mang kiện đồ vật đi ra ngoài có được hay không? Tư Đồ Kiếm bừng tỉnh, Diệp Huyền vừa ý đồ vật không chỉ một cái, mà là hai món, nhưng lễ ra mắt chỉ có một thứ. Thiên giai thượng phẩm kiếm như thế nào đây? Diệp Huyền đạo, ta bảo đảm giúp ngươi tìm đem thiên giai thượng phẩm kiếm, ngươi đem mình lễ ra mắt nhường cho ta đi. Tư Đồ Kiếm đạo, thứ gì đáng giá cho ngươi coi trọng như vậy? Diệp Huyền đạo, liền hai món. Tư Đồ Kiếm mắt nhìn, buồn bực nói, lại là vô song kỳ bảo, nhưng không lành lặn à? Thiên Tam Quyển chỉ có một quyển, cũng chỉ là không có một cái vô song kỳ bảo danh tiếng đi. Còn có tảng đá kia, cái gì đồ chơi? Thiên Tam Quyển ở trong mắt Tư Đồ Kiếm ngược lại rất không tồi, mặc dù là không lành lặn, vô song kỳ bảo danh tiếng phòng trừng cũng có chút hư, nhưng khẳng định vượt qua phổ thông thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, cụ thể hiệu quả như thế nào, phải dùng qua mới có thể biết. Nhưng dầu gì là có thể dùng. Vạn Năm Chi Hồn thạch đầu coi là chuyện gì? Có cái gì dùng? Vạn Năm Chi Hồn mặt chữ ý là bên trong bìa một đầu thái cổ thời kỳ đại yêu, chỉ như vậy mà thôi, không tính là kỳ bảo, không tính là vũ khí, không tính là phòng cụ, liền linh tài chẳng đáng là gì. Cho nên, mặc dù là thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay đồ vật, nhưng vô dụng a chương 800, vạn kiếp kiếm diệp huyền đạo, cái này rất khó giải thích a, một đôi lời không nói rõ ràng, nhưng đối với ta hữu dụng, vô cùng hữu dụng. Diệp Huyền bất kể đồ vật thân có gì hữu dụng đâu, có thể cung phụng mới là mấu chốt, hơn nữa, là có thể tiến vào chân bảo các chọn khen thưởng chân bảo cung phẩm. Tư Đồ Kiếm suy nghĩ một chút nói, thiên giai thượng phẩm kiếm. Diệp Huyền đạo, có thể, tuyệt đối giúp ngươi tìm đến, quả thực không được, ta đi chúng ta Thiên Môn Tông kiếm chủng trong bắt kiếm. Tư Đồ Kiếm đạo, các ngươi Thiên Môn Tông kiếm chủng đại trận kiếm bên trong, thanh kia Tôn Long phục ma kiếm rất tốt. Diệp Huyền cắn răng nói, có thể, ta muốn không lấy được, phải đi bắt thanh kiếm kia cho ngươi. Tư Đồ Kiếm đạo, là không lấy được ta hài lòng phải đi bắt Tôn Long phục ma kiếm, tùy tiện cho ta đem thiên giai thượng phẩm cũng không thành. Diệp Huyền cắn răng nói, thành Diệp Huyền vừa nói, một bên tâm lý chửi mẹ, thanh kia Tôn Long phục ma kiếm, Diệp Huyền là biết, kiếm chủng bên trong cường đại nhất trận kiếm một trong, có thể liệt vào tiền tam. Kiếm kia mặc dù là thiên giai thượng phẩm, nhưng kỳ thật là đem tàng kiếm, nguyên cũng là vô song phẩm chất thần binh, có thể so với bình thường thiên giai thượng phẩm mạnh hơn. Tư Đồ Kiếm đạo, được rồi, ngươi đã như vậy có thành ý, ta giúp một mình ngươi bận rộn tốt. Tư Đồ Kiếm ngược lại cũng không có vấn đề, nơi này tổng cộng 7 chuôi kiếm, 2 cây kiếm là hư hại, còn lại 5 cây có 2 cây là thiên giai trung phẩm. Còn lại 3 cây ngược lại cũng không tệ, hơn nữa đều là cổ kiếm, nhưng 3 cây kiếm cũng có một ít để cho Tư Đồ Kiếm cảm giác không vừa ý địa phương, quả thực khó mà quyết định, đã như vậy, giúp Diệp Huyền một tay cũng không phải không được. Tư Đồ Kiếm cầm khối kia vạn năm chi hồn, sau đó cùng Diệp Huyền ly khai. Chúng ta chọn lựa xong. Diệp Huyền đạo, liền 2 thứ này. Duật Minh Nhã tụng gật đầu nói, có thể, chọn hoàn thì đi đi. Tư Đồ Kiếm vạn năm chi hồn ném cho Diệp Huyền đạo, cho ngươi, nhớ ta kiếm. Diệp Huyền tưởng thầm nói, ngươi cảm thấy ta đi viếng thăm một chút Tư Đồ Lăng Vân, liền nói mình gấp thiếu một thanh kiếm, đến bắt phương chiến lược hỗ trợ tinh thần, hắn có thể hay không đưa ta một cái thiên giai thượng phẩm kiếm. Tư Đồ Kiếm nghe răng đạo, ta đây liền bóp chết ngươi. Diệp Huyền buông tay đạo, làm kiếm à, trừ các ngươi Tư Đồ ra, thiên giai thượng phẩm kiếm còn thật bất hảo làm. Chúng ta Tư Đồ ra cũng không dư lương, ngươi cho rằng là thiên giai thượng phẩm kiếm là cải trắng. Bây giờ Tư Đồ ra còn sống vô chủ kiếm có thể đạt tới thiên giai thượng phẩm phẩm chất, cũng liền 3 cây, bởi vì không người nào có thể cưỡi. Tư Đồ Kiếm đạo, ngược lại ngươi nếu là dám ăn bạn, ta liền tìm các ngươi trưởng lão đi. Diệp Huyền đạo, được rồi, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi đến. Sao làm? Cung phụng tôi bất quá, Diệp Huyền suy nghĩ một chút tay mình đầu đồ vật, làm đem thiên giai thượng phẩm kiếm ngược lại cũng có thể làm, quả thực không được thì đem phá thiên kích đất truy cung phụng đi. Đồ chơi kia không tệ, nhưng Diệp Huyền trong tay vũ khí quả thực quá nhiều, đứng xếp hàng cũng không biết có thể sử dụng kia bữa mấy lần, hơn nữa, Diệp Huyền không có truy loại vũ khí vũ kỹ. Diệp Huyền vừa suy nghĩ, nói làm liền làm, thuận tay liền đem phá thiên kích đất truy ném thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Chỉ có phá thiên kích đất truy dĩ nhiên không đủ, đồ chơi này thân thì không phải là thiên giai thượng phẩm, Diệp Huyền lại ném điểm linh tài với linh ngọc đi vào. Ngươi có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Diệp Huyền đạo, tỉ như kiếm thuộc tính, hoặc là đặc điểm, thậm chí còn kiếm hình. Tư Đồ Kiếm đạo, thuộc tính với đặc điểm không có vấn đề, trọng yếu là kiếm hình. Kiếm dài với kiếm trọng, ta muốn dùng song kiếm, 2 cây kiếm kiếm hình tự nhiên muốn tương tự, đều là kiếm nhỏ, thứ yếu kiếm dài với kiếm nặng không có thể sai lệch quá lớn, như vậy mới có thể thuận tay. Yêu cầu này, thật đúng là không cao so sánh với yêu cầu kiếm thuộc tính với đặc điểm, những phương diện này tự nhiên dễ dàng hơn thỏa mãn. Bất quá, cũng có thể nhìn ra Tư Đồ Kiếm đối với kiếm theo đuổi thật ra thì rất cao, đã tỉ mỉ đến theo đuổi mỗi một chi tiết nhỏ mức độ. Hệ thống lao đại, cầu nguyện binh khí, muôn kiếm. Diệp Huyền trước mắt hiện lên màn sáng, nhìn đồ vật bị thanh đồng đại đỉnh tan rã, sau đó ở trong lòng mặc niệm. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, vạn kiếp kiếm ít một. Một thanh toàn thân màu đen kiếm rất mau ra bây giờ Diệp Huyền trước mắt. Kiếm hình, kiếm dài với kiếm trọng, cũng hoàn toàn phù hợp Tư Đồ Kiếm yêu cầu. Bất quá, Diệp Huyền giả dạng làm từ ngọc bài trong không gian thanh kiếm lấy ra, đưa cho Tư Đồ Kiếm đạo, cái thanh này có được hay không? Diệp Huyền có không yên lòng, ngược lại thiên giai thượng phẩm vũ khí, bất quá, không có ngũ hành chi thuộc, không có âm dương hai hạng, lại càng không giống như Vĩnh Chấn Tuyết vực nắm giữ mang theo kiếm cảnh vũ khí, thiên giai thượng phẩm vũ khí bên trong, nên tính là đội sổ một loại. Tư Đồ Kiếm tiếp lấy nhìn một cái, cơ múa mấy cái, thử dùng kiếm tâm thông linh với vạn kiếp kiếm câu thông, ngay sau đó một kinh ngạc nói, ngươi thật dùng thanh kiếm lẩy theo ta đổi kia thứ đồ hư. Diệp Huyền đạo, có vấn đề gì? Tư Đồ Kiếm đạo, kiếm này có kiếm thần kiếm ý. A Diệp Huyền nhất sững sờ, vội vàng đem vạn kiếp lấy tới, trước mắt hiện ra màn sáng nhìn kỹ một chút, còn lại kiếm kỹ cũng có thể không đáng kể, nhưng là một điều cuối cùng, vạn kiếp kiếm, kiếm đạo trường tồn, vạn kiếp kiếm từng là vạn kiếp kiếm đế Đông Phương Vân Ẩn sử dụng kiếm, trước khi chết, Đông Phương Vân Ẩn đem vạn kiếp kiếm đạo chân ý nhốt vào trong kiếm, để câu kiếm đạo truyền thừa, làm kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm tâm thông minh sau, có thể gọi ra vạn kiếp kiếm đế kiếm đạo chân ý một nén hương thời gian. Diệp Huyền mắt rưng rưng nước mắt nhìn Tư Đồ Kiếm đạo, ta nói không đổi, ngươi sẽ đem kiếm đưa ta sao? Nếu là cung phụng đi ra định cho Tư Đồ Kiếm, Diệp Huyền tự nhiên cũng không có nhìn kỹ, trước to liếc sơ một cái, vạn kiếp kiếm chất liệu ở trên trời trên bậc phẩm phẩm chất bên trong chỉ có thể coi là một dạng với kiếm tương hợp vũ khí tổng cộng 5 chiêu, mặc dù nhìn cũng không yếu, nhưng cũng không có để cho người hai mắt tỏa sáng trình độ. Không nghĩ tới, sát chiêu lại đang cuối cùng. Đây chính là phong đế cấp cường giả kiếm đạo chân ý, a đây là kiếm thần kiếm đạo chân ý vạn kiếp kiếm có thể vận dụng cái này kiếm đạo chân ý, mà phong đế cấp kiếm thần, kiếm đạo chân ý dĩ nhiên là vô cùng cường đại, quan trọng hơn là nếu như có thể từ trong đó lĩnh ngộ được cái gì, làm cho mình kiếm đạo cảnh giới có tăng lên. Thậm chí, từ kiếm đạo chân ý bên trong lĩnh ngộ Đông Phương Vân Ẩn vạn kiếp kiếm pháp. Đây mới là vạn kiếp kiếm ẩn nút tài sản, vô cùng to lớn, để cho người thèm thuồng tài sản khó trách sẽ là thiên giai thượng phẩm phẩm chất. Tư Đồ Kiếm đem Vạn Kiếp Kiếm giành được đạo, chúng ta hảo huynh đệ, coi là rõ ràng như vậy làm gì? Ngươi Vĩnh Chấn Tuyết Vực hay là chúng ta Tư Đồ gia kiếm đâu rồi? Hơn nữa, ngươi nhiều như vậy vũ khí lại dùng không tới, sẽ để cho ta giúp ngươi chia sẻ một chút đi. Diệp Huyền nhất mặt u hoán, lại vào lúc này, Duật Minh Nhã Tụng chỉ về đằng trước đạo, chúng ta tới chỗ. Duật Minh Nhã Tụng chỉ địa phương là trong núi một mảnh vách đá, bất quá, Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm cũng học ngoan ngoãn, đều biết chỗ đó có không trùng tiểu. Một chân đạp lên, ba người liền đi ở mây mù giữa, về phía trước đi tới, rất nhanh, xuyên qua Vân Hải sau, liền đến Bạch Vân Sơn thượng. Chương 801, hai nam nhân cho ngươi quyết đấu đến Bạch Vân Sơn, thông qua nữa liên kết trận pháp đến biên thành tập thị sau, Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm cũng nên mỗi người một ngã. Bất quá, dưới mắt có một không thể không giải quyết vấn đề. Diệp Huyền đạo, thấy không, vị này chính là Duật Minh thị tộc nhân, xưa nhất họ truyền nhân, các ngươi Tư Đồ gia cũng là sự việc có lai lịch từ xa xưa gia tộc, nàng đi các ngươi Tư Đồ gia bất quá thích hợp nhất. Tư Đồ Kiếm đạo, ta cảm thấy được hay là đi Thiên Môn Tông tốt một chút nhỉ, Nam Phương Thiên Các đã bị bỏ đi ra bát phương chiến lực, bây giờ các ngươi Thiên Môn Tông nhưng là bảy phương chiến lực đứng đầu. Diệp Huyền đạo, ta đây chính là cho các ngươi lo nghĩ, các ngươi Tư Đồ gia đệ tử đều có điểm liên hệ máu mủ, không thể lấy nhau chứ. Bây giờ đưa lên muội tử một cái, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Tư Đồ Kiếm đạo, ta cảm thấy được ngươi chính là giữ lại chính mình dùng đi, ngươi không phải là với Lâm Yêu Yêu hôn sự suy sao? Vừa vặn hay cùng nàng thích hợp đi. Diệp Huyền đạo, ta say mê tu luyện, không rảnh a. Tư Đồ Kiếm đạo, ta say mê kiếm đạo, cũng không không a. Diệp Huyền đạo, được, ta bất cứ giá nào, ta dán 10 khối linh ngọc, ngươi đem người mang đi. Tư Đồ Kiếm khoát tay nói, ta lớn hơn ngươi phường, ta dán 100 linh ngọc, ngươi đem người mang đi. A Lô Duật Minh Nhã Tụng rốt cuộc không nhìn nổi, xen vào thắt lưng cả giận, các ngươi đây là đang quyết định ta đi nơi nào, đúng không? Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm gật đầu nói, đúng vậy. Duật Minh Nhã Tụng đạo, ta không quá đẹp. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm đạo, đẹp đẽ Duật Minh Nhã Tụng đạo, thân ta tài chưa khỏi hẳn. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm đạo, rất tốt. Duật Minh Nhã Tụng đạo, thực lực của ta nhỏ yếu. Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm cười khăn nói, một mình ngươi phong vương cao thủ, chúng ta nào dám nói ngươi nhỏ yếu. Duật Minh Nhã Tụng cả giận, cô nãi nãi rất xinh đẹp, vóc người cũng tốt, hay lại là nguyên vương cảnh tu vi, các ngươi dựa vào cái gì chê ta? Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm đạo, chúng ta tuyệt đối không có chê ngươi. Duật Minh Nhã Tụng đạo, có phải hay không các người khi táng đốc? Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm do dự một chút, thật sự muốn gật đầu. Duật Minh Nhã Tụng có hết thể tuyển người thích đặc điểm, đẹp đẽ, vóc người đẹp, thực lực còn mạnh hơn, nhưng là thật có điểm ngốc hoặc có lẽ là Duật Minh thị ẩn tu quá lâu, Duật Minh Nhã Tụng rời đi ẩn sân sau, hoàn toàn không có trước bởi vì phải rời đi mà sinh ra yêu thương, mà là đối với trên thế giới này hết thảy đều vô cùng hiếu kỳ. Hiếu kỳ tới trình độ nào đây? Duật Minh Nhã Tụng đầu bên trái mang tôn hầu tử mặt nạ, bên phải đầu mang chư bát giới mặt nạ, ngang hông treo đà loa, còi, quả cầu, chống lắc, trong chống tre, cựu liên hoàn, những thứ này đều là Duật Minh Nhã Tụng không có chơi qua, thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua. Sau đó Duật Minh Nhã Tụng tay trái cầm kẹo hồ lô, tay phải cầm ma hoa cái, trong miệng còn ngậm một cái đường bánh nướng, ăn miệng đầy hạt bừng. Những thứ này đồng dạng là nàng chưa từng ăn qua với từng thấy. Duật Minh thị ẩn tu, mặc dù ẩn tu không phải là thành tu với khổ tu, nhưng bởi vì lâu dài ẩn ở ra mà nạ cả, phổ thông cũng chỉ uống lộ thủy, lấy hoa lá no bụng. Chờ thấy mảnh này nơi phồn hoa sau, Duật Minh Nhã Tụng đã sớm đem về điểm kia thương cảm ném đến sau. Mà đến đây chấm dứt thật ra thì cũng khỏe, đơn giản chính là phụ bồi Duật Minh Nhã Tụng đi dạo một chút tập thị mà thôi. Nhưng là Duật Minh Nhã Tụng vấn đề quả thực quá nhiều, nhất định chính là 100.000 cái tại sao, cái miệng kia cũng chưa có dừng lại. Hơn nữa, ngươi hỏi những vấn đề khác coi như, hỏi kẹo hồ lô tại sao là ngọt. Đây chẳng phải là nói nhảm ấy ư? Không ngọt đó là mặn hồ lô đơn giản là có thể so với linh thanh âm công kích tinh thần hành hạ. Diệp Huyền đạo, ngươi có phải hay không thấy cho chúng ta cái này phương pháp phân phối có chút nhục nhã ngươi? Duật Minh Nhã Tụng đạo, tương đối nhục nhã ta. Diệp Huyền hướng về phía Tư Đồ Kiếm đạo, Tư Đồ Kiếm, không nghĩ tới chúng ta sẽ là một nữ nhân phản. Tư Đồ Kiếm bản kiếm đạo, ta cũng không nghĩ tới. Diệp Huyền rút ra Trảm Nhật Cự Nhận đạo, vậy thì đánh đi. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan Tư Đồ Kiếm đạo, nói tốt, tới chiến vừa dứt lời, Diệp Huyền với Tư Đồ Kiếm sẽ cùng lúc kêu thảm một tiếng, thân thể hướng phía sau té tới, đập xuống đất. Diệp Huyền đạo, ta thua, người là ngươi. Nói vậy, Tư Đồ Kiếm đạo, ta tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Là ngươi thắng, người thuộc về ngươi. Duật Minh Nhã Tụng mặt đen đạo, các ngươi vũ khí liền đối phương và táo đều không đụng phải. Diệp Huyền đạo, đây không phải là mặt mũi ngươi sao? Hai nam nhân cho ngươi quyết đấu còn không tốt, ngươi thật đúng là chỉ nhìn chúng ta chém chết đối phương à? Duật Minh Nhã Tụng cắn răng nghiến lợi, trên người linh khí tảng ra, cho thấy nguyên vương cảnh tu vi đạo. Ta xem hay là ta đánh chết hai người các ngươi coi là. Đừng, đừng, xa cách chúng ta đổi lại cái phương pháp. Diệp Huyền xuất ra cái đồng tiền đạo. Chính diện hay lại là mặt trái? Tư Đồ Kiếm đạo, chính diện. Diệp Huyền đem đồng tiền hướng không trung ném đi, sau khi nhận được mắng liệt một câu, con bà nó Tư Đồ Kiếm cười lớn vô Diệp Huyền bả vai nói, đây là số mệnh, ta chưa biết vực. Diệp Huyền than thở một tiếng, hướng về phía Duật Minh Nhã Tụng đạo, cùng ta rời đi. Duật Minh Nhã Tụng mặt đầy bị khuất, tội nghiệp nhìn Diệp Huyền đạo, các ngươi cứ như vậy chê ta sao? Diệp Huyền từ trong túi xuất ra khối linh ngọc, đánh bóng sau đạo, ngươi trước theo chiếu một cái, cảm giác mình bây giờ thích hợp bán manh bán thảm bán vô tội sao? Thứ Duật Minh Nhã Tụng lạnh rên một tiếng đạo, đi từ biên thành đến Thiên Môn Tông tự nhiên không có bao nhiêu đường, gần nửa canh giờ, Diệp Huyền liền mang theo Duật Minh Nhã Tụng xuất hiện ở Thiên Môn Tông trước sân môn. Dưới mắt bên trong tông môn phá lệ lạnh cành, thứ nhất là phái đi ra tìm Nam Phương Thiên các tung tích, thứ hai là thái cổ chiến trường yêu cầu lần nữa quản lý lên bất quá, có vết xe đổ, tông môn đại trận hạch tâm tâm trận, tự nhiên thành trọng yếu nhất, do trưởng lão tự mình trấn thủ. Lên núi đạo, Duật Minh Nhã tụng đạo, chúng ta bây giờ liền đi gặp cận tiên sinh sao? Diệp Huyền buồn bực nói, ai? Duật Minh Nhã tụng không lời nói, các ngươi tông chủ a? Diệp Huyền kinh ngạc nói, ta mới vừa biết tông chủ họ Cận. Duật Minh Nhã tụng càng không ngữ, nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi thật là thiên môn tông đệ tử, không thể giả được. Diệp Huyền đạo, chúng ta tông chủ không quản sự, trừ hàng năm tế thiên, lão nhân gia ông ta chưa bao giờ nổi bọn. Duật Minh Nhã tụng đạo, nổi bọn? Diệp Huyền đạo, chính là lộ diện, cá từ trong nước lộ đầu, có phải hay không trước phải thổ phào phào? Duật Minh Nhã tụng cười khanh khách đạo, ngươi rất có ý tứ, ngoài núi thế giới cũng rất có ý tứ. Diệp Huyền đạo, đáng tiếc, gần đây không có ý nghĩa sự tình quá nhiều, đều là Nam Phương Thiên các giày bỏ, đi, ta trước dẫn ngươi đi thấy Vũ Vân trưởng lão. Diệp Huyền mang theo Duật Minh Nhã tụng chạy thẳng tới Vũ Vân trưởng lão chỗ ở. Vũ Vân trưởng lão ngược lại ở, tông chủ không quản sự, thiên môn tông sự vụ lớn nhỏ, từ trước đến giờ là Vũ Vân trưởng lão đang xử lý. Diệp Huyền cầu kiến Vũ Vân trưởng lão đi tới trúc lâu phía trước, Diệp Huyền không người hành lễ. Trong nhà trúc, Vũ Vân trưởng lão thanh âm rất nhanh vang lên nói, vào đi. Chương 802, chơi đùa tâm cơ cũng bẩn. Diệp Huyền dẫn Duật Minh Nhã tụng vào cửa, sau đó hướng Vũ Vân trưởng lão hành lễ, đem thấy Duật Minh Phong lôi sự tình nói một lần. Vũ Vân trưởng lão gật đầu một cái, không để ý Diệp Huyền, mà là nhằm vào đến Duật Minh Nhã tụng đạo. Duật Minh gia chủ ý nguyện, chúng ta biết, Duật Minh tiểu thư hết thảy có thể đợi ở Thiên Môn Tông, có cần gì, phân phó một tiếng là được. Duật Minh Nhã tụng cung kính hành lễ nói, trưởng lão lao tâm, Nhã tụng có một nơi chỗ ở là được, nếu có chuyện, cũng có thể để cho Nhã tụng đi làm, Nhã tụng không dám từ chối. Vũ Vân trưởng lão gật đầu một cái, sau đó ánh mắt phiêu hướng Diệp Huyền. Duật Minh Nhã tụng lập tức nói, Nhã tụng muốn một mình thưởng thức một chút Thiên Môn Tông trong núi phong quang, liền đi trước lui ra. Duật Minh Nhã tụng vừa nói, một bên rời đi nhà. Vũ Vân trưởng lão đạo, không hổ là Duật Minh thị người, quả nhiên biết lễ biết điều, cũng rất biết mắt nhìn sắc. Vũ Vân trưởng lão sau khi nói xong, trực tiếp trừng Diệp Huyền nhất mắt đạo, ngươi trưởng nào thì có thể như vậy hiểu chuyện. Diệp Huyền nhất đầu giấu hỏi mặt, chính mình chiêu ai chỗ ai. Vũ Vân trưởng lão hướng trước người cái ghế chỉ đạo, ngồi. Duật Minh Nhã tụng biết điều thối lui, dĩ nhiên là bởi vì nhìn ra Vũ Vân trưởng lão có lời nói với Diệp Huyền, hơn nữa, Duật Minh Nhã tụng không có phương tiện nghe. Diệp Huyền ngồi xuống, Vũ Vân trưởng lão đạo, lần này thăm viếng Duật Minh thị, có ý kiến gì không? Diệp Huyền đạo, Duật Minh phong lôi xác thực cung cấp một ít tin tức, bất quá, biên biên rắc rắc, những tin tức này cũng lập lờ nước đôi, không có tác dụng gì. Hữu dụng nhất hẳn là đối với thế giới thứ tự sắp xếp cách nói, nhưng chuyện này với chuyện dưới mắt không quan hệ nhiều lắm. Đần Vũ Vân trưởng lão đạo, Diệp Huyền, ngươi à, có lúc cơ trí tựa như quỷ, có khi lại sẽ phạm ngốc, Duật Minh phong lôi cho ra tin tức có tác dụng lớn. Diệp Huyền nghi ngờ nói, à. Diệp Huyền thật không cảm thấy lần này tham viếng Duật Minh phong lôi bao lớn thu hoạch, dĩ nhiên, Duật Minh phong lôi lễ ra mắt không tính là, mà là liên quan tới Nam Phương Tiên các sự tình, Diệp Huyền không biết là Duật Minh phong lôi không muốn nói, hay là thật đa số suy đoán, không có thực tế định luận. Vũ Vân trưởng lão đạo, Duật Minh Phong Lôi nói ma thành chỗ nguyện trì giới ở phía tây. Đúng vậy. Diệp Huyền đạo, bất quá, cái gì ba huyền chi thuật suy diễn ra, không thấy được đáng tin chứ? Vũ Vân trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, ta cho ngươi biết, nhất định ở phía tây, hơn nữa, hẳn ở cổ La Lan di tích. Diệp Huyền buồn bực nói, tại sao hả? Vũ Vân trưởng lão đạo, phía tây trừ những thứ kia di tích, còn có cái gì? Diệp Huyền đạo, trưởng lão, không phải là a, tại sao nhất định ở phía tây? Vũ Vân trưởng lão không đáp, tiếp tục nói, còn có Bạch Nguyệt Sâm sự tình, hắn nói là khê trọng tiên tàng dư. Diệp Huyền đạo, đúng vậy, thẳng thắn nói, chuyện này mọi người đều biết đại khái, không nhỏ như vậy đến mức mà thôi, cũng không coi vào đâu trọng yếu tin tức đi. Đần Vũ Vân trưởng lão lại nói một câu, sau đó nói, hắn là ở nói cho ngươi biết, có Bạch Nguyệt Sâm, đều là khê trọng thiên tàng dư, nhưng người ta lúc ban đầu chỉ vì tự vệ, cũng không có đại quy mô nằm vùng bát phương chiến lược bên trong, số người sẽ không quá nhiều, vậy tại sao dưới mắt mòi ra nhiều như vậy? Diệp Huyền đạo, hắn nói có thể là Nam Phương Thiên các dở trò quỷ. Vũ Vân trưởng lão đạo, đúng, hắn chính là ở nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng đem có Bạch Nguyệt Sâm người cho quét sạch, liền nhất định không có nội gián. Nam Phương Thiên Các rất có thể mượn khê trọng thiên tàn dư ở các phe chiến lược đánh hạ căn cơ, còn nằm vùng nhân thủ, có Bạch Nguyệt Sâm người đều là trên mặt nội người, trong tối còn có người. Diệp Huyền nhất lệch đầu đạo, còn có thể hiểu như vậy. Vũ Vân trưởng lão đạo, nếu không hắn tại sao nói cho ngươi, Bạch Nguyệt Sâm tồn tại, thật ra thì bất lợi cho trẻ giấu. Còn nói Bạch Nguyệt Sâm lai lịch, loại chuyện này người nào không biết? Hắn cố ý nói, tự nhiên có ẩn dấu ý tứ ở trong đó. Diệp Huyền đạo, kia nói thẳng không là tốt rồi. Vũ Vân trưởng lão thở dài nói, nên mở mang trí tuệ thời điểm bất khai thiếu, hắn cuối cùng không phải là nhắc nhở ngươi. Diệp Huyền đạo, hắn nhắc nhở ta cái gì? Vũ Vân trưởng lão đạo, hắn đem Duật Minh Nhã tụng đưa tới Thiên Môn Tông, nếu như khai chiến, hắn sẽ còn đem con mình đưa đi Nam Phương Thiên Các, mà hắn thủy chung là một người đứng xem. Diệp Huyền vỗ đầu một cái, chính mình quả nhiên ốc. Duật Minh phong lôi là cái gì? Thật ra thì rất dễ hiểu, đó chính là không đem kê đản đuổi ở trong một cái giỏ. Duật Minh phong lôi không quan tâm bảy phương chiến lược ai thắng ai thua, hắn chỉ quan tâm Duật Minh thị có thể vạn cổ trường tồn. Đã như vậy, làm sao có thể đem tự mình biết sự tình, minh nói cho Diệp Huyền? Diệp Huyền tại sao cảm thấy chuyến này là lãng phí thời gian, hoàn toàn không có ý nghĩa? Bởi vì Duật Minh phong lôi dùng đại lượng không biết, khả năng, đại khái, nhưng mà suy đoán như vậy từ ngữ, nếu như không làm được chuẩn, vậy từ Duật Minh phong lôi lấy được hữu dụng tin tức, cơ hội là số 0. Nhưng trên thực tế, Duật Minh Phong Lôi chỉ là cố ý dùng như vậy lập lờ nước đôi giải thích, mà trên thực tế hắn đều là chắc chắn, chỉ là không có nói rõ mà thôi, vậy thì coi là chuyện khác. Diệp Huyền đạo, cho nên, Nguyệt Chi giới ở phía Tây, bảy phương chiến lược bên trong còn có nội gián, toàn bộ thế giới ra, thật có một cái diễn sinh ra toàn bộ thế giới vòng ngoài thế giới, đóa hoa kia liền là tới từ cái thế giới kia, không phàm đại sư không phải là có thể biết hoa tác dụng, mà là nhất định biết, cái thế giới này sẽ bởi vì chuyện dưới mắt xuất hiện một trường hạo kiếp. Đúng. Vũ Vân trưởng lão đạo, Duật Minh Phong Lôi nhưng mà dùng lập lờ nước đôi cách nói, đem các loại nói ra mà thôi, không cho nói cho đúng tử, cũng không cần phụ trách, cũng không coi là đứng đội, như vậy Duật Minh Phong Lôi mới có thể từ đầu tới cuối duy trì người đứng xem thân phận, đem kê đàn đặt ở bất đồng trong giỏ sách, để bảo đảm Duật Minh thị trường tồn, biết chưa? Diệp Huyền đạo, minh bạch, chơi đùa tâm cơ ra hỏa tâm cũng bẩn, liền ta như vậy thuần khiết khả ái tuổi trẻ cũng lừa gạt. Vũ Vân trưởng lão thở dài nói, ngươi tu vi nếu là với ngươi ra mặt như thế lợi hại, sợ rằng Khê Trọng Thiên còn sống, hơn nữa đến cái thế giới này, sợ rằng cũng không đánh lại ngươi. Diệp Huyền gãi đầu một cái, đây là đang khen ta ư? Hay là tại khen ta ư? Mãi mãi, trước mắt lão đầu này tâm cũng bẩn. Vũ Vân trưởng lão đạo, những chuyện khác ta đều có thể hiểu được, duy chỉ có hạo kiếp ý là cái gì? Diệp Huyền tưởng thầm nói, một điểm này ta cho là Duật Minh Phong Lôi cũng không biết, nếu như lời ngươi nói, những chuyện khác Duật Minh Phong Lôi cũng cho ra lập lờ nước đôi câu trả lời, hoặc là suy đoán, duy chỉ có hạo kiếp, ta cũng hỏi qua, nhưng Duật Minh Phong Lôi cho ra chắc chắn, không biết câu trả lời, hắn nói Duật Minh thị chuyển thừa trong trí nhớ, thiếu sót hai đoạn trí nhớ, theo thứ tự là thái cổ thời kỳ, còn có một đoạn với Khê Trọng Thiên trao đổi trí nhớ. Diệp Huyền nói tới chỗ này, sau đó dưới ngón tay, thái cổ thời kỳ không giải thích được sẽ không rơi, không biết năm thì bị Khê Trọng Thiên chung kết. Diệp Huyền đạo, cho nên ta cho là Duật Minh Phong Lôi rất chắc chắn tương hội có một trường hạo kiếp đến, làm ra nhắc nhở, nhưng hắn không biết trường hạo kiếp này cụ thể là như thế nào, bởi vì cho ra trí nhớ thiếu sót đáp án này. Chương 803, hạo kiếp. Diệp Huyền đối với hạo kiếp hai chữ này nói rất dễ dàng, nhưng Vũ Vân trưởng lão bất đồng, mặc dù Duật Minh Phong Lôi nói rất nhiều chuyện, nhưng Vũ Vân trưởng lão để ý nhất chính là hạo kiếp hai chữ. Cái dạng gì trình độ mới có thể được gọi là hạo kiếp? Thái cổ thời kỳ, vạn vật ban đầu thần, là tu sĩ tốt nhất thời đại, lúc ấy có thể nói là chúng tinh tranh huy. Tu sĩ cường đại không đếm xuể, phong đế cấp cường giả cũng không có như vậy không nổi, bởi vì số lượng cũng không ít. Thậm chí, một mực có tin đồn, thái cổ thời kỳ có đế cấp trở lên tu sĩ. Những phương diện khác, tu hành tài nguyên ở lúc ấy có thể nói là lấy không bao giờ hết, hung thú cường hãn, tứ thánh thú, tứ hung thú, chân long chân phượng, kỳ lân côn bằng, rất nhiều dưới mắt chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hung thú, lúc ấy đều là tồn tại qua. Kết quả đột nhiên sẽ không rơi, ở cường thịnh kỳ hạ, thịnh cực mà suy, còn không người biết là tại sao. Có người nói là thiên tai, có người nói là thế giới phá toái, có người nói là thái cổ chiến trường xuất hiện, chúng thuyết phân vân, không có một nói cho đúng pháp. Nhưng loại này chung kết một thời đại sự tình phát sinh, mới có thể được gọi là hạo kiếp. Không biết năm, lại một cái trăm hoa đua nở thời đại, mặc dù với thái cổ thời kỳ khẳng định không cách nào so sánh, nhưng mơ hồ có hồi phục dấu hiệu. Kết quả Ma Tôn Khê Trọng Thiên bằng vào sức một mình, phá hủy không biết năm, Khê Trọng Thiên chính là thời đại kia hạo kiếp. Như thế ngược dòng, cái thế giới này cái gọi là hạo kiếp, có thể nói là xuất hiện hai lần. Mà Diệp Huyền đối với lần này không có khái niệm, cho nên cũng hiểu không hạo kiếp hai chữ biết bao nặng nề. Nhưng Vũ Vân trưởng lão có thể. Vũ Vân trưởng lão rất rõ Duật Minh Phong Lôi ý tứ, Duật Minh Phong Lôi ở nói cho bọn hắn biết, nếu như chuyện lần này không xử lý tốt, có lẽ cái thế giới này đem lần nữa đối mặt một trường hạo kiếp. Bây giờ cái thời đại này, đem lần nữa bị trùng kích, Vũ Vân trưởng lão có chút tim đập rộn lên, Duật Minh Phong Lôi không nói, hắn vẫn không cảm giác được, nhưng Duật Minh Phong Lôi nói, Vũ Vân trưởng lão thật phát hiện một ít có cái gì không đúng. Trăm hoa đua nở niên đại, lại tới Nam Phương Tiên các Bạch Thiếu Phi với Vương Vũ, nếu như Trương Thông Nguyên không có chết trong tay Diệp Huyền, cũng có Thiên Tư Chắc Tuyệt, còn có Thiên Môn Tông Diệp Huyền, Kim Nguyên Bảo, Ẩn Tiên Tung Diệp Linh Linh, Tư Đổ Gia Tư Đổ Kiếm, Hạ Gia, Nguyên Gia. Nhất đại đệ tử, Thiên Phú phá lệ tốt một nhóm đệ tử mới chừng 20 tuổi, đều đã đại tông sư, tựa như Hạ Vô Vi như vậy, coi như là tương đối kém, cũng đã nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong, chỉ kém thế giới phát tác. Hơn nữa, không riêng gì bắt phương chiến lực, những thế lực lớn khác, nhất đại đệ tử Thiên Phú cũng là cao đến dọa người. Đại thành tông Lâm Yêu Yêu, còn có Diệp Huyền gặp qua Kinh Môn Tôn La Nam vân vân, ít nhất cũng có mấy chục danh đệ tử trẻ tuổi đang không ngừng bộc lộ tài năng. Hết thệ các thứ này, cũng với không biết đầu năm lúc là bực nào tương tự. Chờ đến những đệ tử này lớn lên, nếu tiếp theo miệng lưỡi công kích đệ tử trẻ tuổi, như cũng có tốt như vậy thiên phú, hiện nay nhóm đệ tử này thu học trò thụ nghiệp. Vậy thật khả năng tái hiện không biết năm phong quang. Hơn nữa, thái cổ chiến trường đại lượng mở ra, tuy nói rất có thể là Nam Vương Thiên các giở trò quỷ, nhưng đại lượng thái cổ chiến trường mở ra, cũng ý nghĩa đại lượng tu hành tài nguyên xuất hiện, hết thảy các thứ này đều có loại tương lai khả kỳ cảm giác. Nhưng Vũ Vân trưởng lão giờ phút này lại cảm thấy sợ, thậm chí phía sau thấm ra một ít mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ những thứ này thật ra thì đều là hạo kiếp báo trước? Cái thế giới này đem lần nữa nên đón tai nạn, một thời đại bị lần nữa chung kết. Dạ hậu sao? Vũ Vân trưởng lão dù gì nói, nữ nhân kia thật muốn truy tìm Khê Trọng Thiên bước chân, làm Khê Trọng Thiên từng làm qua sự tình. Trưởng lão, trưởng lão. Lúc này, Diệp Huyền thanh âm ở Vũ Vân trưởng lão vang lên bên tai đạo, thế nào? Có vấn đề gì không? Vũ Vân trưởng lão quá thần tới đạo, không việc gì, chỉ là đang nghĩ Duật Minh Phong Lôi nói cho chúng ta biết sự tình mà thôi, những tin tức này cũng rất hữu dụng, ta phải đi gặp tông chủ, thương lượng một chút nên làm như thế nào. Diệp Huyền đạo, đóa hoa kia lai lịch, không phàm đại sư rất có thể tin tưởng, muốn ta đi một chuyến tấn thành phổ tế tự sao? Không Phàm đại sư là Vô Tâm đại sư truyền nhân, bây giờ ở phổ tế tự xuất gia tu hành, Vô Tâm đại sư nhất mạch cũng coi là trong Phật môn danh môn, cho nên Không Phàm đại sư chỗ ngược lại cũng không coi vào đâu bí mật. Vũ Vân trưởng lão đạo, không cần, Khê Trọng Thiên trước khi rời đi từng theo Vô Tâm đại sư gặp mặt, cho nên Vô Tâm đại sư có thể biết cái gì đó, chuyện này tất cả mọi người có chút biết, cho nên Kim Nguyên Bảo, Kim Hỉ Hỉ với Nguyên Tiên Thông ba người đã đi phổ tế tự. Diệp Nguyên gật gật đầu nói, kia còn cần ta làm gì sao? Vũ Vân trưởng lão đạo, cực kỳ tu luyện, đừng gây chuyện ta liền rất vui vẻ. Duật Minh Nhã tụng bên kia liền từ ngươi chiếu cố đi, nhìn xem người ta cũng bất quá 23-24 tuổi tác, lớn hơn ngươi không mấy tuổi, đều đã nguyên vương cảnh. Diệp Nguyên đạo, gia gia của nàng là phong đế cường giả. Vũ Vân trưởng lão đạo, nói sư phụ ngươi không phải là như thế. Diệp Nguyên không nói gì, lời này thật đúng là không cách nào phản bác, nhưng mình kia trêu chọc ép sư phụ đã không dạy chính mình cái gì à, ừ, cũng không thể nói như vậy, dầu gì vì chính mình lộng tiên đồ, hơn nữa còn có thế giới phát tác, chính mình tôn cũng còn không có đây. Vũ Vân trưởng lão đứng lên nói, không có chuyện gì liền lui xuống trước đi đi, ta phải đi gặp tông chủ. Diệp Huyền đáp một tiếng, ngay sau đó rời đi. Ở sơn đạo miệng đụng phải đang ở chơi đùa đá quả cầu Duật Minh Nhã Tụng, tiểu hai tử này đồ chơi, Duật Minh Nhã Tụng chơi đùa còn thật cao hứng. Diệp Huyền Duật Minh Nhã Tụng cười nói, tiếp lấy Duật Minh Nhã Tụng vừa nhấc chân liền đem quả cầu hướng Diệp Huyền đá tới, sau đó phanh kia quả cầu trúng mục tiêu Diệp Huyền ngực, Diệp Huyền hướng phía sau bay ra xa 5-6 mét, đem vách núi nổ một khối, cả người có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân khảm nạm ở vách núi bên trong. Duật Minh Nhã Tụng chạy mau đến Diệp Huyền bên cạnh nói, cô kìa, không có sao chứ? Diệp Huyền thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra, ủy khuất ba đạo. Ngươi không phải đá quả cầu, ngươi đây là giết người, cô nãi nãi, ngươi nguyên vương cảnh à? Hơn nữa, ta lần đầu tiên thấy ở quả cầu thượng đặt lên linh khí. Duật Minh Nhã Tụng đạo, ta lại không biết, lại nói ngươi cũng quá vô dụng. Diệp Huyền cả giận nói, ta nào biết đá quả cầu thời điểm còn phải dùng linh khí hộ thể, còn có thể náo xảy ra án mạng. Được rồi, được rồi. Duật Minh Nhã Tụng đạo, ta chuẩn bị cho ngươi kẹo hồ lô ăn. Không muốn. Diệp Huyền đạo, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à? Chỉ có biết ăn thôi với chơi bừa. Người ta lúc trước chưa ăn qua, cũng không chơi qua à? Duật Minh Nhã Tụng đạo, vậy ngươi nói, muốn ta bồi ngươi cái gì? Diệp Huyền đạo, ta nghĩ muốn thế giới phát tắc, ngươi có không? Duật Minh Nhã Tụng đạo, thế giới phát tắc, cái này ta không có, bất quá ta biết nơi nào có. Diệp Huyền đạo, cho nên ta muốn ngươi cho không, đợi lát nữa ngươi nói tự mình biết nơi nào có thế giới phát tắc. Duật Minh Nhã Tụng gật gật đầu nói, biết ta, ngươi muốn tìm loại nào thế giới phát tắc? Diệp Huyền trận to hai mắt đạo, còn mang chọn. Chương 804, Tây Bực nơi ử, dĩ nhiên. Duật Minh Nhã Tụng lấy ra một tờ bản đồ đạo, ngươi xem đây là Trung Nguyên bản đồ, phía trên vẽ điểm đều là thế giới pháp tắc chỗ. Chúng ta Duật Minh thị giàu gì chuyển thừa nhiều năm như vậy, thế giới pháp tắc loại vật này cũng có sau, không cách nào nắm giữ loại thứ hai, phát hiện liền cũng vô dụng, nhưng có thể ghi nhớ. Diệp Huyền con mắt lóe sáng phát sáng đạo, tỷ tỷ, ngươi là chị rồi ta. Diệp Huyền đưa tay phải bắt bản đồ kia. Trước Diệp Huyền tưởng tăng thực lực lên, tối biện pháp nhanh chóng chỉ có hai cái. Đầu tiên là Tiểu Ngọc Nhân Phong Vương, thứ nhì là tôn bắt được thế giới pháp tắc, làm cho mình nắm giữ lưỡng đạo thế giới pháp tắc. Nhưng ngay tại Diệp Huyền đưa tay trong nháy mắt, Duật Minh Nhã Tụng trực tiếp đem bản đồ thu đi. Duật Minh Nhã Tụng đạo, ta liền cho ngươi xem một chút, không nói phải cho ngươi. Diệp Huyền thiếu chút nữa muốn một cái tát đắp lên Duật Minh Nhã Tụng trên mặt, không lời nói, ngươi không phải hỏi ta bồi thường cái gì không? Duật Minh Nhã Tụng đạo, đúng vậy, liền hỏi một chút, ta lại không muốn hỏi hoàn liền bồi. Diệp Huyền cắn răng, tốt muốn đánh chết nữ nhân này, bất quá, người ta nguyên vương cảnh, chính mình thật giống như không nhất định đánh thắng được. Duật Minh Nhã Tụng đạo, bất quá, ngươi nói cho ta biết một cái bí mật, ta liền đem đồ vật cho ngươi. Diệp Huyền đạo, bí mật gì? Duật Minh Nhã Tụng đạo, ngươi rõ ràng có hỗn độn pháp tắc, tại sao còn muốn thế giới pháp tắc? Hơn nữa còn là hỗn độn pháp tắc cường đại như thế thế giới pháp tắc. Diệp Huyền đạo, ngươi chỉ muốn biết cái này. Duật Minh Nhã Tụng gật đầu một cái, lộ ra khát vọng biểu tình. Diệp Huyền bây giờ cảm thấy Duật Minh Nhã Tụng là Duật Minh Phong Lôi Duật Thịt, Duật Minh thị trưởng tồn theo đuổi chính là hiểu biết chính xác, theo đuổi hết thảy bọn họ không biết đồ vật. Hoặc là rồi trực tiếp một ít, có người theo đuổi lực lượng, có người theo đuổi kim tiền, có người theo đuổi quyền thế, Duật Minh thị theo đuổi là kiến thức. Duật Minh thị không biết kiến thức. Diệp Huyền đạo, sư phụ ta là Thiên vực ma nữ Tần Vũ Y. Duật Minh Nhã Tụng đạo, ta biết. Diệp Huyền đạo, ta hai vực song tu, Thiên vực tiên độ tự thành thế giới pháp tắc, mà ta tôn vẫn có thể hấp thu một đạo thế giới pháp tắc. Cái này không có gì không thể nói, ngược lại không liên quan đến cung phụng hệ thống, Diệp Huyền cũng sẽ không giấu giếm. Lợi hại như vậy. Duật Minh Nhã Tụng lấy ra một tiểu tử, nhớ kỹ đạo, ra ra ta nói quả nhiên không sai, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Diệp Huyền cũng là không nói gì, biết thì thế nào. Duật Minh Nhã Tụng lại không thể luyện, nhưng đơn thuần biết một ít không biết sự tình, cũng đủ để cho Duật Minh Nhã Tụng cao hứng. Đây chính là Duật Minh thị. Diệp Huyền đưa tay nói, bản đồ. Duật Minh Nhã Tụng tiện tay đem bản đồ ném cho Diệp Huyền đạo, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Diệp Huyền đạo, thế nào? Duật Minh Nhã Tụng đạo, ngươi có rảnh rỗi rời đi tông môn khứ thủ sao? Trong đó có một ít, thật ra thì khả năng bị người khác lấy mất cũng khó nói. Diệp Huyền cả người cương ở nơi nào, như bị sét đánh. Một đao này bổ. Diệp Huyền nhìn bản đồ, đại khái nhớ 40-50 sử thế giới pháp tắc chỗ, bỏ đi xuống một ít tương đối một dạng thậm chí rất dở thế giới pháp tắc, lại bỏ đi xuống những thứ kia bị người khác lấy mất, mình tuyệt đối phải chạy rất nhiều nơi mới có thể tìm được chính mình hài lòng thế giới pháp tắc. Dù sao, Tiểu Ngọc Nhân cũng hỗn độn pháp tắc, nếu như tôn không phải là cao cấp nhất pháp tắc, mà là không lành lặn thế giới pháp tắc, Diệp Huyền khẳng định nhìn không thuận mắt, cũng không đáng giá. Duật Minh Nhã Tụng vỗ Diệp Huyền bả vai nói,
tỷ tỷ coi trọng ngươi nha.
Diệp Huyền cắn răng nói, nhìn con em ngươi nha.
Ta không có biểu muội.
Duật Minh Nhã tụng đạo, bản đồ kia đưa ta.
Diệp Huyền đem bản đồ vừa thu lại đạo, ta có không đi tìm, không được sao?
Duật Minh Nhã tụng đạo, được, đi thôi, tìm cho ta cái chỗ ở phương.
Thiên Môn Tông bí viện sau núi trúc lâu phần nhiều là, Diệp Huyền tùy tiện tìm bản tọa cho Duật Minh Nhã tụng cũng chính là.
Tiếp theo, Diệp Huyền tạm thời nên đón linh thời gian, chỉ bất quá có chút ngắn ngủi.
Vũ Vân trưởng lão động tác rất nhanh, lập tức liên lạc còn lại mấy phe thế lực.
Duật Minh Phong lôi cho ra Tây Phương tin tức này rất trọng yếu.
Tây Bực nơi chỉ có ba loại đồ vật, theo thứ tự là liệt nhật, hoàng sa với di tích.
Tây Bực vô cùng cằn cỗi, chỗ đó có thể nói là không có thứ gì, người ở hy hữu cùng, thiếu nước thiếu lương, chỉ có rất ít Tây Bực dị tộc chi dân.
Đương nhiên, ít người, tu sĩ thì càng thiếu.
Về phần ngoại lai tu sĩ, mặc dù không về phần không có, nhưng cơ hồ không có người tình nguyện đi Tây Bực, nơi đó cũng thiếu nước thiếu lương, chớ đừng nhắc tới là tu hành tài nguyên, linh hoa linh thảo linh tài tất cả đều khó gặp, ngược lại sa mạc hung thú có không ít, hơn nữa cực kỳ hung hãn. Nhưng hung hãn nguyên nhân không phải là bởi vì những thu giữ kia tu vi rất cao, hay là ở trong sa mạc có thể phát huy vượt xa bình thường chiến lực, ngược lại, sa mạc là tương đối hoàn cảnh ác liệt, ở trong sa mạc chiến đấu, ít nhiều gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vì vậy, Tây Bực kia địa phương rách liền vừa bực địch. Sa mạc hung thú khó giết, nguy hiểm, bỏ ra cùng thu hoạch căn không được tỷ lệ, tự nhiên cũng không có ai vui vì liệp sát sa mạc hung thú đi Tây Bực, trừ phi là đối với thổ thuộc tính hung thú nội đang cực cần tình huống. Mà tại loại tình huống ác liệt bên dưới, vẫn có số người cực ít đi Tây Bực nguyên nhân duy nhất, đó chính là Tâm Bảo Tây Bực mảnh địa phương này, mặc dù hiện nay cằn cỗi dị thường, hoàn cảnh tồi tệ, bất quá, ở thái cổ thời kỳ, Tây Bực được gọi là thần tàng nơi, được xưng nắm giữ 3000 thần tàng. Thái cổ thời kỳ điêu linh sau, Tây Bực cũng hoàn toàn sa sút, sau đó kèm theo hoàn cảnh càng ngày càng tồi tệ, nơi này cũng huy hoàng không hề. Bất quá, lúc ấy thần tàng nơi, nhưng là có rất nhiều di tích lưu lại, đây cũng là Tây Bực chỗ này duy nhất có giá trị đồ vật. Có không ít người đi tới Tây Bực, tiến vào thần tàng nơi, qua lại những thứ kia di tích giữa, hy vọng có thể có thu hoạch. Nhưng cũng là rất ít người, thần tàng nào có tốt như vậy sớm. Đa số người đều là tay không mà về, dần dần, Tây Bực nhân khói càng ngày càng điêu linh, không người nào nguyện ý đi nơi đó. Vũ Vân trưởng lão đã từng đề cập tới cổ La Lan di tích. Đó là Tây Bực nổi danh nhất thần tàng di tích, đã từng xuất thổ qua ba loại thế gian kỳ bảo, chuyện thứ nhất là 3000 đạo tạng kinh điển, kiện thứ hai là thần tàng đèn lưu ly, thứ ba cái là ma khả đại bảo trung. Ba cái bên trong, chỉ có thần tàng đèn lưu ly là kỳ bảo, còn lại khác biệt mặc dù là vật phàm, nhưng đều là trong cuộc sống náo vật, văn hóa truyền thừa, giá trị phi phàm. Vũ Vân trưởng lão như thế quả quyết, thứ nhất bởi vì cổ La Lan di tích ở phía tây nhất, hơn nữa nổi danh nhất, thứ hai 3000 đạo tạng ngay tại Nam Phương Thiên Cát. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền cảm thấy Vũ Vân trưởng lão suy đoán xác thực đáng tin, kia 3000 đạo tạng bên trong, chỉ không cho phép ghi lại cái gì không phải sự tình. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trở về ngày thứ ba, bị Vũ Vân trưởng lão một tấm đưa tin phủ cho kêu quá khứ. Bởi vì Tây Bực có tin tức. Đồng thời, Kim Nguyên Bảo cũng trở về. Từ U Sơn đạo gian bước qua, Diệp Huyền có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Cũng hoặc là trước bao táp linh chương 805. Trung Phi có một cái muốn đứng ở cuối cùng người Diệp Huyền lúc vào cửa sau khi phát hiện Vũ Vân trưởng lao cho ở tiền trạm không ít người. Kim Nguyên Bảo, Trần Kinh Thiên, Chắc Cổ Lực, còn có Diệp Huyền từ Nam Cương mang đến Vương Vũ, với Duật Minh Nhã tụng đều tại. Diệp Huyền tiến lên hành lễ, sau đó đứng ở một bên. Vũ Vân trưởng lao sắc mặt nhìn không tốt, tùy ý hướng về phía Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó hướng Kim Nguyên Bảo đạo, nói một chút đi. Kim Nguyên Bảo gật đầu nói, không phàm đại sư biên tịch.
Diệp Huyền nhíu mày.
Kim Nguyên Bảo trước là hiểu rõ đóa hoa kia lai lịch, đi phổ tế tự thấy không phàm đại sư, mà vị kia không phàm đại sư chính là Vô Tâm đại sư mạch này truyền nhân duy nhất. Kim Nguyên Bảo đạo, chúng ta chạy tới phổ tế tự, trong chùa chủ trì nói cho chúng ta biết, không phàm đại sư bế quan ngồi khô thiền tu luyện, đã một tháng không có lộ diện, sau đó chúng ta đến không phàm đại sư đã viên tịch đã lâu, là bị người giết chết, một kiếm đức cổ Diệp Huyền đạo, Phật môn tu luyện kim cương bất hoại, một kiếm đức cổ. Phật môn công pháp dùng hai chữ tới khái quát, đó chính là chịu đánh Kim Nguyên Bảo đạo, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là khương tuấn.
Diệp Huyền đạo, Nam Phương Tiên Các lầu 18, thứ 8 lầu được đặt tên là Quan Nguyệt lâu, dưới ánh trăng múa đao khương tuấn. Kim Nguyên Bảo gật đầu nói, Khương Tuấn lấy đao nổi danh trên đời, bất quá, rất nhiều người đều biết, Khương Tuấn chính là đao kiếm song tuyệt, hắn sở trường nhất chuyện chính là trong đao tàng kiếm, hắn trăng non kiếm cực nhỏ, thiên hạ ít có, không phàm đại sư nơi cổ họng vết thương, vừa vặn là thiên hạ ít có mảnh nhỏ kiếm mới có thể chém ra đến, cho nên, rất có thể là Khương Tuấn, hơn nữa, ở phổ tế tự trung quanh, có người từng thấy Khương Tuấn xuất hiện.
Vũ Vân trưởng lão đạo, xem ra Nam Phương Tiên Các không muốn để cho chúng ta tùy tiện biết chân tướng.
Kim Nguyên Bảo đạo, bất quá, không phàm đại sư trước khi chết lưu lại tin tức.
Vũ Vân trưởng lão đạo, nói.
Kim Nguyên Bảo đạo, có ở đây không phàm đại sư dưới bồ đoàn mặt, có mấy chữ bằng máu, 12 đêm cuối, vĩnh màn đêm sắp buông xuống.
Diệp Huyền đạo, ý gì?
Vũ Vân trưởng lão đạo, xác định là không phàm đại sư lưu.
Kim Nguyên Bảo đạo, hẳn là không sai, kia mấy chữ bằng máu dùng Phật môn công pháp che giấu, chờ chúng ta di động không phàm đại sư thi thể lúc mới hiện ra, Khương Tuấn hẳn không có như vậy chuyện.
Vũ Vân trưởng lão gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Duật Minh Nhã tụng đạo, Duật Minh cô nương có biết cái gì đó?
Duật Minh Nhã tụng trầm tư một chút đạo, ta xác nhận rõ đạo một ít, không phàm đại sư lưu lại mấy chữ này cũng không hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh ghi lại hẳn là một đêm, hai đêm, ba đêm, thẳng đến buổi tối thứ 12 tới thời điểm thế giới đem hủy ở đất này, nước sơn sắc bao phủ thiên địa, vĩnh dạ trường tồn, vạn vật tịch diệt, mà đợi thiên khai.
Diệp Huyền đạo,
ngươi dùng là ghi lại cái từ này, cho nên đây là cái gì tịch bên trong điện cổ sao? Duật Minh Nhã tụng buông tay đạo, đây là một trong cổ tịch, đối với thái cổ thời kỳ báo trước, ý chỉ thái cổ thời kỳ là thế nào bị phá hủy, bất quá loại này báo trước rất nhiều, đối với thái cổ thời kỳ hết thảy mọi người nhiều cách nói vân căn không có một lời chắc chắn, đa số báo trước thật ra thì đều là lấy lòng mọi người mà thôi. Một phần báo trước ghi lại cổ tịch không biết xuất xứ, cũng không nổi danh, cơ hồ không người nào biết, chúng ta Duật Minh thị giấu nhiều, ta mới vô tình thấy qua mà thôi. Vũ Vân trưởng lão suy nghĩ một chút nói, chuyện này ta sẽ đi thăm dò. Diệp Viên chen miệng nói, trưởng lão, nghe nói Tây Vực bên kia có tin tức. Vũ Vân trưởng lão đạo, Nam Phương Thiên các người mười có tám chín ở Tây Vực. Vũ Vân trưởng lão không nói thế nào chắc chắn, cũng không cần như thế, chỉ cần biết người đang là được rồi. Vũ Vân trưởng lão đạo, hôm qua bảy phương chiến lược đã chuyển thương lượng, bởi vì một ít nguyên nhân, bảy phương chiến lược người đem phân được chuẩn tiến vào Tây Vực. Một ít nguyên nhân là cái gì chứ? Những người khác không biết, Diệp Huyền ngược lại có thể đoán được. Đơn giản chính là Duật Minh Phong lôi truyền tới tin tức, coi như quét sạch đám kia có Bạch Nguyệt Sâm ra hỏa, bảy phương chiến lược bên trong, sợ rằng như cũ có Nam Phương Thiên các nằm một người. Một tên nội gián lực tàn phá là rất kinh người, lần trước Nam Phương Thiên các đánh lén ban đêm các đại tông môn lúc là có thể nhìn ra được tối đại uy hiếp là thái cổ chiến trường đột nhiên mở ra sao? Là hoàng tộc xuất binh tiếp viện sao? Không, là tông môn đại trận không cách nào mở ra, không có tông môn đại trận, các phe ít nhất chết nhiều gấp 2 gấp 3 người. Cho nên, nếu như còn có nội gián, trời mới biết Nam Phương Thiên các lần này lại sẽ làm ra cái gì mở ám, đây chính là phân binh lý do, lấy tiểu đội hành động, coi như Nam Phương Thiên các còn có nội gián, không nổi liền phế bỏ một tiểu đội. Hơn nữa, ít người, dĩ nhiên là thuận lợi phân biệt ra được nội gián. Diệp Huyền đạo, nói cách khác, phân được chuẩn tiến vào Tây Vực, hơn là cổ La Lan di tích. Vũ Vân trưởng lão gật đầu nói, không nên nghĩ có thể tùy tiện tiến vào, Nam Phương Thiên các cũng không có che giấu ý tứ. Kim Nguyên bảo đạo, ý gì? Vũ Vân trưởng lão đạo, từ Duật Minh gia chủ kia trong nhận được tin tức sau, hạ gia liên lạc Tây Vực biên giới Hoàng Tuyết Trại. Hoàng Tuyết Trại phái đệ tử 33 danh tiến vào Tây Vực, chưa từng đi sâu vào, ly cảnh 30 dặm, toàn bộ bị chém chết. Trần Kinh Thiên đạo, Nam Phương Thiên Các. Đúng. Vũ Vân trưởng lão đạo, hơn nữa, Nam Phương Thiên Các không có che giấu giết người sự tình, bọn họ vũ kỹ với công pháp cũng không có cố ý che giấu ý tứ, đem người giết sau khi chết cũng không có đối với thi thể tiến hành đảm nhiệm xử lý ra sao. Diệp Huyền cười nói, xem ra đây là dự định trực tiếp khai chiến ý đồ, như vậy chúng ta là nhóm người thứ nhất sao? Vũ Vân trưởng lão đạo, các ngươi là nhóm thứ hai, nhóm người thứ nhất hôm qua đêm đã lên đường. Chúng ta phái ra ngũ hành đất, tư đổ ra kia mảnh nhỏ điều động tam tài kiếm, hạ ra cửu môn 16 người vân vân, thế lực khắp nơi cũng phái người. Diệp Huyền mấy người hai mặt, Vũ Vân trưởng lao tiếng người, những người này bọn họ không quen biết bất cứ ai, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Vũ Vân trưởng lão cười nói, nếu là bắt phương chiến lực, nếu nội tình thâm hậu, nếu truyền thừa và tái, cũng không thể chỉ giống ngoài mặt đơn giản như vậy, các ngươi nói đúng sao? Mọi người bừng tỉnh, nhất thời minh bạch qua các thế lực lớn trên mặt nội thế lực đương nhiên là tông môn đệ tử, nhưng trong tối dĩ nhiên cũng có một chút không muốn người biết lực lượng. Tỷ như thái thượng trưởng lao giáo sư những đệ tử kia, nếu không phải bởi vì bí viện thi đấu bọn họ tồn tại, sợ rằng một mực không sẽ bị người ta biết, cho đến có một ngày thiên môn tông gặp nạn hoặc là yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ mới sẽ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vũ Vân trưởng lão lời này một mặt là ở cho mọi người gia tăng lòng tin, dùng phương thức như vậy nói cho mọi người, các phe chiến lược trước cũng còn không có đem hết toàn lực, mặt khác cũng là cho mọi người một ít áp lực, dùng phương thức như vậy nói cho mọi người, tướng này là một trận đại chiến, cũng sắp là cuộc chiến sinh tử, nếu các phe chiến lược đã đem lá bài tẩy cũng vứt ra, như vậy cũng liền ý nghĩa không có đường lui sinh và tử thắng cùng thua, dù sao phải có một cái đứng ở cuối cùng người.